Trần Hiên nghe lấy hắn âm dương quái khí lời nói, vẫn như cũ mây trôi nước chảy đứng đấy, không nói một lời. Hừ, vẫn còn giả bộ bức, chờ chút thì để ngươi làm tên hề. Trầm Gia Hạo ánh mắt âm lệ nhìn Trần Hiên liếc một chút. Thủ tịch thầy thuốc, ở đâu? Đinh Quần nhìn xem Trầm Băng Lam sau lưng, chỉ đứng đấy một người trẻ tuổi, trừ cái đó ra không còn người khác. Trong lòng hắn, thủ tịch thầy thuốc khẳng định là một vị đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú lao thầy thuốc, tuyệt đối không có khả năng là cái gì mao đầu tiểu tử. Trầm Gia Hạo tiếp tục âm dương quái khí nói ra, cũng là hắn a, vị này Trần Hiên tiên sinh. Theo Trầm Gia Hạo ánh mắt nhìn, Đinh Quần còn có hắn 10 cái chuyên gia y học đều sửng sốt. Trầm thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, lại là như thế một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, nói đùa cái gì? Cái này Trầm tổng, vị này gọi Trần Hiên người trẻ tuổi, thật sự là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc. Đinh Quần không thể tin được hỏi. Hắn có trong nước chứ danh y học viện tiến sĩ bằng cấp, mà lại tại Trầm thị tập đoàn làm hơn 20 năm, mới lên tới chế dược công ty phát triển nghiên cứu quản lý chức vị. Tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà đuổi tại chính mình đằng trước, giống gơi tên lửa một dạng trực tiếp lên làm tập đoàn thủ tịch thầy thuốc. Đinh Quần không phục, hắn thủ hạ 10 cái chuyên gia y học cũng không phục a. Mà lại Trầm Gia Hạo trước đó trả lại cho hắn hứa hẹn qua, gần nhất trong khoảng thời gian này liền sẽ giúp hắn lên làm tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, đột nhiên thì cho Trần Hiên đoạt cái này chỗ cực tốt, Đinh Quần tâm lý quả thực tức giận đến sắp thổ huyết. Trầm Băng Lam sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, không tệ, Trần Hiên chính là ta mới mời thủ tịch thầy thuốc, ngươi cho hắn nói rõ một chút, nhóm này trường sinh cao đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đinh Quần mặt ngoài nên một câu. Sau đó ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Trần Hiên. Hắn là Trầm Thành cùng Trầm Gia Hạo cha con phe phái người, cũng biết bọn họ cùng Trầm Băng Lam mâu thuẫn, bởi vậy cũng sẽ không đối Trần Hiên có cái gì tốt sắc mặt. Trầm Gia Hạo ở một bên hung ác nham hiểm cười nói, Đinh Quần, người ta thế nhưng là thủ tịch thầy thuốc, chỗ nào cần phải chúng ta tới nhắc nhở, Trần Đại Y Sư tùy tiện nhìn một chút liền có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Đinh Quần chỗ nào không biết Trầm Gia Hạo trong lời nói ý tứ, ngay sau đó cũng là lộ ra một kẻ xảo trá nụ cười. Nói với Trần Hiên, đúng, thì để cho chúng ta cái này 10 cái y học tiến sĩ mở mang kiến thức một chút, Trần Đại Y Sư tuệ nhãn diệu thủ, mời đi. Trần Hiên sắc mặt thong dong đi đến bàn thí nghiệm trước, bất quá cũng không có đi động bất luận cái gì máy móc thiết bị. Trầm Gia Hạo cùng Đinh Quần thấy thế, đều lộ ra xem thường thần sắc, hóa ra tiểu tử này, liền y học thiết bị cũng sẽ không dùng a. Bọn họ đã chuẩn bị nhìn lấy Trần Hiên làm sao xấu mặt. Mà Trầm Băng Lam lúc này tâm lý, cũng không khỏi có chút vì Trần Hiên lo lắng. Nàng thế nhưng là đỉnh lấy áp lực thật lớn thuê Trần Hiên làm tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, gia hỏa này, có thể tuyệt đối không nên để cho nàng thất vọng a. Trần Hiên nhìn lấy trên bàn thí nghiệm từng khối trường sinh cao, im lặng không nói, sau đó cầm lấy bên trong một khối phóng tới trước mũi, ngửi một chút. Một cỗ hơi gây mũi vị đạo truyền tới. Đinh Quần thấy cảnh này, không khỏi cười cười nói, Trần Đại Y Sư, ngươi đây là cái gì kiểm tra phương pháp, chẳng lẽ lỗ mũi của ngươi còn có thể hơn được chuyên nghiệp máy móc? Ha ha. Nói không chừng Trần Đại Y Sư cái mũi so chó còn linh đây, bất quá cái này trường sinh cao cũng không phải cức, ha 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 ha. Trầm Gia Hạo không kiêng nể gì cả chào phúng một phen. Trầm Băng Lam lạnh lùng nhìn Trầm Gia Hạo liếc một chút, cái sau lập tức đình chỉ miệng ai, chỉ bất quá vẫn như cũ là đầy vẻ khinh bỉ. Suy nghĩ sau một lát, Trần Hiên lúc này mới lên tiếng thản nhiên nói, cái này trường sinh cao là dùng lục đung, nhục thung, dung, tỏa dương, dâm dương hoác hoàng kỳ, nhân sâm chung 11 vị đông dược dung hợp chế thành đi. Làm hắn đọc xong cái này một chuỗi đông dược tên, tất cả mọi người ánh mắt đều biến. Riêng là Đinh Quần, hắn ánh mắt đều có chút ngốc trệ, Trần Hiên vậy mà ngửi một chút, thì chuẩn xác không sai báo ra trường sinh cao tất cả trọng yếu thành phần, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tại chỗ nhiều như vậy y dược chuyên gia, tuy nhiên đều hiểu được đông y nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc bốn chữ chân ngôn, nhưng ngửi cái này một chữ làm đến Trần Hiên dạng này, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Trầm Băng Lam bảo bọc xương lạnh khuôn mặt giờ phút này cũng dâng lên một tia ngạc nhiên cùng mừng rỡ, nhìn đến, chính mình thật không có nhìn lầm người. Trầm Gia Hạo cũng là một mặt chấn kinh, có điều hắn rất nhanh lạnh cười nói, cái này trường sinh cao chúng ta đã nghiên cứu ra đến một đoạn thời gian, nhìn đến Trần Đại Y Sư trước khi đến đem trường sinh cao thành phần cong đến rất quen a. Nói xong, còn hữu ý vô ý nhìn Trầm Băng Lam liếc một chút, ý kia giống như thì là nói, là ngươi cho tiểu tử này nhìn trường sinh cao cách điều chế a. Đinh Quần nhất thời bị Trầm Gia Hạo một câu điểm tỉnh, bừng tỉnh nhưng nói ra, đúng đúng đúng, trường sinh cao thành phần tại tập đoàn nội bộ cũng không phải là bí mật gì, mà lại Trầm Tổng cũng đã biết rõ đạo trường sinh cao sau khi phục dụng dị thường triệu chứng, Trần Đại Y Sư cũng không cần máy móc đi. Hắn trong giọng nói mang theo đùa cợt, vốn đang coi là tiểu tử này thật y học mức độ cao siêu, nguyên lai là đựng, hại hắn sợ bóng sợ gió một trận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hoàn toàn phục. Trần Hiên cầm lấy trường sinh cao, tiếp tục mỉm cười nói, không sai, trường sinh cao sau khi phục dụng đau đầu chảy máu mũi, nhịp tim tăng tốc, huyết áp lên cao, những thứ này dị trạng chúng ta đều biết, bất quá vì sao lại sinh ra loại này tác dụng phụ, các ngươi nghiên cứu ra được à? Đinh Quần nghe vậy trì trệ, hắn mang theo 10 cái tiến sĩ mức độ y dược đoàn đội, vây quanh cái này trồng chất trường sinh cao tăng giờ làm việc nghiên cứu, 3 ngày 3 đêm đều tìm không ra dị thường, cái này vẫn là bọn hắn chính mình nghiên cứu ra đến thuốc bổ, nói ra thực sự mất mặt. Nhưng là bọn họ nghiên cứu không ra, chẳng lẽ tiểu tử này liền có thể nghiên cứu ra được sao? Đinh Quần dày mặt nói, chúng ta là nghiên cứu không ra, vẫn là mời Trần Đại Y Sư chỉ điểm một chút, cái này trường sinh cao đến cùng có vấn đề gì à? Hắn cũng không tin, tiểu tử này cái gì máy móc thiết bị đều không vận dụng, có thể phát hiện trường sinh cao vấn đề mới là lạ. Cái này trường sinh cao dung hợp 11 loại bổ dưỡng tính đông dược, tuy nhiên đại bổ, nhưng lại hăng quá hóa dở, cho nên mới sẽ để người dùng sinh ra đủ loại thân thể dị thường. Trần Hiên chậm rãi nói tới. Có điều hắn lời nói, lại gây nên Đinh Quần cùng hắn ý dược chuyên gia cười nhạo. Trần Đại Y Sư, chúng ta tại tiêu thụ trường sinh cao trước, liền đã làm quá nhiều lần ăn thử người thân thể hoàn toàn không có dị thường, cho nên không thể nào là thuốc bổ thành phần vấn đề. Đinh Quần không khách khí cười nhạo nói, mà lại chúng ta Trầm Tổng Giám Đốc cũng tự mình tham dự ăn thử, hắn hiện tại có thể còn là sinh long hoạt hổ. Trầm Gia Hạo ứng tiếng nói, không sai, Đinh Quần phát triển nghiên cứu cái này thuốc bổ hiệu lực phi thường tốt, ta ăn nhiều như vậy một chút dị thường đều không có. Ta nhìn mấy cái kia có thân thể dị thường người mua khẳng định là trường hợp đặc biệt, cho bọn hắn bồi ít tiền tính toán. Trầm Tổng Giám Đốc nói rất có đạo lý, chúng ta kiểm tra 3 ngày 3 đêm cũng không phát hiện trường sinh cao có vấn đề, đúng là mấy cái kia người mua chính mình ma bệnh. Đinh Quần Định nọt nói ra, hắn thực cũng không muốn tiếp tục kiểm tra một chút, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, quả thực cũng là đang lãng phí hắn phát triển nghiên cứu sản phẩm mới kiếm tiền thời gian. Không được. Trầm Băng Lam mày liễu dương lên nói ra, đã có mấy người ra dị thường, vậy đã nói rõ trường sinh cao thuốc kiểm không vượt qua kiểm tra, nếu như không có thể giải quyết vấn đề này lời nói, liền muốn đình chỉ sinh sản, nếu không tập đoàn chúng ta danh dự tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trầm Gia Hạo nghe vậy, thẳng thắn buông tay làm bất đắc dĩ hình dáng nói, thế nhưng là Trầm Tổng, ngươi mang đến cái này cái gì thủ tịch thầy thuốc, căn bản kiểm tra không ra nguyên nhân, ngươi lại không tin ta cái này cái chuyên gia đoàn đội phán đoán, cái kia còn có thể làm sao? Hiện tại trường sinh cao lượng tiêu thụ tốt như vậy, cũng không thể nói ngừng thì ngừng. Trầm Băng Lam sắc mặt trầm xuống, hiện tại trường sinh cao cung ứng cho những cái kia có tiền có thế người mua, nếu như đột nhiên ngừng sản xuất, rất có thể đưa tới bọn họ bất mãn, đây cũng là cái không nhỏ phiền phức. Ai nói ta kiểm tra không ra? Một mực trầm mặc Trần Hiên đột nhiên mở miệng, sau đó nhìn về phía Đinh Quần hỏi, các ngươi tìm ăn thử người, có phải hay không cũng giống như Trầm Tổng Giám Đốc còn trẻ như vậy? Đinh Quần thuận miệng đáp, đúng à, hiện tại nguyện ý tiếp nhận thuốc bổ ăn thử đều là người trẻ tuổi. Mời bọn họ ăn thử rất dễ dàng. Lời còn chưa dứt, Đinh Quần đột nhiên biến sắc, chờ một chút, ngươi là muốn nói vấn đề xuất hiện ở người lớn tuổi trên thân. Hắn lúc này mới nhớ tới, mấy cái kia khiếu nại người mua bên trong, đều nói xảy ra vấn đề là trong nhà trưởng bối. Nguyên lai, các ngươi chính là như vậy làm ăn thử a? Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đinh Quần. Đinh Quần nhất thời đỏ lên mặt, hắn vì mau chóng đẩy ra bản thân phát triển nghiên cứu sản phẩm kiếm tiền, dược phẩm chất kiểm căn bản không có làm hoàn thiện. Liền hỏa tốc đẩy ra tiêu thụ. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có Trầm Gia Hạo đánh nhịp, dù sao trường sinh cao loại này đồ đại bổ, có thể là vô cùng bạo lợi đồ vật. Trầm Gia Hạo nghe nói bên trong lợi nhuận cực lớn, lập tức liền để Đinh Quần khẩn cấp sinh sản tiêu thụ, trong khoảng thời gian ngắn xác thực kiếm lợi một số lớn, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy thì xảy ra vấn đề. Ta phát triển nghiên cứu trường sinh cao, vốn chính là già trẻ an toàn thuốc bổ, những lão nhân kia nhất định là thân thể bọn họ quá hư nhược. Không thể trách tại trường sinh cao phía trên. Đinh Quần vẫn cái chảy cái cối nói. Trần Hiên khỏe miệng một phát, trong tay cầm một khối trường sinh cao đi đến Đinh Quần trước mặt nói ra, nếu là già trẻ an toàn thuốc bổ, ta nhìn ngươi cũng bất quá 50 tuổi khoảng chừng, ngươi ăn một khối nhìn xem cũng không có vấn đề a. Cái này Đinh Quần do dự một chút, không có đáp ứng. Tuy nhiên cái này trường sinh cao là hắn thân thủ nghiên cứu ra đến thuốc bổ, nhưng nghĩ tới những cái kia xảy ra vấn đề người mua, hắn vẫn là không dám tùy tiện dùng ăn. Ừ. Đinh Quần, các ngươi trước đó không có làm tốt thuốc kiểm, đã là phạm sai lầm lớn, hiện tại ngươi liền ăn thử cũng không dám, là muốn tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm sao? Trầm Băng Lam thanh âm lạnh như băng, như là một thanh lợi kiếm. Đinh Quần nghe xong, sắc mặt đều biến, hắn biết mình nếu là dám không ăn lời nói, Trầm Tổng tuyệt đối sẽ xảo rơi chính mình. Khẽ cắn môi, Đinh Quần cầm qua Trần Hiên trong tay trường sinh cao, một miệng nuốt vào. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, chỉ thấy Đinh Quần phục dụng trường sinh cao về sau, tựa hồ biến hóa gì đều không có. Bọn họ đang muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên, Đinh Quần rên lên một tiếng, hai đạo đỏ thấm máu tươi theo trong lỗ mũi chảy ra, tiếp lấy hắn thân thể nhoáng một cái, lung lay sắp đổ, bên cạnh một cái y dược chuyên gia đuổi đỡ lấy hắn. Cái này, tất cả mọi người biết cái này trường sinh cao khẳng định xảy ra vấn đề. Trầm Gia Hạo khỏe mắt nhảy mấy cái nhảy, mắt lộ ra chấn kinh, nói không ra lời. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hiên chỉ là trang thành y học đại sư giang hồ tên lừa đảo, đem Trầm Băng Lam mê hoặc mới lừa gạt đến một cái thủ tịch thầy thuốc chức vị. Không nghĩ tới Trần Hiên là thật là có bản lĩnh, mà lại bản sự còn không nhỏ, một chút đem hắn công ty y dược đoàn đội đều cho so đi xuống. Mà lại trường sinh cao thật xảy ra vấn đề, Trầm Gia Hạo chính mình phiền phức cũng tới. Như thế qua loa thuốc kiểm, cũng có hắn cố ý phê chuẩn duyên cớ, bởi vậy xảy ra vấn đề, hắn cùng Đinh Quần đều là kẻ cầm đầu. Đinh Quần che lỗ mũi mình, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi, hắn một cái 50 tuổi không đến trung niên nhân ăn trường sinh cao, đều lập tức xuất hiện tác dụng phụ, cái kia còn có cái gì dễ nói. Trên mặt hắn đỏ đến nóng lên, cảm thấy mình thật sự là quá mất mặt. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi đều có thể nhìn xảy ra vấn đề, bọn họ mười mấy người y dược đoàn đội thế mà 3 ngày 3 đêm đều không tra được. Mà Trần Hiên vẹn vẹn dùng cái mũi ngửi một chút thì nhìn ra trường sinh cao thành phần cùng tác dụng phụ, phần này đông y tạo nghệ, hắn loại này kiến thức rộng rãi y dược tiến sĩ đều không gặp qua, thật là chân nhân bất lộ tướng A. Lúc này, Đinh Quần nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt đã không có khinh miệt, mà chính là mang theo kính để nói ra, Trần Tiên Sinh không hổ là tập đoàn chúng ta thủ tịch thầy thuốc, một chút thì nhìn ra vấn đề, không biết cái này trường sinh cao tác dụng phụ, làm như thế nào tiêu trừ đâu. Hắn hiện tại là thành tâm thành ý thỉnh giáo. Không dám ở Trần Hiên trước mặt đựng, mà lại loại này chủ động túi đầu thái độ, nói không chừng Trầm Tổng đối với hắn trừng phạt hội hơi chút nhẹ một chút. Rất đơn giản, chỉ cần bỏ đi trường sinh cao bên trong nhục thung dùng, tỏa dương cùng nhân sâm, lại thêm vào khổ huyền sâm cùng cam thảo hai loại hàn tính đông dược tài làm điều hòa, liền sẽ không lại xuất hiện trước đó tác dụng phụ. Trần Hiên ngữ khí nhẹ nhàng nói tới, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đông y chi đạo bác đại tinh thâm, mà thảo dược một học càng là bên trong tinh hoa. Phổ thông dược tài khắp nơi thì có thể tạo được kỳ hiệu, Đinh Quần một vị truy cầu bổ dưỡng, ngược lại vi phạm đồng ý điều hòa lý lẽ. Bởi vậy làm Trần Hiên vừa mới dứt lời, Đinh Quần thì hai mắt tỏa sáng, hắn biết Trần Hiên lời nói khẳng định là đối. Lần này, Đinh Quần là đối Trần Hiên triệt để bái phục, nếu như không có Trần Hiên kịp thời điểm tỉnh, hắn về sau phát triển nghiên cứu thuốc bổ thời điểm tuyệt đối sẽ ủ thành đại họa. Trầm Băng Lam lúc này nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia dị sắc. Nguyên bản Trần Hiên có thể phát hiện trường sinh cao vấn đề, nàng đã vô cùng kinh hỉ. Về sau còn tưởng rằng giải quyết vấn đề tối thiểu muốn không ngắn thời gian, không nghĩ tới Trần Hiên lại là thoáng cái liền đem phương pháp giải quyết nói ra, quả thực là thần y tái thế. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh ấn Trần Hiên nói xử lý. Trầm Băng Lam ra lệnh một tiếng, Đinh Quần bọn họ lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu bận rộn. Cảm nhận được Trầm Băng Lam không vui mắt quang hướng chính mình nhìn đến, Trầm Gia Hạo xấu hổ cười một tiếng. Giả bộ như người không việc gì một dạng nói ra, Trầm Tổng, ngươi mời vị này Trần Đại Y Sư quả nhiên là y đạo diệu thủ, bội phục bội phục. Trầm Gia Hạo, ngươi lần này phạm phải loại này sai lầm lớn, nguy hại đến tập đoàn lợi ích, đừng tưởng rằng tùy tiện liền có thể lừa gạt. Trầm Băng Lam trong lời nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào khiển trách, ta hiện tại quyết định khấu trừ ngươi cùng Đinh Quần nửa năm tiền lương, còn có năm nay cuối năm phân hoa hồng, ngươi cũng đừng hòng cầm. Trầm Gia Hạo nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Nửa năm tiền lương tăng thêm cuối năm phân hoa hồng, đây chính là hơn mấy triệu NDTA, không có nhiều tiền như vậy, cái kia ăn chơi đàng điếm sinh hoạt muốn rút lại hơn phân nửa. Trầm Tổng, xem ở cha ta phân thượng, không muốn đập nhiều như vậy được không? Ta cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm. Trầm Gia Hạo nén giận năn nỉ nói. Nghe hắn khiêng ra Trầm Thành, Trầm Băng Lam càng là không có ý định nể mặt, hai cái này cha con cho nàng trong bóng tối không biết làm nhiều ít ngáng chân, riêng là nàng cái kia cáo già nhị thúc. Chuyện này không có thương lượng, coi như cha ngươi cùng ta cầu tình cũng không dùng. Trầm Băng Lam nói xong, quay mặt sang hướng Trần Hiên nói, chúng ta đi thôi. Đúng, trước khi đi nhắc nhở ngươi một chút, những thứ này xảy ra vấn đề trường sinh cao ăn quá nhiều lời nói, liền xem như người trẻ tuổi cũng sẽ lưu lại bất lực hậu di chứng nha. Trần Hiên cười tủm tỉm nhìn lấy Trầm Gia Hạo nói ra, theo sau đó xoay người rời đi. Trầm Gia Hạo nhất thời sắc mặt tái xanh, bởi vì ăn hết trường sinh cao về sau, hắn làm phương diện kia sự tình vô cùng uy mãnh. Cho nên đã liên tiếp ăn hơn mấy chục khối. Nếu quả thật như Trần Hiên Châu nói, vậy hắn nửa đời sau chẳng phải là xong đời. Nhìn lấy hai người rời đi bóng người, Trầm Gia Hạo mặt đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, Trầm Băng Lam, lại để cho ngươi phách lối một hồi à, dù sao tổng giám đốc đại vị, ngươi cũng ngồi không lâu. Còn có cái này hại ta không có mấy triệu Trần Hiên, đến thời điểm, ta nhất định sẽ gấp bội trả thù lại. Bất quá vì nghiệm chứng Trần Hiên phải chăng có đang gạt hắn, Trầm Gia Hạo sau khi mắng xong vẫn là quyết định đi kiểm tra một chút. Chương 21, Bạch Thuần bị trói. Đi ra Trầm thị tập đoàn, Trầm Băng Lam sắc mặt mới hòa hoãn một số, dù sao giải quyết một kiện trong lòng đại sự. Trần Hiên, lần này cảm ơn ngươi. Trầm Băng Lam nhìn lấy Trần Hiên, chân thành nói ra. Trần Hiên cười cười nói, không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Có điều Trầm Băng Lam tiếng nói chuyển một cái, ta có thể sẽ không quên trước đó ngươi đối với ta làm sự tình, bút chướng này ta sẽ không triệt tiêu. Nàng cúi đầu mắt nhìn trước ngực kim cương dây chuyền, quyết định tối nay trở về liền đem nó lấy xuống. Trần Hiên cũng nhìn đến này chuỗi kim cương dây chuyền bị Trầm Băng Lam cao cao nổi lên bộ ngực nâng, bên trong còn có một phần nhỏ rơi vào thật sâu giữa khe vú, không khỏi tâm thần rung động. Ngươi đang nhìn ở đâu? Trầm Băng Lam hơi đỏ mặt, sáng giọng. Trần Hiên vội ho một tiếng, bất đắc dĩ cười nói, Trầm Tổng, ta nói chúng ta chữa trị quan hệ có thể hay không không cần khẩn trương như vậy à? Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi làm sao còn coi ta là cựu nhân giống như? Bằng hữu? Ta không cần các ngươi loại này thối nam nhân làm bằng hữu, đặc biệt là ngươi, động một chút lại dở trò lưu manh. Trầm Băng Lam cắn môi anh đào nói ra. Trần Hiên trèo lên thì lộ ra một loại cổ quái ánh mắt, hạ giọng nói, Trầm Tổng, ngươi chán ghét như vậy nam nhân, sẽ không phải là thật bách hợp đi. Ngươi nói cái gì? Trầm Băng Lam đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt đều nhanh toát ra lửa tới. Đã dự liệu được sắp đánh phải một cái đá ngang Trần Hiên, tranh thủ thời gian về sau nhảy lên, tránh đi Trầm Băng Lam chân đá phạm vi, sau đó vô ở ngực nói ra, nguy hiểm thật, kém chút bị vô lương cấp trên lần nữa đánh nhau. Phốc vậy. Trầm Băng Lam lúc này lại là cho Trần Hiên tức giận cười, nàng còn không có ra chân đây, Trần Hiên thì trang thành một bộ sợ hãi muốn chết bộ dáng, thật là khiến người ta im lặng. Nhìn đến Trầm Băng Lam một trong lúc cười, bách mị mọc thành bụi, quả thực có thể đem người hồn phách đều câu đi, Trần Hiên cũng là bị kinh diễm đến, tán thưởng giống như nói, cái này đúng, Trầm Tổng ngươi cần phải nhiều cười cười, ngươi cười lên so sụ mặt đẹp mắt nhiều. Trầm Băng Lam nghe vậy lập tức thu hồi nụ cười, sắc mặt đỏ lên nói, muốn ngươi xen vào việc của người khác, lên xe. Trần Hiên cố nén cười, ngồi lên Trầm Băng Lam phe ra gì, hai người một lần nữa trở lại Trầm thị tập đoàn tổng bộ. Vừa về tới phòng thị trường, Bạch Thuần, Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến ba người thì một mặt hiếu kỳ vây quanh. Trần Hiên, Trầm Tổng bảo ngươi đi làm cái gì a? Đi lâu như vậy? Hoàng Tùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi. Trần Hiên nện hắn nhất quyền, cười nói, không có gì, cũng là ra ngoài làm ít chuyện mà thôi. Làm việc. Hoàng Tùng lộ ra một cái chế nhạo biểu lộ, ngay sau đó giơ ngón tay cái lên nói, có thể a Trần Hiên, Trầm Tổng như thế cực phẩm mỹ nữ đều bị ngươi chính phủ, huynh đệ ta thật sự là phục ngươi. Trần Hiên nhìn hắn chằm chằm nói, Hoàng Tùng, ngươi nói mò gì, ngươi chừng nào thì biến đến như thế bác quái. Trước kia gia hỏa này muốn nhiều sợ thì có nhiều sợ, xưa nay không dám hỏi đến khác người sự tình, chẳng lẽ cùng Hiểu Thiến nói chuyện yêu đương, liền có thể thoang cái biến hóa lớn như vậy. Không có à, chỉ là Trầm Tổng coi trọng như vậy ngươi, không chỉ có cho ngươi làm bộ môn quản lý, còn xin ngươi làm Trầm thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, cái này không có điểm đặc thù quan hệ, Tổng không còn gì để nói à. Hoàng Tùng dây dưa không bỏ hỏi. Đặc thù cái đầu của ngươi. Trần Hiên cho hắn một cái liếc mắt, vừa nhìn về phía Bạch Thuần cùng Hiểu Thiến giận cười nói, tốt, mới một hồi không thấy, các ngươi liền đem ta huynh đệ dạy hư, biến đến như thế bắt quái. Hiểu Thiến cười lắc đầu, Bạch Thuần thì là tức giận nói ra, chúng ta cũng không phải ngươi nói như thế, ngược lại là nhìn xem chính ngươi, cùng Trầm Tổng sự tình liền huynh đệ mình đều giấu giếm đến cực kỳ chặt chẽ, ta nhìn còn thật nói không chừng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nói xong. Nàng có chút khẩn trương chờ lấy Trần Hiên trả lời, thực Bạch Thuần còn thật lo lắng Trần Hiên thừa nhận cùng Trầm Tổng có đặc thù quan hệ. Ai, các ngươi thật muốn ta nói sao? Trần Hiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bạch Thuần, Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến không hẹn mà cùng gật gật đầu, động tác đồng bộ dẫn 100%. Trần Hiên sắp nhiên cười một tiếng, nói, tốt à, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, thực ta học một thân cao siêu y thuật, bị Trầm Tổng tuệ nhãn thức châu phát hiện, cho nên mời ta làm thủ tịch thầy thuốc. Ba người cùng nhau trợn mắt chừng một cái, không có chút nào tin tưởng Trần Hiên nói tới. Trần Hiên vỗ xuống cái chán, dở khóc dở cười nói, có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao ta không có nói một câu lời nói dối. Tốt, các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn hồi đi làm việc. Đúng, Trần quản lý. Ba người giống như lúc hô xong, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, trở về chính mình chỗ ngồi. Trần Hiên cười lắc đầu, nhìn đến không có đem Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến an bài đến khác bộ môn đi, có lẽ là cái sai lầm à. Về sau cái này ba cái tiểu đồng bọn bắt quái, có đầy đủ hắn thụ. Đợi đến lúc tan việc, Bạch Thuần, Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến lại tới vây quanh Trần Hiên. Nguyên lai ba người bọn họ thương lượng muốn mời Trần Hiên ăn cơm. Bạch Thuần là vì cảm tạ Trần Hiên cho nàng chuyển chính thức, mà Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến thì là bởi vì tối hôm qua sự tình, cùng cho bọn hắn tìm một phần tốt như vậy công tác. Trần Hiên nhếch miệng cười nói, để các ngươi ba cái mời ta một cái, ta làm sao có ý tứ. Thẳng thắn ta mời các ngươi tính toán. Cái kia liền nói do ngươi mời khách, chúng ta thế nhưng là sẽ không khách khí nha. Bạch Thuần chớp chớp tươi ngon mọng nước mắt to, nghịch ngợm nói ra. Trần Hiên nhìn nàng vẻ mặt này, thật hoài nghi mình có phải hay không bị bọn họ gài bẫy. Bất quá cũng không quan trọng, hắn vinh thăng cao vị vốn liền có thể chúc mừng một phen, mà lại trong thẻ còn có 100.000 đây, chẳng lẽ còn có thể cho ba người này ăn chết sao? Các ngươi ăn hết mình, ta tính tiền chính là. Trần Hiên hảo khí nói ra. Bạch Thuần ba người nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, sau đó mấy người liền thẳng đến phụ cận một nhà không tệ nhà hàng. Trên đường, Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến hai người hữu ý vô ý để Bạch Thuần cùng Trần Hiên sóng vai đi tới, hai người bọn hắn thì theo ở phía sau. Bạch Thuần làm nữ hải tử tâm tư cẩn thận, chỗ nào không biết bọn họ ý tứ, nhất thời xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại nhịn không được dùng khỏe mắt liếc qua đi liếc trộm Trần Hiên. Trần Hiên ngược lại là không có phát giác được Bạch Thuần đang trộm ngắm hắn, ngược lại là cảm ứng được phụ cận có mấy đạo không có hảo ý ánh mắt. Làm sao cảm giác có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta. Trần Hiên liếc nhìn một vòng, lúc này là tan ca giờ cao điểm, trên đường biển người như nước thủy triều, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra điều khác thường gì. Có lẽ là ta lo ngại đi, Trần Hiên trong lòng suy nghĩ, rất nhanh mấy người liền đi đến tuyển định nhà hàng. Phục vụ viên giúp đỡ chọn tốt chỗ ngồi, bốn người lựa chọn một bên hai hai ngồi xuống, Trần Hiên tự nhiên là cùng Bạch Thuần ngồi cùng một chỗ. Lúc này Bạch Thuần tựa hồ hơi nhỏ kích động, nàng sung phong nhận việc nói muốn chủ động gọi món ăn, sau đó cầm qua danh sách tỉ mỉ điểm lên. Chỉ chốc lát sau, Bạch Thuần thì điểm 6 cái đồ ăn, Hoàng Tùng đem mặt xích lại gần xem xét, đậu phộng, Bạch Thuần làm sao ngươi biết Trần Hiên thích ăn những thứ này đồ ăn. Hoàng Tùng là cùng Trần Hiên làm lâu như vậy hảo huynh đệ, thường xuyên cùng đi ra ăn cơm, mới nhớ kỹ Trần Hiên thích ăn cái gì. Mà Trần Hiên đi Trầm Thị tập đoàn đi làm, nhận thức đến Bạch Thuần, cũng bất quá chừng một tháng, nàng thế mà liền đem Trần Hiên thích ăn đồ ăn nhớ đến rõ ràng như vậy. Vốn đang không có chú ý Bạch Thuần chút gì Trần Hiên, cũng đưa ánh mắt chuyển tới. Quả nhiên 6 cái đồ ăn đều là hắn thích nhất khẩu vị. Bạch Thuần đắc ý nói ra, đó là đương nhiên à, Trần Hiên mỗi ngày giữa trưa ở công ty canteen ăn cơm. Ta đều biết lưu ý hắn thường xuyên điểm là cái nào đồ ăn, cho nên đương nhiên biết gia hỏa này thích ăn cái gì. Trần Hiên, ngươi nhìn Bạch Thuần muội tử đối ngươi có nhiều tâm, ngươi không biểu hiện một chút sao? Hoàng Tùng hướng về Trần Hiên tề mi lộng nhắn nói. Hắn câu nói này, ngược lại là trước tiên đem Bạch Thuần xấu hổ cúi đầu. Trần Hiên mỉm cười, chuyển đề tài nói, Hoàng Tùng ngươi trước nhìn lấy chính mình à, còn không tranh thủ thời gian hỏi một chút nhà ngươi Hiểu Thiến thích ăn cái gì. Tuy nhiên Bạch Thuần là cái rất không tệ nữ hài. Nhưng Trần Hiên vừa mới trải qua một đoạn nặng nề cảm tình, tạm thời không có phương diện này ý nghĩ. Hiểu Thiến nghe Trần Hiên lời nói, cũng là sắc mặt hơi đỏ lên, dù sao nàng và Hoàng Tùng cũng là vừa mới bắt đầu, không có như vậy thoải mái. Ngay tại bầu không khí có chút điểm xấu hổ thời điểm, Bạch Thuần ngẩng đầu lên nở nụ cười xinh đẹp nói, tốt, Hiểu Thiến tỷ ngươi cũng gọi món ăn đi. Ngươi đều điểm 6 cái A, đầy đủ chúng ta 4 người ăn. Hiểu Thiến mỉm cười nói. Hoàng Tùng cười hì hì nói ra. Dù sao có Trần Hiên tính tiền, chờ chút không đủ ăn lại điểm. Trần Hiên liền để phục vụ viên lấy đi danh sách, chỉ chốc lát sau 6 cái nóng hổi món ăn thì bưng lên. Mấy người một bên ăn uống một bên đàm tiếu, theo màn đêm buông xuống, một lần vui sướng liên hoan cũng đến khâu cuối cùng. Trần Hiên nhanh nhẹn thanh toán, cùng còn lại 3 người đi ra nhà hàng. Bạch Thuần cùng Trần Hiên 3 người không phải một cái đại học, bởi vậy cùng bọn hắn cáo biệt về sau, liền hướng một phương hướng khác đi đến. Đúng lúc này, Trần Hiên trong lòng đống nhiên sinh ra một cái không tốt dự cảm, cái này dự cảm nơi phát ra thì tại hắn sau lưng. Trần Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ màu đen xe van vọt tới Bạch Thuần trước mặt, cửa xe mở ra, một cái hắc ảnh đem nàng trong nháy mắt nắm lên đi, ngay sau đó xe cực tốc khởi động, mau chóng đuổi theo, toàn bộ quá trình thời gian không cao hơn 3 giây. Bạch Thuần. Trần Hiên biến sắc, đuổi theo. Xe van tốc độ phi thường nhanh, mà lại mạnh mẽ đâm tới, dẫn tới người qua đường ào ào chú mắng lên. Trần Hiên thân thể cơ hồ hóa thành một cái bóng mờ, xuyên thẳng qua tại trong dòng người, mỗi người cũng cảm giác mình bên người giống như thổi qua một cơn gió mạnh, nhưng là cái gì cũng thấy không rõ. Bởi vì Trần Hiên tốc độ, cũng là không phải người giống như khủng bố, nếu như bị người thấy rõ lời nói, ngược lại muốn gây nên rối loạn. Lúc này Trần Hiên ánh mắt bên trong mang theo vẻ lo lắng cùng kinh nghi, rốt cuộc là ai buộc đi Bạch Thuần. Hắn toàn lực mau chóng đuổi, ngay tại nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, phía trước xe van đột nhiên đầu xe chuyển một cái. lái vào một cái đại hình lòng đất bãi đỗ xe. Cái này lòng đất bãi đỗ xe phía trên là một tòa uy nớ đại khách sạn, tại khách sạn trước cửa, tiểu ca cùng hắn mấy cái tiểu đệ đang mặt mày ủ rũ quét lấy đường cái. Tiểu ca chuẩn bị đem lá cây quét đến một đống thời điểm, đột nhiên một trận xoáy gió thổi qua, đống kia lá cây lại bị thổi làm thất linh bát lạc. Hắn sao là cái gì cái quy tôn tử? Tiểu ca lập tức chửi ầm lên, có điều hắn ngay sau đó lại im lặng. Bởi vì hắn phát hiện phía trước đứng vững bóng người, có chút quen thuộc. Là Trần Gia. Tiểu ca dọa đến toàn thân lắc một cái, không biết mình vừa mới câu kia nói tục có hay không bị nghe đến. Chương 22, Trần Hiên phát huy. Trần Hiên đuổi tới Uy Nở đại khách sạn nơi này dừng lại, nghe được có người mang hắn, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tiểu ca đám này lưu manh. Nhìn đến bọn họ ngay tại quét đường, Trần Hiên cũng là mặc kệ, hắn lúc này tranh thủ thời gian, sợ Bạch Thuần ra cái gì bất ngờ, bởi vậy chỉ dừng lại không đến một giây, thì như gió xông vào lòng đất bãi đỗ xe. Tiểu ca, Trần Gia giống như sắc mặt không tốt lắm a. Một tiểu đệ đi lên trước nói ra. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Tiểu ca sợ bóng sợ gió một trận, còn tốt Trần Hiên không có trách tội hắn, nếu không khả năng liền đường cái đều không đến quét. Bất quá Trần Gia có vẻ giống như có việc gấp bộ dáng. Tiểu ca gãi gãi cổ, đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhớ tới trước đó nhìn đến cái nào đó người trong nghề tiến vào Uy Nở đại khách sạn. Chỉ là nhân vật kia, hắn nhưng đối phó không. Suy nghĩ một chút. Tiểu ca móc điện thoại di động, bấm một chiếc điện thoại, uy, lôi ca, ta nhìn thấy Trần Gia rất gấp chạy vào Uy Nở đại khách sạn, Lê Bản Tử cũng ở bên trong, ta hoài nghi có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Ta lập tức tới ngay. Đầu bên kia điện thoại, Lôi Bân đẩy ra tiếp rượu công chúa, vô cùng lo lắng chạy ra Dạ Thiên Địa quầy rượu. Trần Hiên xông vào lòng đất bãi đỗ xe thời điểm, chỉ nghe được Bạch Thuần yếu ớt tiếng kêu cứu theo một cái trong thang máy truyền tới. Đi lên trước xem xét, thang máy đèn chỉ thị biểu hiện người bắt cóc lên lầu 9. Cũng không đợi thang máy một lần nữa xuống tới, Trần Hiên từ một bên thang lầu nhanh như điện chớp chạy lên đi. Đến lầu 9 thời điểm, Trần Hiên bốn phía quét qua, lại hoàn toàn không thấy được Bạch Thuần bóng dáng. Khách sạn mỗi một tầng đều có 30 mấy cái gian phòng, Trần Hiên đè xuống vội vàng sao động tâm tình, mở ra thấu thị nhãn, từng cái gian phòng liếc nhìn đi qua. Một bên khác, Bạch Thuần toàn bộ hành trình bị bịt mắt, tâm lý sợ hãi chi cực, bắt nàng người mang nàng nhanh chóng tiến vào một cái phòng mới dừng lại. Vạch Trần bịt mắt xem xét, Bạch Thuần phát hiện mình người đã ở một gian hào hoa khách sạn trong phòng. Lại vãng hai bên nhìn qua, Bạch Thuần nhất thời hoa mặt thất sắc, nguyên lai bắt nàng đến nơi đây hai người, lại là bị Trầm Băng Lam khai trừ Lưu Bân cùng Chu Đào. Một cái là Bạch Thuần trước bộ môn quản lý, một cái là công ty trước đó bảo an đội trưởng, Bạch Thuần vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ cũng dám làm ra bắt cóc loại này phạm pháp phạm tội sự tình tới. Lưu Bân âm trầm cười nói, Bạch Thuần, nghĩ không ra là chúng ta hai cái a, ha ha. Bạch Thuần nước mắt xoát một chút tràn mi mà ra, nàng cảm giác mình muốn xong. Đây chính là các ngươi nói tiểu mỹ nữ. Một đạo thô tục bị hồi âm thanh vang lên, người nói chuyện, là một cái ngồi tại hào hoa giường lớn một bên bàn tử. Mập mạp này cũng là kiểu ca trong miệng Lê Bàn Tử, chỉ thấy hắn béo đến giống như một cái đại bí đao, trên thân thịt mỡ đều nhanh đem y phục trên bể, trên mặt càng là một đống dữ tợn, hung ác bên trong mang theo một tia buồn cười. Mặt khác đang phòng xếp các ngóc ngách, còn có 7-8 cái lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi. Hoặc ngồi hoặc đứng, đều cùng Lê Bản Tử như thế đối Bạch Thuần ném đi sắc sắc ánh mắt. Lưu Bân cười định, tiến lên một bước nói ra, đúng vậy à, Lê Lao Đại, tiểu mỹ nữ này rất chính điểm à, mà lại ta dám cam đoan 100% là cái chim non. Không tệ không tệ, Lưu Bân Chu Đảo, các ngươi làm rất khá, ha ha. Lê Bản Tử đôi mắt nhỏ tại Bạch Thuần trên thân đổi tới đổi lui, hận không thể lập tức đem nàng lột sạch. Lưu Bân mặt lộ vẻ vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đã Lê Lao Đại rất hài lòng, vậy chúng ta 500.000. Nguyên lai Lưu Bân bị Trầm Băng Lam cuốn gói về sau, thì đang khổ cực suy nghĩ làm sao còn cái kia 1 triệu khoản tiền lớn. Thương Ngọc Phương nữ nhân kia nhìn đến Lưu Bân rớt xuống ngàn trượng, còn trên lưng kết xù nợ khoản, đã sớm đem hắn vung, bởi vậy là không thể nào tìm nàng vay tiền. Mà Chu Đào bình thường là đánh bạc như mạng, cũng không ít thiếu nợ, ném công tác về sau trên thân một nghèo hai trắng, thoáng cái bị buộc đến tuyệt lộ. Vừa tốt Chu Đào thường xuyên cùng Lưu Manh liên hệ, ngẫu nhiên nhận thức đến Lê Bàn Tử. Nghe nói hắn ưa thích làm tuổi trẻ xinh đẹp chim non, xài bao nhiêu tiền đều không để ý, sau đó Chu Đào liền đem ý đồ xấu đánh tới Bạch Thuần trên thân. Đem chủ ý này cùng Lưu Bân nói chuyện, Lưu Bân cắn răng một cái đáp ứng, hai người cùng Lê Bản Tử nói giá tốt về sau, liền trực tiếp đem Bạch Thuần buộc tới nơi này. Lê Bản Tử nghe Lưu Bân nâng lên 500 ngàn, trên mặt thịt mỡ dốc hết ra lắc một cái, ngữ khí không tốt nói ra, các ngươi hàng là không tệ, bất quá bây giờ chơi cái chim non cái nào dùng tiêu tốn 500 ngàn. Hơn nữa còn có bị bắt mạo hiểm, làm ta người ngốc nhiều tiền sao. Ta tối đa cho các ngươi 100 ngàn. Lưu Bân cùng Chu Đào nghe xong, cả khuôn mặt đều muốn sụp đổ mất, 500 ngàn rút lại thành 100 ngàn, mà lại hai người còn muốn chia 5 năm sổ sách, chút tiền ấy chỗ nào đầy đủ trả lại bọn họ nợ khổng lồ a. Lê Lão Đại, chúng ta trước đó không phải đã nói 500 ngàn sao? Làm sao hiện tại lại biến thành 100 ngàn, ngài cũng đừng bắt chúng ta vui vẻ. Lưu Bân vẻ mặt cầu xin nói ra. Hừ, ngươi tính là gì mấy cái, dám cùng ta có kẻ mặc cả. Lê Bản Tử giận tím mặt nói, lại cùng ta mù bức bức, liền 100 ngàn đều không đến cho. Chu Đào vội vàng đáp ứng nói, 100 ngàn chúng ta muốn, chúng ta muốn. Hắn nợ tiền so Lưu Bân thiếu nhiều, 50 ngàn khối cũng đầy đủ hắn trả phía trên một bộ phận, bởi vậy liên tục không ngừng đáp ứng. Lê Bản Tử không tình nguyện vùng ra nhất đại sốc tiền mặt, Chu Đào một thanh tiếp nhận, sau đó thì kéo lấy thất hồn lạc phách Lưu Bân lui ra khỏi phòng. Tìm tới. Hai người vừa ra khỏi cửa, liền bị Trần Hiên liếc nhìn. Chu Đào cũng phát hiện hắn, kinh ngạc kêu lên, Trần Hiên, ngươi thế mà đuổi tới dạng này đến. Tốt, chúng ta còn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại dám tự mình một người đuổi tới, thật sự là tự tìm đường chết. Lưu Bân hai mắt lóe ra lửa giận, đối với Trần Hiên quát. Bọn họ tại bắt cóc Bạch Thuần thời điểm, đã biết nàng cùng với Trần Hiên, ngược lại là không nghĩ tới Trần Hiên có thể thế mà có thể đuổi kịp bọn họ xe van, tìm tới Bí Nờ đại khách sạn tới. Hai người mặt đầy oán hận hướng về phía Trần Hiên chạy tới, bất quá còn không có xuất thủ, liền bị Trần Hiên một cái mãnh liệt liên hoàn thối chân, đã ké xuống đất, ôm lấy chỗ bị thương ngao ngao kêu đau, lại là không đứng dậy được. Hừ, chờ chút lại cùng các ngươi tính sổ sách. Trần Hiên lạnh lùng nhìn xuống đất phía trên Lưu Bân cùng Chu Đào liếc một chút, sau đó đi hướng bộ cửa phòng. Hai người kia cặn bã dám bắt cóc Bạch Thuần, Trần Hiên đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ, chỉ là hiện tại cứu ra Bạch Thuần quan trọng, cho nên trước để cho hai người mất đi hành động lực, chờ chút lại trở về chỗ để ý đến bọn họ. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị Trần Hiên một chân cứ thế mà đá văng ra. Lê Bản Tử vốn là đã xé mở Bạch Thuần một mảnh áo khoác, đang chuẩn bị tiếp tục, lại bị Trần Hiên đá cửa cái này một chút cả kinh trong nháy mắt mềm. 7-8 cái tiểu đệ cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng, ào ào nhìn ra cửa. Vung nàng ra. Trần Hiên lẫm liệt như thần đứng đấy, ngữ khí như băng nói. Nhìn đến hắn xuất hiện, Bạch Thuần trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, có điều rất nhanh lại hóa thành lo lắng. Nàng không nghĩ tới Trần Hiên vì chính mình, thế mà đơn thương độc mã truy tới nơi này. Nhưng là Trần Hiên chỉ có một người, làm sao có thể đấu qua được nhiều như vậy lưu manh. Bạch Thuần tuy nhiên nội tâm cảm động, nhưng ngược lại hy vọng Trần Hiên mau chóng chạy khỏi nơi này. Lê Bản Tử trong mắt trước đó chuyển động quét Trần Hiên liếc một chút, miệt thị nói ra, ngươi là ai à? Lại dám xông đến ta Lê Bản ra phòng đến, chán sống đúng hay không? Hắn vừa mới dứt lời, 7-8 cái tiểu đệ thì một mặt hung ác hướng về Trần Hiên vây quanh. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bắt đi ta bằng hữu, hiện tại, ngươi tốt nhất lập tức đem nàng thả, ta còn có thể ra tay nhẹ một chút. Trần Hiên lạnh lùng nhìn lấy Lê Bản Tử, ánh mắt băng hàn cùng cực. Ha 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 ha, Lê Bản Tử cười ha hả, cười đến toàn thân thịt mỡ không ngừng run run, 10 phần buồn nôn, nguyên lai là đến anh hùng cứu Mỹ, bất quá thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, còn dám tại bàn ra ta trước mặt trăng bức, quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Lê Bản Tử cười còn về sau, đột nhiên giận tái mặt đến, cười lạnh đối các tiểu đệ ra lệnh, các ngươi cho ta đem tiểu tử này tay chân đánh gãy, sau đó vứt qua một bên, để hắn thưởng thức một chút bàn ra ta công phu trên giường. 7-8 cái tiểu đệ nghe vậy, đều cười quái dị ma quyền sát trưởng. Giống như Trần Hiên trong mắt bọn hắn đã thành một kiện đồ chơi. Lao tử trước phế bỏ ngươi một cái cánh tay. Một cái bộ dạng hung ác nhất tiểu đệ trước tiên xông lên, hắn song quyền bên trên mang lấy thép chế chỉ hổ, hung hăng hướng Trần Hiên cánh tay nện xuống. Trần Hiên không nhúc nhích tí nào đứng đấy, trong mắt hắn, cái này lưu manh động tác liền như là điện ảnh chậm thả trễ như vậy chậm. Chờ đối phương song quyền sắp nện đến trên người mình lúc, Trần Hiên đột nhiên bả vai trầm xuống, hung hăng đụng vào lưu manh ngực bụng, trực tiếp đem hắn đụng bay đến trên vách tường. Lưu manh a một thân kêu thảm, cảm giác mình cả người xương cốt đều bị đụng gãy. Nhìn đến tiểu đệ theo trên tường chân rơi xuống mặt đất, bãi thành một đống bùn não, hơn phân nửa là phế, Lê Bản Tử nhất thời nhướng mày, hắn hoàn toàn không thấy rõ Trần Hiên động tác ra tay, không nghĩ tới tiểu tử này thật sự có tài. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho ta một khối phía trên. Lê Bản Tử gầm lên giận dữ. Hắn cũng không tin, tiểu tử này lợi hại hơn nữa có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Các tiểu đệ theo trong lúc khiếp sợ bị Lê Bản Tử uống tỉnh, ao ao lấy ra bản thân tiểu đao, thiết côn, chỉ hổ các loại lợi khí, một mặt hung tàn đối Trần Hiên khởi xướng vây công. Đối mặt nhiều người như vậy đồng thời công kích, Trần Hiên vẫn như cũ một bộ ung dung không vội bộ dáng, hắn đem mỗi người động tác công kích cùng tốc độ thấy rất rõ ràng. Đột nhiên, Trần Hiên động. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, tại mỗi tên côn đồ trước mặt lướt qua, sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ bất quá trong nháy mắt công phu, 7-8 cái lưu manh thì bị đánh bay đến thất linh bát lạc. Có ngã ở trên ghế salon, có đụng vào vách tường, có thậm chí bay vào trong phòng 8, tất cả đều kêu thảm đứng không dậy nổi. Lê Bàn Tử mắt trợn tròn, trên mặt biến ảo không ngừng, hắn lúc này vẫn như cũ không thấy rõ Trần Hiên động tác, mấy cái tiểu đệ thì toàn bộ nằm xuống. Nam nhân này tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Bạch Thuần cũng hơi hơi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không thể tin được trước mắt hết thảy. Nàng con tưởng rằng, Trần Hiên muốn bị một đám lưu manh đánh chết tươi, chính thương tâm lúc hoảng sợ đợi, tình thế thì trong nháy mắt hoàn thành lịch chuyển. Nhìn đến đứng tại ngã xuống đất lưu manh trung gian Trần Hiên, dường như thiên thần hạ phàm đồng dạng, Bạch Thuần trong mắt xuất hiện ngôi sao nhỏ. Quá tuấn tú, thật sự là quá tuấn tú. Chương 23, đánh dữ dội Lê Bàn Tử. Thế nào, còn không buông ra nàng sao? Trần Hiên ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lê Bàn Tử nói ra. Ta thả bà nội ngươi. Lê Bàn Tử đột nhiên nắm lên giường lên một cái gối đầu hướng Trần Hiên quăng ra, thừa dịp Trần Hiên tầm mắt bị che chắn trong nháy mắt, trực tiếp mãnh liệt xông lên. Hắn tuy nhiên dáng người mập mạp, nhưng tốc độ lại là kinh người nhanh, cũng chính là truyền thuyết bên trong linh hoạt mập mạp chết bẩm. Hắn một chút thì vọt tới Trần Hiên trước mặt, sử xuất một chiêu song long xuất hải, một đôi thịt heo quyền ném đến hổ hổ sinh phong, hướng về Trần Hiên hai huyệt thái dương đập tới. Lê Bàn Tử thể trọng tối thiểu có 400 cân, một chạy dường như tiểu động đất giống như, xuất quyền càng là mãnh liệt như gió, chủ quan đối thủ thường xuyên bị hắn một chiêu này trực tiếp miểu sát. Bất quá ở trong mắt Trần Hiên, Lê Bàn Tử tốc độ vẫn là quá chậm, mắt thấy hắn song quyền nện xuống, Trần Hiên giơ lên hai tay, trực tiếp chống chọi hai cái vừa nhanh vừa mạnh nụ quyền. Cái này sao có thể? Lê Bàn Tử đồng tử co rụt lại, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn đối với quyền đầu đập xuống, lực đạo tối thiểu có nặng 400-500 cân, thế mà bị Trần Hiên một chút đứng vững, hơn nữa nhìn hắn còn rất nhẹ nhàng bộ dáng. Ngay tại Lê Bàn Tử hơi giật mình, Trần Hiên không hiểu cười nói, đến phiên ta xuất quyền. Lời nói vừa dứt, Trần Hiên liền dỗi ra nắm tay phải, trung điệp đập nện tại Lê Bàn Tử trên bụng. Lê Bàn Tử cái bụng tích lũy nhiều nhất dày nhất thịt mỡ, là hắn phòng ngự lực tối cường thân thể vị trí, thế mà Trần Hiên một quyền này phía dưới, Lê Bàn Tử mặt đỗng nhiên tăng thành màu gan heo. Ngao! Lê Bàn Tử bị Trần Hiên đánh cho lui về sau 3 bước, ôm bụng đau kêu thành tiếng. Một quyền này, thật sự là quá đau. Lê Bàn Tử đau đến hàm răng run lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa xung lại. Trần Hiên mang theo cười nhạt ý nói, há, vẫn rất sẽ nhẫn mại nha. Hắn quyền thuật dung hợp tà y đánh huyệt thủ pháp, thân thể người có 409 cái huyệt vị, bên trong có không ít huyệt quan trọng một khi đánh trúng, đều có thể để người ta đau đến không muốn sống. Lê Bàn Tử bị đánh trúng một chỗ huyệt quan trọng, nguyên bản Trần Hiên còn tưởng rằng hắn muốn đau đến lăn lộn trên mặt đất, không nghĩ tới thì nhận mấy giây, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vậy liền để ngươi lại nếm thử tà y đánh huyệt thủ pháp lợi hại. Nhìn lấy Lê Bàn Tử như cùng một đầu mập mạp lợn rừng như thế lần nữa vọt tới, Trần Hiên không tránh không né, hai tay ở trên người hắn nhanh chóng liên tục điểm mấy chỗ huyệt đạo. Lê Bàn Tử bị Trần Hiên như thế điểm vài cái, cứ thế mà ngừng lại cước bộ, mấy giây về sau, bị Trần Hiên đánh trúng mấy chỗ huyệt vị đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, bổ sung lấy khoan tim kịch liệt đau nhức, đem Lê Bàn Tử cả người đều cho hướng bay ra ngoài. Đây chính là tà y đánh huyệt thủ pháp chỗ lợi hại. Có thể đem đả kích lực đạo tồn tại mỗi cái huyệt vị bên trong, lại tập trung bạo phát. Á á á á. Lê Bàn Tử lúc này thật đau đến giống như mổ heo, toàn thân hắn mồ hôi lạnh đầm địa, tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, lại không cách nào tiêu trừ loại kia muốn sống không được muốn chết không xong đau đớn. Trần Hiên, ngươi thật lợi hại. Nhìn đến Lê Bàn Tử cũng bị đánh ngã, Bạch Thuần rốt cục chuyển buồn làm vui. Trần Hiên cười cười hỏi, ngươi không sao chứ? Bạch Thuần lắc đầu. Nàng đột nhiên phát hiện mình áo mặc bị Lê Bàn Tử xé đi một khối, lúc này cảnh xuân lộ ra, nhất thời a một tiếng, vội vàng dùng hai tay che khuất trước ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, Trần Hiên nhìn lại, là Long Lão đại thủ hạ Lôi Bân, chỉ thấy hắn một mặt lo lắng, còn mang theo một đội tiểu đệ. Vừa nhìn thấy Trần Hiên, Lôi Bân thì lo lắng hỏi, Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Trần Hiên cười hỏi ngược một câu. Lôi Bân vội vàng sợ hãi cười làm lành nói, đều tại ta sẽ không nói chuyện, Trần đại ca thân thủ cao siêu, chỉ là một cái Lê Bàn Tử, sao có thể làm gì được ngài. Thực nhìn đến đầy đất kêu rên lưu manh, Lôi Bân cũng nhìn ra, nhóm người này khẳng định là đắc tội Trần Hiên, bị hắn xuất thủ toàn bộ miểu sát. Trần Hiên gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, đúng, Lôi Bân ngươi tại sao lại tới nơi này. Lôi Bân cung kính đáp, là dưới lầu quét đường A Kiều thông báo ta, nói ngài ở chỗ này gặp phải phiền phức. Ta thì lập tức chạy tới. Thì ra là thế. Trần Hiên gật gật đầu, nhìn đến cái này Lôi Bân ngược lại là đối với hắn thật để ý, mặc dù là muốn cầu cạnh hắn. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, đột nhiên nghe đến Bạch Thuần A hét dầm lên. Nguyên Lai nằm trên mặt đất Lê Bàng Tử thừa dịp bọn họ không chú ý, từ phía sau ôm lấy Bạch Thuần cổ, trên tay kia nắm lấy một thanh đen nhánh súng lục, đè vào Bạch Thuần cái đầu nhỏ phía trên. Bạch Thuần cái gì thời điểm đứng trước qua loại này tử vong nguy hiểm, nguyên bản ngừng lại nước mắt lại chảy ra, kinh khủng kêu lên, Trần Hiên, cứu ta. Nhìn đến bộ này tình hình, Trần Hiên hơi hơi nhíu mày. Lê Bàng Tử thần sắc điên cuồng, phách lối kêu lên, tiểu tử ngươi không phải rất nhanh sao? Đến a, thử một chút ngươi thân thủ nhanh, vẫn là ta thường, súng, nhanh, ha ha. Lê Bàng Tử, lập tức bỏ súng xuống. Lôi Bân sắc mặt âm trầm quát nói. Hắn cũng là không ngờ tới Lê Bàng Tử lại dám làm ra điên cuồng như vậy cử động, cái này muốn là đem Trần Đại Ca nữ nhân đánh chết, hắn tuyệt đối sẽ để Lê Bàng Tử trả giá đắt. Lê Bàng Tử cười như điên nói, Lôi Bân, ngươi cho ta ngốc à, ta để súng xuống còn có đường sống sao? Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi lập tức lui ra khỏi phòng, để cho ta an toàn rời đi nơi này, nếu không ta thì nhất thương đánh nổ đầu nàng. Nói xong, còn dùng họng súng đâm xuống Bạch Thuần, đem nàng dọa đến linh hồn nhỏ bé đều nhanh ném. Hừ, Lê Bàng Tử, ngươi dám ở chúng ta trên địa bàn gây chuyện, mà lại đắc tội vẫn là Trần Đại Ca nữ nhân, ngươi cho rằng ta hội tùy tiện thả ngươi đi sao? Lôi Bân lạnh cười nói, bất quá bây giờ ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, buông ra con tin, ta cam đoan ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Lôi Bân, lão tử không tin ngươi lời nói. Hiện tại ta chỉ đến 3 tiếng, các ngươi không lập tức thối lui lời nói, ta thì nổ súng bắn chết cô bé này. Lê Bàng Tử hung dữ kêu lên. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, nếu như không ấn hắn nói làm, mập mạp này tuyệt đối sẽ nổ súng. Lôi Bân cũng là hoảng, Lê Bàng Tử đã ở vào bệnh tâm thần, sự cung loạn, trạng thái, hắn nói không có cái gì dùng. Lê Bàng Tử, ngươi mới vừa nói muốn thử một chút ta thân thủ nhanh, vẫn là ngươi thường, súng, nhanh. Đúng không? Trần Hiên mở miệng. Lê Bàng Tử khỏe mắt giật một cái, sắc mặt ngoan lệ nói ra, không sai, ngươi có thể thử một chút, nhưng ta chỉ đếm tới 3. 1. Trần Hiên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. 2. Lôi Bân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đang do dự có phải hay không muốn khuyên Trần Đại Ca trước tiên lui mở, dù sao người lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn viên đạn. 3. Lê Bàng Tử cắn răng một cái, đang muốn bóp cò súng, lại phát hiện tay bên trên trống rỗng. Hắn súng lục, đột nhiên thì theo trong tay biến mất. Cái này khiến Lê Bàng Tử trong lòng hoảng hốt, súng lục thế nhưng là hắn bảo mệnh ra hỏa, làm sao không lý do thì hư không tiêu thất. Một bên khác, Trần Hiên tựa hồ liền động không có động một cái, chỉ bất quá hắn tay lại tại vướt vướt một cái đen bóng sự vật, chính là Lê Bàng Tử súng lục. Hắn là cái gì thời điểm đem khẩu súng đoạt tới? Lê Bàng Tử ánh mắt, dường như ban ngày thấy ma một dạng, kinh hãi nhìn lấy Trần Hiên. Mà Lôi Bân cùng hắn thủ hạ nhóm cũng bị Trần Hiên chiêu này chấn kinh đến. Đây là người tốc độ sao? Tại tất cả mọi người không thấy rõ tình huống dưới, liền đem Lê Bàng Tử súng lục đoạt lại, quả thực thần kỳ kỹ. Lê Bàng Tử ngốc một hồi, đột nhiên nhớ tới Bạch Thuần còn bị hắn nắm lấy đây, ngay sau đó đối với Trần Hiên vừa kinh vừa sợ kêu lên, ngươi đừng tới đây, nếu không ta thì bóp chết nàng. Trần Hiên lắc đầu, hắn cả súng ngắn đều có thể đoạt lại, Lê Bàng Tử động thủ tốc độ, làm sao có thể hơn được hắn. Thân hình quỷ mị nhất động, Trần Hiên đã đi tới Lê Bàng Tử trước mặt, nhất quyền hung hăng đánh vào cái kia bọc lấy 3 tầng thịt trên cằm. Lê Bàng Tử liền phản ứng thời gian đều không có, trong nháy mắt ngửa ra sau ngã, hung hăng ngã trên mặt đất. Tiếp lấy Trần Hiên bàn tay xuề ra, đem chưa tỉnh hồn Bạch Thuần ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, thế nào, có phải hay không bị hù dọa? Bạch Thuần khuôn mặt nhỏ dựa vào Trần Hiên ấm áp kiên cố lồng ngực, đột nhiên oa một tiếng khóc lên, nàng là thật bị dọa sợ. Lúc này, Lôi Bân cũng tranh thủ thời gian gọi người đi qua đè lại Lê Bàng Tử. Cũng để còn lại người nhìn chằm chằm Lê Bàng Tử tiểu đệ, để phòng lại có người lập lại chiêu cũ. Lê Bàng Tử, người chết chắc. Lôi Bân đi đến Lê Bàng Tử bên người ngồi xổm xuống, hung hăng quất hắn một bàn tay. Lôi Bân, ngươi dám giết ta sao? Ta đại ca cũng không phải dễ chê ơ. Lê Bàng Tử đầy ngụm máu tươi, mạnh miệng nói ra. Lôi Bân âm lanh cười nói, ta vì cái gì không dám giết ngươi? Hiện tại thế nhưng là ngươi xông đến chúng ta địa bàn đến làm chuyện xấu. Vừa vặn cho ta một cái danh chính ngôn thuận giết ngươi lý do. Không được, ngươi không có thể giết ta, ngươi muốn là giết ta, cũng là bước lên các ngươi Long Lão đại cùng ta đại ca ở giữa chiến tranh, đến thời điểm lưỡng bại câu thương, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lê Bàng Tử có chút hoảng. Bước lên chiến tranh không tốt hơn sao? Lôi Bân đứng dậy, hắc hắc cười lạnh, chúng ta Long Phi Lão đại đã sớm muốn thu thập ngươi đại ca, hiện tại ngươi vừa vặn cho một cái tuyệt hảo lấy cớ, Lê Bàng Tử, ta hôm nay trước hết bắt ngươi đến tế cờ a. Ha ha. Lôi Bân nói xong, Lê Bàng Tử ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện vẻ hoảng sợ, hắn nghẹn ngào cầu xin tha thứ, Lôi ca, van cầu ngươi thả ta à, ta cũng không dám nữa đến ngài trên địa bàn nháo sự, về sau sẽ còn nhiều hơn hiếu kính ngài. Hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn. Lôi Bân phân phó thủ hạ đem Lê Bàn Tử trói lại, chờ chút thì đưa về đến chính mình địa bàn tổng bộ. Lúc này Bạch Thuần mới ngượng ngùng theo Trần Hiên trong ngực đi ra, không có ý tứ nói ra, Trần Hiên, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trần Hiên nhẹ giọng an ủi. Trần đại ca, tẩu tử không có việc gì thật sự là quá tốt. Lôi Bân xử lý xong Lê Bàn Tử, cũng lại gần xung xoe. Bạch Thuần nghe đến tẩu tử hai chữ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt xấu hổ thành táo đỏ. Trần Hiên chừng Lôi Bân một cái nói, cái gì tẩu tử, nàng chỉ là bạn thân ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Ừ, hảo bằng hữu, ta hiểu. Lôi Bân nín cười nói ra. Nhìn đến hắn một bộ ta hiểu biểu lộ, Trần Hiên cũng là mười phần bất đắc dĩ, bất quá cũng lười tính toán, nói sang chuyện khác, Lôi Bân, ngươi không phải nói các ngươi chuẩn bị hoàn lương sao? Làm sao ta vừa mới nghe được, các ngươi thật giống như lại muốn cùng cái kia mập mạp đại ca tác chiến. Chương 24, tính là gì nam nhân? Khu Lôi Bân giống như bị sặc đến giống như, ho khan vài cái mới ngượng ngùng nói, Trần đại ca khẳng định là hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cùng Lê Bản Tử đại ca thương lượng một chút sát nhập sự tình mà thôi, cũng không phải là điện ảnh bên trong loại kia chém chém giết giết, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Ha ha! Trần Hiên cũng không tin Lôi Bân bộ này lời nói dối. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi theo quy củ xử lý Lê Bàn Tử, ta không ý kiến, bên ngoài còn có hai cái bắt cóc ta bằng hữu bại loại, ngươi cũng giúp ta xử lý xuống A, dù sao ta vẫn là một học sinh, không có thể động một chút lại đánh nhau. Khu ho khan Lôi Bân lúc này tựa hồ ho đến lợi hại hơn. Ngay Trần đại ca vẫn là một học sinh, không đánh nhau. Cũng không nhìn một chút cái này đầy đất lưu manh đều là cho ai đánh ngã. Bạch Thuần nhìn lấy Lôi Bân quấn hình, nhịn không được lộ ra nụ cười đến. Đồng thời cũng rất tò mò, Trần Hiên thân thủ vì cái gì lợi hại như vậy, hắn trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ. Trần đại ca ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài thật tốt giáo dục cái kia hai tên bại hoại cặn bã, sau đó lại đem bọn hắn bắt vào cục cảnh sát. Lôi Bân cười híp mắt nói với Trần Hiên, hắn còn cố ý tăng thêm giáo dục hai chữ âm. Trần Hiên hài lòng gật gật đầu. Có một số việc, hắn không tiện đi làm, mà Lôi Bân là du tẩu tại màu xám khu vực lão đại. Vừa vặn giúp hắn xử lý những thứ này không tiện sự tình. Hắn đột nhiên phát hiện nhận biết một gia hỏa như thế, cũng là rất không tệ, tuy nhiên Lôi Bân đối với hắn định nọt thời điểm thẳng buồn ôn. Nếu như Trần Đại ca không có hắn phân phó, vậy chúng ta liền đi trước đó đề cập qua sự kiện kia, đến thời điểm ta lại thông báo ngài. Lôi Bân các loại Trần Hiên đồng ý, thì cùng thủ hạ nắm lấy Lê Bản Tử một đám, còn có Lưu Bân Chu Đảo, rời đi bị nở đại khách sạn. Trần Hiên, cái kia Lôi Bân nói sự kiện kia, là chuyện gì a? Bạch Thuần bọn người sau khi đi, hiếu kỳ hỏi. Trần Hiên cười nhạt nói, không có việc gì. Trần Hiên, ngươi sẽ không phải là hôn hắc đạo A. Bạch Thuần nghe Trần Hiên không muốn giải thích, cái kêu cái gì Lôi Bân lại gọi hắn Trần Đại ca, không khỏi sinh ra lo nghĩ cùng lo lắng. Nàng không hy vọng mình thích người, đi đến đường nghiêng, hôn hắc đạo tuyệt đối sẽ hủy Trần Hiên cả đời. Trần Hiên biết Bạch Thuần suy nghĩ cái gì, hắn tươi sáng cười nói, Bạch Thuần, ngươi nghĩ chỗ nào đi. Ta làm sao có thể hôn hắc đạo? Chỉ là ngẫu nhiên cùng Lôi Bân nhận biết mà thôi, đến mức tại sao biết, ngươi có thể đi hỏi Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến bọn họ. Nghe đến Trần Hiên nghiêm túc trả lời, Bạch Thuần mới hơi yên lòng một chút, bất quá vẫn là âm thầm nghĩ ngày mai đi làm, thì đi hỏi một chút Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến. Tốt, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Trần Hiên nắm phía dưới Bạch Thuần nhỏ nhắn mũi ngọc, ánh mắt của hắn nhất động, đột nhiên bị hạ mới phấn sắc hấp dẫn lấy. Bạch Thuần áo mặc trước đó bị xé mở một mảnh, xuân quang đại lộ, Trần Hiên cao hơn nàng một cái đầu. Ở trên cao nhìn xuống vừa vặn đến nhất thanh nhị sở. A, đại sát lang. Bạch Thuần ý thức được Trần Hiên đang nhìn chỗ nào, hờn dỗi một tiếng vội vàng dùng hai tay che chắn, bối rối chạy ra khỏi cửa phòng. Ta có thể không phải cố ý nhìn. Trần Hiên nhếch miệng, cùng đi theo ra ngoài. Đem Bạch Thuần đưa về đến nàng ở địa phương, Trần Hiên mới trở lại Thiên Hải Đại học, cùng Hoàng Tùng cùng Hiểu Thiến báo bình an. Ngày mai sẽ là thứ bảy, Trần Hiên đột nhiên nhớ tới, hắn cùng Tần Phi Tuyết hẹn xong. Cùng đi thăm viếng gia gia của nàng Tần Mộ Thạch. Trở lại túc xá, Trần Hiên thật tốt ngủ một giấc, thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Vừa mới xuống giường, Trần Hiên liền thấy Hoàng Tùng còn có mặt khác hai cái bạn cùng phòng đứng tại ban công, không biết tại hướng phía dưới nhìn quanh cái gì. Hắn hiếu kỳ đi đến ban công, Hoàng Tùng nhìn đến Trần Hiên đi ra, ngữ khí hưng phấn nói ra, Trần Hiên, mau đến xem, hoa khôi Tần Phi Tuyết thế mà đến chúng ta nam lầu ký túc xá. Ngươi không phải có Hiểu Thiến sao? Còn nhìn cái gì hoa khôi? Trần Hiên khinh bỉ Hoàng Tùng liếc một chút. Hoàng Tùng mặt mo đỏ ửng, giải thích nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Tần Phi Tuyết tìm đến cái nào nam đồng học sao? Dù sao Tần Phi Tuyết không nói chuyện yêu đương, thậm chí bất hòa trường học nam sinh tới lui, là mọi người đều biết sự tình. Lần này nàng thế mà tự mình đến nam túc xá lầu dưới, có thể nói là lần đầu tiên đầu một lần. Trần Hiên vô cái óc, đột nhiên nhớ tới Tần Phi Tuyết hẳn là tới tìm hắn. Sau đó cũng cùng Hoàng Tùng bọn họ liếc một chút hướng dưới lầu nhìn qua, chỉ thấy một cỗ màu đỏ làm bùa vừa ị nì dừng ở một mảnh trên đất trống, mười phần làm người khác chú ý. Tần Phi Tuyết cũng chưa hề đi ra, mà chính là ngồi tại nàng xe sang trọng bên trong, loại khí trời này muốn là đợi ở bên ngoài, một hồi mồ hôi nóng đầm địa. Nàng sẽ không phải chờ ta thật lâu đi. Trần Hiên trong lòng thoáng qua một tia áy náy, ngay sau đó không nhìn nữa, đi trở về đi mặc áo rửa mặt. Đúng lúc này, dưới lầu một cái thật cao lớn mạnh chút nam sinh đến gần làm bùa vừa y nì thân xe, gõ gõ cửa sổ xe. Tần Phi Tuyết nhìn người tới, đem xe cửa sổ mở ra một cái khe hẹp, đôi mi thanh tú cau lại nói, Hà Siêu, ngươi tới làm gì? Giờ phút này toàn bộ nam lầu ký túc xá đều đang nhìn nơi này, nàng không muốn xuống xe nói chuyện, để tránh khiến người ta cho là nàng cùng Hà Siêu có cái gì quan hệ mập mờ. Tần Phi Tuyết, chẳng lẽ ngươi không phải tới tìm ta sao? Hà Siêu đắc ý cười nói. Hắn hôm qua tại Tần Phi Tuyết cùng Trần Hiên ăn cơm thời điểm, uy hiếp Trần Hiên một trận. Lấy Tần Phi Tuyết tính cách, Hà Siêu suy đoán nàng có khả năng giúp Trần Hiên cầu tình, cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Hà Siêu đã nghĩ kỹ, chỉ cần Tần Phi Tuyết hướng hắn cầu tình, hắn liền yêu cầu Tần Phi Tuyết làm hắn bạn gái, mới có thể buông tha Trần Hiên. Dạng này, hắn mới có cơ hội lấy được Tần Phi Tuyết, tuy nhiên cường nữ dưa không ngọt, nhưng tổng so cái gì cũng không chiếm được tốt. Hà Siêu, người khác tự mình đa tình, ta là tới tìm người khác. Tần Phi Tuyết một câu, trong nháy mắt đem Hà Siêu tính toán đánh nát. Hắn khẽ cắn môi nói ra, ngươi có phải hay không tìm đến cái kia gọi Trần Hiên nghèo bức? Mời ngươi đối Trần Hiên hãy tôn trọng một chút, nếu không ta về sau sẽ không lại cùng ngươi nói một câu. Tần Phi Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi! Hà Siêu ghen ghét đến hai mắt tóe lửa, tiểu tử kia có tài đức gì, thế mà làm cho Tần Phi Tuyết như thế che chở hắn. Hà Siêu truy Tần Phi Tuyết một năm, đều không có loại đãi ngộ này, quả thực bắt hắn cho tức điên. Lúc này, Trần Hiên vừa vặn từ trên lầu đi xuống, Hà Siêu thấy thế, đem hắn che ở Tần Phi Tuyết trước xe. Ngươi muốn làm gì? Trần Hiên trầm giọng hỏi. Hà Siêu giọng mang giận dữ nói, làm gì? Ngươi quên ta hôm qua cảnh cáo. Ta để ngươi về sau không cho phép tiếp cận Tần Phi Tuyết, ngươi bây giờ còn dám tới tìm nàng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta tại sao muốn nghe ngươi? Trần Hiên cười lạnh nói. Hà Siêu nghe xong nhất thời lên cơn giận dữ, hai mắt đều nhanh trừng nức, hắn giơ lên song quyền. Hôm nay thật muốn cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn một cái. Hà Siêu, dừng tay. Tần Phi Tuyết thấy thế không ổn, vội vàng mở cửa xe chạy ra đến, bảo hộ ở Trần Hiên trước người. Tại Tần Phi Tuyết nhận biết bên trong, Hà Siêu là Thiên Hải Đại học không thủ đạo hiệp hội hội trưởng, đai đen tứ đẳng cao thủ, mà Trần Hiên chỉ là một cái bình thường nam sinh, là tuyệt đối đánh không lại Hà Siêu. Mà lại Hà Siêu loại này người ra tay không nhẹ không nặng, thoáng cái là có thể đem Trần Hiên đánh cái trọng thương. Bởi vậy Tần Phi Tuyết mới vội vàng che ở Trần Hiên trước mặt. Thấy cảnh này, toàn bộ nam lầu ký túc xá đều vỡ tổ. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Tần Phi Tuyết tình địch kéo bức hiện trường sao? Mà lại Tần Phi Tuyết hộ không phải cao lớn uy mạnh phú nhị đại Hà Siêu, mà chính là một cái phổ phổ thông thông nam sinh. Đây quả thực nhanh để tất cả nam đồng bào cắn rơi cái lưỡi. Tận mắt thấy đẹp như tiên nữ giống như Tần Phi Tuyết, thế mà lại chủ động bảo hộ một cái bình thường nam sinh. Nam lũ gia súc đừng đề cập có nhiều ước ao ghen tị. Nếu như không phải là bởi vì Hà Siêu cũng là tình địch một trong, bọn họ đều hận không thể lập tức cho Hà Siêu cố lên. Hà Siêu giờ phút này cũng mau tức đến bốc khói, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tần Phi Tuyết thế mà nguyện ý vì Trần Hiên làm đến nước này. Tần Phi Tuyết, ngươi tránh ra, đây là chúng ta nam nhân ở giữa sự tình. Hà Siêu vênh váo hung hăng nói ra. Hắn đối với mình không thủ đạo mức độ vô cùng tự tin, vô luận gặp phải sự tình gì, trước tiên liền nghĩ đến dùng không thủ đạo giải quyết. Tần Phi Tuyết nhăn mày nói ra. Hà Siêu, ngươi ỷ vào chính mình là không thủ đạo cao thủ, khi dễ một cái chưa từng luyện võ nam sinh, tính là gì nam nhân? Ha ha, vậy hắn trốn ở ngươi một cái nữ hải tử sau lưng, đây tính toán là cái gì nam nhân? Hà Siêu giơ tay phải lên đưa ngón trỏ ra, chỉ Trần Hiên, ngạo nghễ nói ra, là nam nhân, thì đứng ra cùng ta đơn đấu. Làm lấy Tần Phi Tuyết còn có nhiều như vậy nam đồng bào mặt, bị một cái nam nhân khác khiêu chiến, nếu như Trần Hiên không tiếp thụ lời nói, vậy hắn thì thật là một cái thứ hèn nhát. Tuy nhiên hắn không thích chủ động gây chuyện, nhưng cũng không để ý giáo huấn một chút Hà Siêu loại này hoàn khố đệ nhị. Trần Hiên chậm rãi theo Tần Phi Tuyết sau lưng đi tới, thoải mái lỏng cái lưng mệt mỏi nói, vừa vặn vừa rời giường, liền lấy ngươi tới làm luyện công buổi sáng đi. Ngươi nói cái gì? Trần Hiên bộ này lười nhác bộ dáng, một chút liền đem Hà Siêu tràn đầy lửa giận cho điểm nổ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhìn như vậy không nổi hắn. Giờ phút này, Hà Siêu điểm nộ khí tiêu thăng đến đỉnh điểm, đem hai tay nắm lấy đến răng rắc rung động, hắn phải thật tốt đánh tơi bởi Trần Hiên một trận, để Tần Phi Tuyết nhìn lấy Trần Hiên răng rơi đầy đất cho hề. Trần Hiên thì là mây trôi nước chảy, chờ lấy Hà Siêu phóng ngựa tới. Dương cung bạt kiếm thời khắc, Tần Phi Tuyết đột nhiên cắn răng, kéo Trần Hiên một cái tay, hướng nàng làm bùa hùa y nỉ chạy tới. Thoáng một cái, đem Hà Siêu đều nhìn đến hoảng hốt không thôi. Tần Phi Tuyết thế mà chủ động đi kéo nam sinh tay. Cái này muốn nói hai người không có một chút quan hệ mập mờ, đều không người sẽ tin. Toàn bộ nam lầu ký túc xá tất cả đều xôn xao, sống lâu gặp, thật là sống lâu gặp, cái này phổ phổ thông thông nam sinh đến cùng có cái gì đặc thù mị lực, có thể thu hoạch được Tần Hoa Khôi niềm vui. Bọn họ cảm thấy, chính mình tuyệt không so Trần Hiên kém A. Chỉ có Trần Hiên hảo huynh đệ Hoàng Tùng ở phía trên hoan hô lên, Trầm Băng Lam, Tần Phi Tuyết dạng này tuyệt sắc đại mỹ nữ đều đối Trần Hiên ưu ái có thêm, cái này thật sự là nổ bành trời. Trần Hiên quả thực cũng là hắn thần tượng. Chương 25, Phệ Tâm Cổ Độc. Mắt thấy Trần Hiên liền bị Tần Phi Tuyết kéo lên xe, Hà Siêu sắc mặt biến đến âm trầm, hắn đột nhiên ba chân bốn cẳng, đi vào Trần Hiên sau lưng, mạnh mẽ chân đá ra. Một cước này đã đến sắc bén cùng cực, Hà Siêu có 100% tự tin, có thể đem Trần Hiên đá nằm sát xuống đất, ngã cái mặt mũi bầm dập. Bất quá Trần Hiên đã dự cảm đến Hà Siêu ở sau lưng công kích, hắn dường như sau đầu mở to ánh mắt giống như, cũng không quay đầu lại. Một cái móc câu chân chuẩn xác không gì sánh được đá vào Hà Siêu trên đầu gối. Hà Siêu trong nháy mắt cảm giác được chính mình đá ra bàn chân kia truyền đến đau đớn một hồi, tựa hồ xương cốt đều muốn nứt ra, mà lại hắn chân còn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đá trở về. Ngay sau đó Hà Siêu liền thân thể nhoáng một cái, không tự chủ được quỳ xuống tới. Tất cả mọi người nhìn đến ốc, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Trần Hiên động tác, chỉ biết là Hà Siêu ở sau lưng chân đá đánh lén Trần Hiên, sau đó liền thấy hắn quỳ xuống tới. Người không biết chuyện. Còn tưởng rằng hắn tại quỷ đưa Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết đây. Hà Siêu đánh lén không thành, ngược lại mất mặt ném quá đáng, bị nhiều người như vậy nhìn đến chính mình sỉ nhục quỷ bộ dáng, sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên. Mà lại Trần Hiên một chân còn đá đến hắn tạm thời đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn hai người lên xe, chuẩn bị rời đi. Hà Siêu nổi giận đan sen, hướng về trên xe Trần Hiên hô, Trần Hiên, ngươi có gan thì tới trường học không thủ đạo chẳng đến, ta muốn cùng ngươi quang minh chính đại đơn đấu. Hắn bị Trần Hiên rất là kỳ lạ một chân đá quỷ, một thân không thủ đạo công phu đều không thi triển đi ra, trong lòng là cực kỳ không phục. Chỉ bất quá hắn dạng này quỳ trên mặt đất đối Trần Hiên phát ra khiêu chiến, thấy thế nào đều là không có chút nào khí thế, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Bình thường vụng trộm nhìn Hà Siêu khó chịu người, đều nhân cơ hội này phát ra cười vang. Trần Hiên lười nhác nhìn quỳ trên mặt đất Hà Siêu liếc một chút, gia hỏa này đã triệt để thua, căn bản không cần để ý tới hắn lần thứ hai khiêu chiến. Tần Phi Tuyết khởi động nàng làm bùa hùa in y, rất nhanh mở ra nam lầu ký túc xá nhóm. Thực ngươi không dùng lôi kéo ta, đối phó một cái Hà Siêu, ta vẫn là dư xài. Trần Hiên mỉm cười nhìn lấy Tần Phi Tuyết nói ra. Trong đầu của hắn, còn tại dư vị lấy mới vừa rồi bị Tần Phi Tuyết tay nắm cảm giác, loại kia mềm mại không xương sốt mềm, đủ để cho người dư vị vô cùng. Tần Phi Tuyết lườm hắn một cái, tức giận nói, các ngươi nam sinh cũng là thích xính anh hùng, ngươi cho rằng Hà Siêu không thủ đạo đai đen tứ đẳng là giả sao? Nếu như không là ta lôi kéo ngươi, chỉ sợ ngươi đều bị đánh gãy xương. Nàng vừa mới cũng không nhìn thấy Hà Siêu bị Trần Hiên đá quỳ, bởi vậy cũng không biết Trần Hiên thân thủ lợi hại đến mức nào. Ngược lại là vừa mới vì cứu hắn, vội vàng bên trong thế mà chủ động đi dắt Trần Hiên tay, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, Tần Phi Tuyết xấu hổ hiện tại sắc mặt còn tại nóng lên. Đối một cái nam sinh làm ra to gan như vậy cử động, nàng còn là lần đầu tiên trong đời đây. Tốt ta, đã ngươi không tin ta. Cái kia Hà Siêu không phải hẹn ta đi không thủ đạo chàng đơn đấu sao? Chờ chúng ta thăm hỏi ra ra ngươi sau khi trở về, ta liền đi tìm hắn. Trần Hiên nghiêm túc nói. Hắn cũng không muốn bị nữ nhân xem thường, đặc biệt vẫn là Tần Phi Tuyết dạng này đại mỹ nữ. Tần Phi Tuyết bất đắc dĩ nói ra, Trần Hiên, ngươi vẫn là khác đấu khí, Hà Siêu không thủ đạo thật rất lợi hại, ta không cho phép ngươi đi tìm hắn. Tốt ta. Trần Hiên biết Tần Phi Tuyết lúc này chính vì chuẩn bị mổ ra ra lo lắng, bởi vậy cũng không đi tuân nàng ý. Có điều hắn không đi tìm Hà Siêu, tin tưởng Hà Siêu cũng chậm sớm hội lại tới tìm hắn, Trần Hiên tâm lý đã làm tốt chuẩn bị. Sau mười mấy phút, Tần Phi Tuyết đem xe tiến vào Thiên Hải thành phố bệnh viện nhân dân trong bãi đỗ xe. Hai người nhanh chóng đi vào bệnh viện lầu một đại sảnh, Tần Mộ Thạch phẫu thuật còn có không đến nửa giờ liền muốn bắt đầu, Tần Phi Tuyết lúc này trên mặt tràn ngập lo nghĩ. Tuy nhiên Thiên Hải thành phố bệnh viện nhân dân là toàn bộ thành thị tốt nhất bệnh viện, nắm giữ nhất lưu chuyên gia đoàn đội cùng chữa bệnh thiết bị. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều sắp xếp phía trên danh hảo. Nhưng là Tần Phi Tuyết vẫn như cũ vô cùng lo lắng, dù sao gia gia của nàng phẫu thuật sát xuất thành công vẹn vẹn chỉ có 2 thành. Trần Hiên cũng cảm nhận được Tần Phi Tuyết tâm tình, hai người hướng bệnh viện thang lầu đi đến, Tần Mộ Thạch ngay tại lầu 3 trọng chứng thất bên trong. Lên tới lầu 3 về sau, Trần Hiên phát hiện trên lối đi đã kín người hết chỗ, rất nhiều người trên mặt đều treo một bộ nặng nề biểu lộ. Những người này bên trong, đại bộ phận là Tần Phi Tuyết thân thích, bên trong Tần Phi Tuyết mụ mụ Lâm Lệ, một cái hơn 40 tuổi quý phụ nhìn đến nữ nhi tới, vội vàng hô: "Phi Tuyết, ngươi làm sao giờ mới đến, nhanh hơn đến chỗ của ta." Tần Phi Tuyết bước nhanh đi qua, Trần Hiên thì đi theo nàng đằng sau. Nhìn đến nữ nhi đi theo phía sau một cái nam sinh, sáng mắt thận trọng Lâm Lệ liếc mắt liền nhìn ra đến, Trần Hiên khẳng định không là người nhà có tiền hài tử, không khỏi âm thầm nhíu mày, nữ nhi làm sao cùng loại này nam sinh đi cùng một chỗ? "Mẹ, gia gia hiện tại thế nào?" Tần Phi Tuyết lo lắng hỏi. Lâm Lệ khẽ thở dài, "Ai, gia gia ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể chờ đợi lấy mổ. Ngươi bên cạnh vị này là..." Hắn gọi Trần Hiên, "là ta bạn học thời đại học, tới thăm gia gia." Tần Phi Tuyết giới thiệu nói. Trần Hiên hướng Lâm Lệ chào hỏi, "A Di mạnh khỏe." "Ngươi tốt, tiểu hỏa tử có lòng." Lâm Lệ lễ phép tính mỉm cười nói, "bất quá Phi Tuyết gia gia của nàng chuẩn bị mổ, không thể lại tùy tiện gặp người." Trần Hiên hồi lấy mỉm cười, biểu thị có thể lý giải. Lúc này, Lâm Lệ sau lưng một cái bộ dạng uy nghiêm trung niên nam nhân đi lên phía trước, ngữ khí không vui nói với Tần Phi Tuyết, "Nữ nhi, hiện tại loại trường hợp này, ngươi làm sao còn mang một ngoại nhân tới, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta Tần gia không phải phổ thông gia tộc, về sau không nên tùy tiện cùng đồng dạng đồng học lui tới." Người nói chuyện là Tần Phi Tuyết phụ thân Tần An Hoa, hắn cũng nhìn ra Trần Hiên không phải nhà quyền quý công tử. Bọn họ Tần gia kinh doanh đổ thạch, cổ vật, ngọc khí các loại bạo lợi sinh ý, kết giao cũng đều là đạt quan hiền quý. Bởi vậy Tần An Hoa đối nữ nhi mang đến một cái bình thường nam đồng học, vô cùng bất mãn. Đột nhiên chịu phụ thân một trận ấn, Tần Phi Tuyết ủy khuất liếc lên cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Lệ trừng lão công liếc một chút, ôm nữ nhi bả vai an ủi, "Phi Tuyết, cha ngươi cũng là vì ngươi tốt, về sau nhiều chú ý một chút chính là." Nội tâm của nàng, cũng là đứng tại lão công một bên, dù sao Trần Hiên xem ra thực sự quá phổ thông, trừ ngoại hình vẫn không ỷ lại, xuyên qua, ăn nói hoàn toàn thì là người nhà bình thường hài tử. Đối với Tần An Hoa phu phụ thái độ, Trần Hiên ngược lại là lộ ra không thèm quan tâm, hắn quan tâm hơn là nằm tại trọng chứng thất bên trong Tần Mộ Thạch. Trực tiếp mở ra thấu thị nhãn, Trần Hiên ánh mắt xuyên qua trọng chứng thất vách tường, nhìn đến bên trong nằm trên giường bệnh một cái trạng thái hôn mê lão nhân, trên mặt hắn đã trải qua huyết sắc hoàn toàn không có, hơn nữa còn ẩn ẩn bao phủ một cỗ hắc khí, xem ra không còn sống lâu nữa. Trừ cái đó ra, trọng chứng thất bên trong còn có một tên thầy thuốc cùng mấy cái người y tá. Người thấy thuốc kia khẩn trương nhìn chằm chằm điện tâm đồ nhìn, sợ Tần lão gia tử tùy thời mất đi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Trần Hiên dùng thấu thị nhãn hướng Tần Mộ Thạch thân thể nhìn qua, thông qua hắn da thịt, Trần Hiên nhìn đến Tần Mộ Thạch trên trái tim lại bị một đoàn nồng đậm hắc khí quấn quanh lấy, hắc khí không ngừng lan lộn, giống như vật sống, nhìn qua 10 phần dọa người. Phệ tâm cổ, lại là phệ tâm cổ. Trần Hiên nhất thời trong lòng run lên. Truyền thuyết tại thần bí Miêu Cương khu vực, có cổ sư tự dưỡng đủ loại lợi hại kỳ quỷ cổ trùng. Những thứ này cổ trùng tiến vào trong thân thể, cơ hồ khó có thể phát giác, coi như hiện đại y học vô cùng tân tiến, đối trị liệu cổ độc phương diện cũng là 10 phần khó giải quyết. Mà phệ tâm cổ là Miêu Cương thập đại cổ độc một trong, càng là vô cùng lợi hại, chuyên môn phệ người tâm mạch, liền xem như lại tinh tráng hán tử, đều chịu không được phệ tâm cổ tàn phá. Trần Hiên cái này rốt cuộc minh bạch Tần Mộ Thạch nguyên nhân bệnh kiểm tra không ra, phệ tâm cổ tại phát tác sau lưng, hội tại vị trí trái tim phóng thích một tầng hắc khí. Dùng đến che giấu thai mắt người, bảo hộ cổ trùng. Loại này quỷ dị hắc khí, coi như dùng hiện đại dụng cụ khoa học, đều kiểm chắc không ra đến là cái gì, cho nên liền xem như y sức của lượng hùng hậu Thiên Hải thành phố bệnh viện nhân dân, cũng không có biện pháp. Nhìn đến, chỉ có dùng tà y độc môn châm cứu thuật, độ kiếp thần châm. Trần Hiên tự lẩm bẩm. Lúc này, bệnh viện nhân dân tất cả chủ trị bác sĩ cùng chủ nhiệm trở lên cấp bậc lãnh đạo, đều tụ tập tại một cái phòng họp lớn bên trong, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Chính thương thảo phẫu thuật cuối cùng phương án. Một người cầm đầu tóc trắng xóa, chính là bệnh viện nhân dân tư cách già nhất, kinh nghiệm rất phong phú chuyên gia y học Kim lão. Hắn ngữ khí nghiêm túc, không ngừng trình bày phẫu thuật chi tiết, các thầy thuốc thì nghiêm túc lắng nghe, dù là bỏ lỡ một cái lại nhỏ chi tiết nhỏ, đều sẽ dẫn đến không cách nào vãn hồi sai lầm. Nói đến, Kim lão còn cùng Tần Mộ Thạch giao tình không ít, bởi vì hai người đều là y học tạo nghệ vô cùng sâu y đạo tuyển thủ quốc gia, tại Thiên Hải thành phố tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ rất nhanh liền quen biết kết giao, dẫn là chi kỷ, chỉ bất quá về sau Tần Mộ Thạch không còn hành ý để Kim lão cái gì cảm giác tiếc nuối. Lần này bạn cũ thân thể mắc bệnh nặng, Kim lão mang theo thủ hạ y học đoàn đội thảo luận phẫu thuật phương án lâu như vậy, đều chỉ có 2 thành phẫu thuật xác suất thành công, bởi vậy tâm tình của hắn vô cùng nặng nề, chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Lại thảo luận sau 10 mấy phút, Kim lão xác nhận phẫu thuật phương án không có bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, liền mang theo các bác sĩ đi vào trọng chứng thất ngoài cửa. Hiện tại bệnh nhân tình huống như thế nào? Kim lão còn không tiến vào, trước hết đối cửa một cái thầy thuốc hỏi. Cái kia thầy thuốc cũng là đứng cửa cho truyền đạt Tần Mộ Thạch bệnh tình biến hóa, nhìn thấy Kim lão, tranh thủ thời gian báo cáo, Tần lao gia tử hắn hiện tại sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật từng bước suy yếu, tình huống rất không lạc quan. Kim lão nghe vậy, mi đầu đều muốn vặn thành một khối. Tần Mộ Thạch người nhà nhóm cũng nghe đến cái này thầy thuốc báo cáo, sắc mặt đều là kinh hãi lo không gì sánh được, gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến, bên trong có mấy cái nữ tử đều khóc ra thành tiếng, Tần Phi Tuyết trong mắt cũng treo nước mắt. Tần An Hoa đi lên trước lo lắng nói, Kim lão, xin ngài lập tức cho ta cha mổ a, chậm thêm lời nói, khả năng thì thật không thể chữa khỏi. Đúng vậy a, Kim lão ngài muốn là đem lão gia tử cứu sống, chúng ta Tần gia cho bệnh viện nhân dân quyên tặng cái mấy triệu cũng không thành vấn đề. Lâm Lệ cũng ở bên nói ra. Kim lão tâm lý thở dài, bây giờ không phải là có tiền hay không vấn đề, Tần Mộ Thạch thứ quái bệnh này, thật sự là khiến người ta hết cách xoay chuyển, hắn chỉ có thể gật đầu nói, ta hết sức đi. Nói, thì muốn mang theo mấy cái trợ thủ thầy thuốc đi vào trọng chứng thất. Chờ một chút, Kim lão, có thể hay không để cho ta hiệp trợ ngươi mổ? Trần Hiên mở miệng, gọi lại Kim lão. Chương 26, 8 thành 5 chắc. Kim lão quay người trở lại, nhìn đến Trần Hiên là hắn trước kia chưa thấy qua khuôn mặt xa lạ, nghi hoặc hỏi, tiểu hòa tử, ngươi là bệnh viện chúng ta sao? Ta gọi Trần Hiên, không phải bệnh viện nhân dân, bất quá ta hiểu sơ y thuật, hy vọng có thể đến giúp bận điệu. Trần Hiên không kiêu ngạo không tự ti đáp. Kim lão nhất thời nhíu mày, loại này sống còn phẫu thuật lớn, có thể là học qua một chút y thuật gia lông nghiệp dư nhân sĩ giúp được một tay sao? Huống hồ, Trần Hiên nhìn qua còn trẻ như vậy, trong bệnh viện giống hắn loại này tuổi tác cũng đều là thực tập sinh đây. Trần Hiên thấy thế nào cũng không giống y thuật tinh xảo, kinh nghiệm phong phú y học lão thủ, càng đừng đề cập tham dự Kim lão sắp tiến hành phẫu thuật lớn. Ngươi là nơi nào đến dã thầy thuốc? Nhanh cho ta rời đi nơi này, muốn là chậm trễ Kim lão cho bệnh nhân mổ, bệnh viện chúng ta nhất định sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm. Một tên bệnh viện chủ nhiệm cấp bậc trung niên nhân hướng về phía Trần Hiên cả giận nói. Trần Hiên căn bản không nhìn tới hắn, mà chính là tốc độ nói nhanh chóng nói với Kim lão, hiện tại bệnh nhân vị trí trái tim tinh huyết không khô mất. Thể nội phệ tâm cổ độc chính đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh mệnh, đã đến sống chết trước mắt, đồng dạng phẫu thuật căn bản là không có cách giải quyết, chỉ có thể dùng ta độc môn châm cứu thuật tiến hành trị liệu. Kim lão nghe Trần Hiên nói đến 10 phần ly kỳ, cái gì cổ độc, cái gì độc môn châm cứu thuật, đều là hiện đại y học không có liên quan đến đồ vật, hắn là hoàn toàn không thể tin được. Mà lại Trần Hiên còn nói đồng dạng phẫu thuật không cách nào giải quyết, đây chính là Kim lão nhọc lòng nghiên cứu hảo thủ thuật phương án. Chỗ nào cho phép hắn một tên mao đầu tiểu tử nghi vấn, bởi vậy có chút không vui nói ra, tiểu hòa tử, chúng ta phẫu thuật phương án là đi qua chuyên gia tổ thảo luận mấy ngày mấy đêm quyết định ra đến, tuyệt đối so với ngươi nói cái gì độc môn châm cứu thuật đáng tin được nhiều, người trẻ tuổi vẫn là không muốn lung tung khoác lác ra. Nói xong, liền dẫn người đi tiến trọng chứng thất. Tên kia chủ nhiệm gặp Trần Hiên nói vơ nói vẩn, lại để cho Kim lão chậm trễ một chút thời gian, nhất thời nổi nóng lên hướng, tức giận nói, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau cút ra ngoài cho ta. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta làm trị liệu. Người Tần gia cũng ào ào đối Trần Hiên quăng tới bất mãn ánh mắt. Tần An Hoa nhìn lấy Trần Hiên nổi giận nói, nữ nhi của ta làm sao lại nhận biết ngươi loại này nói khoác mà không biết ngượng người trẻ tuổi, lại dám tại Kim lão trước mặt giả mạo chuyên gia y học, chỉ sợ ngươi liền y học chuyên nghiệp đều không phải là, ngươi đi đi, về sau không cho phép cùng Phi Tuyết lui tới. Lâm Lệ cũng đối Trần Hiên cảm thấy vô cùng thất vọng, vốn là cảm thấy tiểu tử này vẫn rất có lễ phép. Không nghĩ tới sẽ nói ra như thế không hợp thói thường lời nói, thật là làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Cha, Trần Hiên là bạn thân ta, ngươi không thể đuổi hắn đi. Thần Phi Tuyết ngậm lấy nước mắt, quật cường nói ra. Tuy nhiên nàng rất không hiểu Trần Hiên vừa mới cử động, nhưng Trần Hiên dự tính ban đầu dù sao cũng là tốt, nếu như cứ như vậy đem hắn đuổi ra bệnh viện, không khỏi quá đau đớn hắn lòng tự trọng. Hừ, nữ nhi lớn lên, cánh tay đều sẽ ra bên ngoài ngoặt. Tần An Hoa gặp Thần Phi Tuyết che chở Trần Hiên. Nội tâm đối Trần Hiên chán ghét cảm giác càng sâu. Lâm Lệ cũng là lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, sau khi trở về nhất định muốn tìm nữ nhi thật tốt tâm sự, khuyên nàng rời xa Trần Hiên. Tuy nhiên nhiều người như vậy đều không hy vọng chính mình lưu tại nơi này, Trần Hiên vẫn như cũ không có ý định rời đi, nếu là hắn đi, Tần Mộ Thạch mệnh thì thật không có. Suy nghĩ một chút, Trần Hiên dùng kiên định ngữ khí nói ra, chỉ cần để cho ta đi vào, ta cam đoan có thể cứu sống lao ra tử tánh mạng. đánh rắm. Ngươi để mạng lại làm cam đoan sao? Mạng ngươi có thể cùng Tần lão gia tử so. Cái kia tên bệnh viện chủ nhiệm quả là nhanh bị Trần Hiên tức điên. Đều loại thời điểm này, làm sao tiểu tử này còn tại lung tung khoác lác, đây không phải cho bọn hắn tăng thêm bực bội sao? Tần An Hoa sắc mặt cũng triệt để trầm xuống, đối Trần Hiên lạnh giọng nói ra, muốn không phải xem ở nữ nhi của ta phân thượng, ta lập tức liền gọi người đem ngươi hoanh ra ngoài. Trần Hiên lắc đầu, không nói thêm gì nữa, hắn dùng thấu thị nhãn nhìn lấy trọng chứng thất bên trong tình huống, suy nghĩ tìm một cái cơ hội đi vào, vì Tần lao ra tử làm trị liệu. Kim lão sau khi đi vào, nhanh chóng quyết đoán phân phó mấy tên trợ thủ chuẩn bị cho hắn phẫu thuật công cụ, lần giải phẫu này, hắn muốn tại Tần Mộ Thạch vị trí trái tim khai đao, mạo hiểm cực lớn, nhất định phải nhấc lên 12 phần chuyên chú lực. Ngay tại một tên trợ thủ xốc lên Tần Mộ Thạch y phục, đang muốn cho hắn đánh gây mê châm lúc, đột nhiên a một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu to, theo Tần Mộ Thạch trong miệng truyền ra, dọa đến tên kia trợ thủ gây mê châm đều rớt xuống đất. Ngay sau đó, tất cả trinh sát máy móc đều phát ra tít 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 tiếng cảnh báo, loại thanh âm này mang ý nghĩa bệnh nhân các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đã 10 phần thấp, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần Mộ Thạch gọi tiếng truyền ra trọng chứng thất, đem hắn con cái tôn bối nhóm đều giật mình, trên mặt kinh hãi lo càng sâu. Trần Hiên một mực mở ra thấu thị nhãn, hắn có thể nhìn đến Tần lão gia tử trong miệng đang không ngừng tràn ra màu đỏ thâm huyết dịch. Nhìn thấy một màn này, Trần Hiên chau mày, hắn biết Tần Mộ Thạch phun ra là trái tim tinh huyết. Nếu như không là sinh mệnh sắp đến phần cuối, Tần lão gia tử là tuyệt sẽ không phun ra tinh huyết, bởi vì tinh huyết thì giống như là mạng sống con người. Dương bệnh một bên, Kim lão cầm lấy phẫu thuật đao thủ cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn biết hiện tại làm phẫu thuật đã không có tác dụng gì. Lúc này Tần Mộ Thạch liền xem như thần tiên đến, cũng là hết cách xoay chuyển. Bị thương sau khi, Kim lão phát hiện Tần Mộ Thạch bờ môi hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn nói gì. Hắn liền vội cúi người hỏi, Mộ Thạch lão ca, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lão đệ ta nhất định giúp ngươi truyền đạt cho người nhà ngươi. Phệ phệ tâm cổ quả nhiên lợi hại, ta chết chết cũng không tiếc, á ha ha. Tần Mộ Thạch trước khi chết, thế mà còn cười được, tính tình không phải bình thường cổ quái. Tuy nhiên thanh âm yếu ớt, còn đứt quãng. Bất quá Kim lão vẫn là đem Tần Mộ Thạch lời nói nghe được rõ ràng, hắn mãnh liệt toàn thân chấn động. Phệ tâm cổ, Tần Mộ Thạch nói là phệ tâm cổ. Cái này không phải liền là vừa mới cái kia gọi Trần Hiên tiểu hòa tử, nói qua cổ độc tên sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật có biện pháp cứu sống Tần Mộ Thạch sinh mệnh? Kim lão sắc mặt liên tiếp biến mấy biến, đã Trần Hiên có thể nói ra Tần Mộ Thạch nguyên nhân bệnh là bên trong cái gọi là phệ tâm cổ độc, cái kia mặc kệ hắn có hay không bản lĩnh cứu sống Tần Mộ Thạch, đều muốn thử một lần. Dù sao Tần Mộ Thạch hiện tại đã sắp gặp tử vong, lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng tốt hơn trơ mắt nhìn hắn ly thế. Ngay sau đó Kim lão không do dự nữa, vội vàng hướng bên người một tên trợ thủ kêu lên, người đi đem bên ngoài cái kia gọi Trần Hiên tiểu hỏa tử mời tiến đến. Gặp hắn nói đến trịnh trọng, tên kia trợ thủ tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài, một đám người nhà đều là lòng nóng như lửa đốt, thấy có người đi ra, đều khẩn trương nhìn chằm chằm tên kia trợ thủ, ào ào nghĩ đến. Chẳng lẽ phẫu thuật nhanh như vậy thì kết thúc? Đồng dạng loại này phẫu thuật lớn đều muốn làm tới mười mấy tiếng, bây giờ còn chưa qua đi vài phút, nhìn đến bọn họ lao ra tử là giữ nhiều lành ít. Tần An Hoa tính cách vội vàng sao động, xông về phía trước tới hỏi, thế nào? Cái kia trợ thủ không thèm quan tâm hắn, đối với trong góc Trần Hiên kêu lên, Trần Hiên, chúng ta Kim lão mời ngươi đi vào. Mọi người tất cả đều xôn xao, Kim lão làm sao đột nhiên sẽ để cho Trần Hiên đi vào trọng chứng thất? Thật chẳng lẽ là mời hắn đi hỗ trợ làm giải phẫu? Vô luận như thế nào nghĩ, cái này đều là chuyện không có khả năng, dù sao vừa mới Kim lão còn nghiêm khắc cự tuyệt Trần Hiên yêu cầu đây. Bất chợt tới đảo ngược, đem tất cả mọi người làm ngộng. Trần Hiên muốn là dự định xông đi vào cứu người, vừa tốt trợ thủ đi ra gọi hắn, cũng không cần xông vào, sau đó không nói hai lời, tại mọi người hoảng hốt dưới ánh mắt theo trợ thủ tiến trọng chứng thất. Kim lão vừa nhìn thấy Trần Hiên tiến đến, liền mang theo ấy náy nói ra, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là ta đường đột, không nhìn ra ngươi là học ý đi hề. Vừa mới ngươi nói Mộ Thạch lão ca hắn chúng là phệ tâm cổ độc, có thể dùng ngươi độc môn châm cứu thuật cứu hắn thật sao? Không sai, bất quá ta cần một bộ ngân châm. Trần Hiên nói ra, châm cứu thuật, Kim lão làm y học giới Thái Sơn bắt đầu, không chỉ có đối vô cùng giải, chính mình cũng mười phần tinh thông. Nhưng là Tần Mộ Thạch loại tình huống này, lại là hoàn toàn không cách nào dùng châm cứu thuật tiến hành trị liệu. Dù sao đây chính là trong thân thể trọng yếu nhất vị trí trái tim, làm sao có thể ở phía trên thi châm. Trần Hiên lại muốn dùng châm cứu thuật đối Tần Mộ Thạch tiến hành trị liệu, Kim lão cho tới bây giờ cũng là nửa tin nửa ngờ, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Trần Hiên phải dùng loại nào thủ pháp châm cứu, mới có thể tại vị trí trái tim thi châm. Có điều hắn vẫn là theo lời lấy ra một bộ chính mình chân tàng ngân châm, bởi vì hiện đại y học tiên tiến, Kim Lao đã hầu như không cần châm cứu thuật trị bệnh, bởi vậy ngân châm bảo dưỡng phi thường tốt, có thể trực tiếp sử dụng. Trần Hiên đem chọn bộ ngân châm nhận lấy, lấy ra một cái nhìn xem, hài lòng gật gật đầu, bộ này ngân châm chất lượng phi thường tốt, có thể đầy đủ chịu được hắn dùng tiên khí quán chú thân châm, thi triển châm cứu chi thuật. Trần Hiên tiểu huynh đệ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể cứu sống Mộ Thạch lão ca? Kim lão có chút khẩn trương hỏi. Trần Hiên trầm ngâm một chút, từ tốn nói, vốn là sớm một chút trị liệu lời nói, là có 90% chắc chắn, hiện tại còn sót lại 8 thành. 8 thành? Kim lão nghe đến cái số này, không khỏi trừng to mắt, tiểu tử này không phải là tại thổi ngưu bức a. Bọn họ cái này trong nước nhất lưu chuyên gia y học đoàn đội, cuối cùng cũng bất quá chế định ra chỉ có 2 thành xác suất thành công phẫu thuật phương án, Trần Hiên há miệng cũng là 8 thành, Kim lão không thể không hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Trọng chứng thất bên trong khác thầy thuốc nhóm, đều đối Trần Hiên lời nói khịt mũi coi thường. Bọn họ mỗi một cái đều là y học tiến sĩ cấp bậc, hơn nữa còn có nhiều năm phẫu thuật kinh nghiệm, Trần Hiên lại còn trẻ như vậy, thậm chí căn bản không giống một cái chính quy thầy thuốc, lại còn nói có 8 thành 5 chắc cứu sống Tần Mộ Thạch, đây không phải là tại nhục nhã bọn họ là một đám phế vật sao. Phản chính trong mắt bọn hắn, Tần Mộ Thạch cũng không cứu sống, hiện tại cũng có thể nhìn xem, Trần Hiên hội làm sao xấu mặt. Kim lão, ta muốn bắt đầu thi châm. Làm phiền ngươi ở bên cạnh phụ trợ ta một chút. Trần Hiên không khách khí phân phó nói. Kim lão gật gật đầu, hiện tại Tần Mộ Thạch có thể hay không sống, hy vọng có thể toàn ở Trần Hiên trên thân, chỉ cần Tần Mộ Thạch có thể cứu sống, để hắn làm việc vặt lại có cái gì. Khắp thầy thuốc thấy thế, đối Trần Hiên càng thêm khó chịu, bình thường bọn họ đều là cho Kim lão trợ thủ, hôm nay tiểu tử này lại dám để Kim lão trợ thủ, không biết còn tưởng rằng hắn là quốc gia nào cấp ngự y quốc thủ đây. Chương 27, không phải ta cứu. Trần Hiên đi vào Tần Mộ Thạch trước người, lấy ra một cây ngân châm, sau đó nín thở ngưng thần, đem thể nội tiên khí chậm rãi rót vào, cả cây ngân châm bắt đầu biến đến nóng rực lên, thẳng đến đỏ bừng. Ngân châm quá nhỏ, nếu như không có tới gần quan sát lời nói, là căn bản chú ý không đến thân châm bị nung đỏ chi tiết, bởi vậy chỉ có Trần Hiên bên người Kim lão mới toát ra chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này còn người mang nội lực, lại có thể trong nháy mắt cây ngân châm nung đỏ, Kim lão sống nhiều tuổi như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế sự tình. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Trần Hiên tiếp theo động tác, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Trần Hiên thông qua thấu thị nhãn, quan sát đến Tần Mộ Thạch vị trí trái tim tầng kia không ngừng lăn lộn hắc khí, đột nhiên, trên tay hắn ngân châm lấy sét đánh chi thế đâm vào Tần Mộ Thạch lồng ngực bên trong. Bé không thể nghe tư tư thanh vang lên, tất cả mọi người tâm tình đều theo Trần Hiên động tác khẩn trương lên. Đệ nhất châm chưa dứt, Tần Mộ Thạch trên trái tim tầng kia hắc khí bỗng nhiên rung động động một cái. Tựa hồ bị nhói nhói một dạng, lan lộn đến lợi hại hơn. Trần Hiên đồng tử co rụt lại, hai tay rút ra 6 cây ngân châm, tinh diệu không gì sánh được cùng nhau đâm vào Tần Mộ Thạch vị trí trái tim. Ta ý độ kiếp thần châm, không hổ là thật thần kỳ thủ pháp châm cứu, Trần Hiên thi triển ra, giống như đoạt thiên địa chi tạo hóa, liền xem như không biết châm cứu thuật người, cũng có thể cảm nhận được bên trong ảo diệu thần kỳ. Có điều hắn chiêu này, lại đem luôn luôn lão luyện thành thục Kim lão đều hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Không nói tới khác thầy thuốc, như thế thi châm, thật sẽ không chết người sao. Theo Trần Hiên quán chú tiên khí 7 châm rơi xuống, Tần Mộ Thạch thân thể run rẩy giống như động một chút, trên trái tim hắc khí như lâm đại địch bắt đầu co vào lên, Trần Hiên ngân châm cho hắc khí uy hiếp quá lớn. Trần Hiên khỏe miệng xẹt qua một cái rất nhỏ đường cong, đem càng nhiều tiên khí quán chú đến 7 căn trên ngân châm, hắc khí nhất thời lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ co rút lại thành một đoàn, bao trùm một cái hình thù kỳ lạ dị trạng côn trùng. Đây chính là cái gọi là phệ tâm cổ trùng, chỉ là nhìn lên một cái, Trần Hiên cũng cảm giác côn trùng trên người có một loại khó mà nói rõ tà ác cảm giác, miêu cương thập đại cổ độc, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Bất quá tại Trần Hiên bố trí xuống ngân châm trận pháp trước đó, liền xem như vô cùng lợi hại phệ tâm cổ trùng, cũng không thể không theo Tần Mộ Thạch vị trí trái tim thoát đi, nó tê một tiếng, bắt đầu ở Tần Mộ Thạch thể nội tán loạn. Hừ, coi là dạng này ta thì bắt không được ngươi sao? Trần Hiên cười lạnh một tiếng. Bám vào tại 7 căn trên ngân châm tiên khí hội tụ đến bên trong một cây ngân châm phía trên, Trần Hiên duỗi ngón nhấn một cái, cây ngân châm kia liền bị ấn vào Tần Mộ Thạch thể nội, bắt đầu truy kích phệ tâm cổ trùng. Nhìn đến Trần Hiên thế mà làm ra như thế làm trái y học lẽ thường cử động, nếu như không là hắn thủ pháp kỳ diệu, Kim lão thậm chí muốn hoài nghi hắn có phải hay không muốn mưu sát Tần Mộ Thạch. Dù sao ngân châm nhập thể, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm sự tình, mà lại Trần Hiên đâm vẫn là vị trí trái tim. Kim lão trong bất chi bất giác cái chán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá sau đó, càng làm cho Kim lão kinh hãi sự tình đến, chỉ thấy Tần Mộ Thạch ngực bụng phía trên thế mà nâng lên một cái bọc nhỏ, cái này bọc nhỏ còn đang không ngừng di động, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Khác thầy thuốc cũng là một mặt kinh hoàng, đối bọn hắn nhìn đến đồ vật cảm thấy không thể tưởng tượng, Tần lao ra tử thể nội, vậy mà ẩn giấu một loại nào đó không rõ sinh vật. Bọn họ trước đó dùng các loại y học máy móc kiểm tra, đều hoàn toàn không có kiểm tra đi ra a. Cái kia bọc nhỏ cũng là không ngừng chạy trốn vệ tâm cổ trùng, Trần Hiên chữa đầy tiên khí cây ngân châm kia theo sát về sau, theo đuổi không bỏ. Ngay lúc sắp bị đuổi kịp, cái kia vệ tâm cổ trùng rốt cục không thể không từ bỏ Tần Mộ Thạch thân thể, mãnh liệt theo hắn rốn chỗ chui ra. Chỉ thấy một cái màu đen cổ trùng xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, nó kích động cánh, bay đến giữa không trung thì muốn chạy khỏi nơi này. Tại chỗ người trừ Trần Hiên, làm sao biết đây là cái gì quái đồ vật, đều bị dọa đến thất kinh, sợ côn trùng tiến vào trong cơ thể của bọn họ, ào ào lui về phía sau. Còn muốn chạy? Trần Hiên vê lên một cây ngân châm, hướng về giữa không trung vệ tâm cổ trùng kích bắn đi. Cổ trùng bay lại nhanh, cũng không nhanh bằng Trần Hiên ngân châm, thoáng cái thụ ngân châm xuyên thủng thân thể, bị đinh ở trên vách tường, cánh hoạt động vài cái, thì rốt cuộc bất động, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này, cũng là vệ tâm cổ sao? Kim lão chưa tỉnh hồn, nhìn lấy trên tường côn trùng thì thào nói ra. Trần Hiên trà trà trên mặt mồ hôi, thi triển độ kiếp thần châm, tiêu hao tiên khí thực sự quá lớn, mới ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian, Trần Hiên thì cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Mà lại hắn còn tiêu hao một bộ phận tiên khí tồn tại Tần Mộ Thạch thể nội, sửa chữa phục hồi lao ra tử bị phệ tâm cổ trùng cắn bị thương trái tim. Tốt, đến đón lấy chỉ cần cho Tần lao phục dụng một số an thần bổ huyết dược vật, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Trần Hiên nói với Kim lão. Kim lão không thể tin nhìn lấy vẫn như cũ hôn mê Tần Mộ Thạch, chỉ thấy trên mặt hắn huyết sắc đã chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng dần dần ổn định lại, không còn chảy máu. Các thầy thuốc nhóm thì phát hiện dụng cụ đo lường phía trên biểu hiện nhịp tim các loại số liệu đều khôi phục bình thường, nói rõ bệnh nhân sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã thoát khỏi nguy hiểm. Cái này sao có thể? Tất cả thầy thuốc dường như nhìn đến thần minh đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Hiên, người trẻ tuổi này vẹn vẹn đâm mấy cái châm, liền đem một chân đạp ở quỷ môn quan phía trên Tần Mộ Thạch cho cứu trở về. Bọn họ mới vừa rồi còn chờ lấy Trần Hiên xấu mặt, cái này trên mặt mỗi người ngược lại nóng bỏng, dường như bị người phiến một bàn tay. Sau khi hết khiếp sợ, Kim lão ánh mắt toát ra một mảnh vẻ cuồng nhiệt, thần y đi hề, Trần Hiên quả thực cũng là ngàn năm khó gặp thần y a. Tân Mộ Thạch bệnh liền hiện đại y học đều thúc thủ vô sách, Trần Hiên chỉ dùng mấy cái châm cứu để hắn khởi tử hồi sinh, loại này thủ đoạn nghịch thiên, thử hỏi đương đại y học giới có cái nào đại thủ có thể làm được đến. Tinh thông châm cứu thuật Kim lão không thể, y thuật cao hơn hắn rõ ràng Tân Mộ Thạch cũng không thể. Đột nhiên, Kim lão cảm giác được chính mình 10 phần nhỏ bé, tại Trần Hiên trước mặt hắn dường như tựa như cái mới nhìn qua y đạo gà mờ, không khỏi thở dài một tiếng. Kim lão, ngươi không sao chứ? Trần Hiên có chút kỳ quái, Tần Mộ Thạch đã cứu sống, cái này lao chuyên gia làm sao còn tại than thở. Kim lão lắc đầu, thần sắc cung kính nói ra, ta không sao, Trần tiên sinh ngài thật sự là y học thiên tài, lao kim ta đối với ngài là triệt để bái phục, hy vọng về sau có thể tại ngài môn hạ học tập y thuật. Nói xong cũng cho Trần Hiên thở dài cúi chào. Trần Hiên vội vàng đem Kim lão nâng đỡ, mỉm cười nói, Kim lão, ngươi là y học giới Thái Sơn bắt đầu, ta nào dám dạy ngươi y thuật. Không không, ta tại trước mặt ngài cũng là một học sinh, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ ta học thức nông cạn. Kim lão sợ Trần Hiên cự tuyệt, trong giọng nói đều mang khẩn cầu, mà lại Trần tiên sinh đệ nhất thần y, chúng ta bệnh viện nhân dân nguyện ý thuê ngài làm thủ tịch thầy thuốc, lương 1 năm 1 triệu, ngài thấy thế nào? Trần Hiên nhịn không được cười lên, hắn đã là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, lúc này Kim lão cũng tới thuê hắn làm thủ tịch thầy thuốc. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cảm ơn Kim lão ý đẹp, bất quá ta đối bệnh viện nhân dân thủ tịch thầy thuốc, không có hứng thú gì. Trần Hiên từ chối nói. Trọng chứng thất bên trong các bác sĩ nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, vốn là nghe đến Kim lão thuê Trần Hiên làm thủ tịch thầy thuốc, bọn họ trong lòng là ghen ghét đến muốn mạng, nhưng là càng không có nghĩ tới là, Trần Hiên thế mà cự tuyệt. Bọn họ nằm ngộng cũng nhớ được đến chức vị, Trần Hiên thế mà không có hứng thú, có lầm hay không? Kim lão nguyên bản định lấy dùng lương cao chức vị đem Trần Hiên mời đến bệnh viện nhân dân, có như thế một vị thần y tại, vậy bọn hắn bệnh viện danh tiếng tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Không nghĩ tới Trần Hiên không hề nghĩ ngợi, thì gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, Kim lão nội tâm bội phục Trần Hiên không màng danh lợi sau khi, cũng cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Suy nghĩ một chút, Kim lão vẫn là chất lên nụ cười nói ra, Trần tiên sinh có thể suy nghĩ thêm một chút, chỉ cần ngài muốn làm thủ tịch thầy thuốc, chúng ta bệnh viện nhân dân tùy thời cung nên. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt. Trần Hiên từ chối cho ý kiến nói ra, sau đó đi ra trọng chứng thất. Kim lão cũng cùng một đám thầy thuốc đi theo Trần Hiên đằng sau, đi tới. Bên ngoài người nhìn đến Trần Hiên đi ra, nhất thời đều đưa ánh mắt ngưng tụ đến hắn trên thân. Bọn họ hiện tại còn không nghĩ ra, Kim lão vì sao lại mời Trần Hiên đi vào. Tần An Hoa hòa Lâm Lệ hai vợ chồng còn cố ý hỏi Tần Phi Tuyết một phen, biết được Trần Hiên căn bản không phải y học chuyên nghiệp học sinh về sau, nội tâm ngạc nhiên thì càng sâu. Làm bọn hắn nhìn đến Kim lão cũng theo sau khi đi ra, Tần An Hoa cái thứ nhất đi lên hỏi, Kim lão, phẫu thuật làm xong sao? Cha ta hiện tại tình huống thế nào? Hắn vấn đề, cũng là tại chàng sở có người muốn hỏi, lão gia tử đến cùng sống hay chết, liền chờ Kim lão một câu. Kim lão lộ ra một cái vui mừng nụ cười nói ra, hổ thẹn, phẫu thuật xác thực thành công, lão gia tử hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, chỉ cần an tĩnh tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Nghe đến Kim lão nói như vậy, tất cả mọi người nhất thời đều buông lỏng một hơi, treo ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Tần Phi Tuyết vui đến phát khóc, cùng mụ mụ Lâm Lệ ôm cùng một chỗ. Kim lão, ngài thật sự là hoa đà tại thế, diệu thủ hồi xuân a. Ngắn ngủi mười mấy phút thì cứu sống cha ta. Tần An Hoa lúc này cũng là hớn hở ra mặt, ta đại biểu lão gia tử cảm ơn ngài. Tần Mộ Thạch người nhà nhóm cũng ào ào tới nói lời cảm tạ, đem Kim lão vây quanh, Trần Hiên bị vắng vẻ đến một bên. Lâm Lệ tới nói cảm tạ, Kim lão, lúc này thật sự là rất cảm tạ ngài cùng bệnh viện nhân dân, ta sau khi trở về lập tức cho bệnh viện các ngươi quyên tặng 2 triệu. Nàng mặc dù là Tần An Hoa thế tử, nhưng Tần gia quyền lực tài chính đều là nàng tại trưởng quản, chỉ là 2 triệu, đối Tần gia tới nói cũng không tính là gì. Tần An Hoa cười phụ hòa nói, không chỉ có muốn quyên tiền, còn muốn cho Kim lão làm một khối chữ vàng bảng hiệu, khắc lên quốc y thánh thủ 4 chữ. Nghe lấy người Tần gia nói lời cảm tạ, còn có Tần An Hoa tán dương, Kim lão sắc mặt ngược lại càng ngày càng đỏ. Rốt cục, hắn xấu hổ mở miệng nói, thực Mộ Thạch lão ca không phải ta cứu, ta thậm chí giúp cái gì đều không giúp đỡ, cứu lão gia tử tánh mạng là vị này Trần Hiên tiên sinh. Ngài nói cái gì? Tần An Hoa cho là mình nghe lầm. Lâm Lệ, Tần Phi Tuyết còn có hắn người Tần gia cũng là biến đến một mặt mờ mịt, lão gia tử không phải Kim lão cứu sống. Kim lão nói lần nữa, Trần Hiên tiên sinh mới là thần y tái thế, các ngươi cần phải cảm tạ người là hắn. Làm làm một đời danh y gì, Kim lão vì người vẫn là rất thiết thực. Không phải hắn công lao, hắn cũng sẽ không kéo qua tới. Có điều hắn lời nói, lại làm cho người Tần gia triệt để chấn kinh. Chương 28, xin miễn thủ lao. Vốn là Kim lão để Trần Hiên đi vào hỗ trợ, đã siêu ra tất cả người tưởng tượng, nhưng ai có thể nghĩ ra được, Tần lao gia tử mệnh lại là Trần Hiên cứu, mà lại Kim lão còn nói hắn không có giúp đỡ được gì. Chẳng lẽ Trần Hiên chỉ dựa vào tự mình một người, liền đem bệnh nguy kịch, sắp gặp tử vong lão gia tử cho cứu trở về. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo Kim lão bên này chuyển rời đến Trần Hiên trên thân. Trần Hiên, thật là ngươi cứu ra già của ta sao? Thần Phi Tuyết khẽ mở hàm răng, khó có thể tin hỏi. Trần Hiên cười nhạt một tiếng, nói, không sai, là ta. Được đến Trần Hiên xác nhận, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều biến, tất cả đều tràn ngập chấn kinh chi sắc. Trần Hiên còn trẻ như vậy, thấy thế nào đều không giống nắm giữ cao siêu y thuật bộ dáng, chớ nói chi là Kim lão trong miệng thần y đi. Tần An Hoa cùng Lâm Lệ ánh mắt biến đến phức tạp, bọn họ trước đó ở trong lòng đúng là xem thường Trần Hiên. Thế nhưng là Trần Hiên lập tức dùng hành động thực tế chứng minh chính mình, xác thực có khởi tử hồi sinh y thuật thần kỳ, hơn nữa còn được đến Kim lão vị này y học giới Thái Sơn bắt đầu khẳng định. Ngây người một lúc sau, Tần An Hoa rốt cục đối Trần Hiên ngượng ngùng nói ra, không nghĩ tới ngươi là chân nhân bất lộ tướng, cảm ơn ngươi cứu ta cha mệnh, đồng thời ta cũng vì chính mình trước đó thất lễ xin lỗi. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Thúc Thúc cũng không cần đem trước đó sự tình để ở trong lòng. Trần Hiên cười cười nói. Tần An Hoa có thể hào phóng như vậy cho chính mình nói xin lỗi, Trần Hiên đương nhiên sẽ không đi làm khó hắn cái gì, mà lại hắn vẫn là Tần Phi Tuyết bậy bạ, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Trần Hiên, cảm tạ ngươi cứu lao gia tử, A-di cái này cho ngươi chuyển khoản 2 triệu, làm tạ ơn. Lâm Lệ cũng là rất hào phóng nói ra, lúc này nàng đối Trần Hiên cái nhìn hoàn toàn không giống. Trần Hiên liền vội vàng khoát tay nói, không dùng. A Di, ta lần này bồi Phi Tuyết tới thăm Tần lao gia tử, vốn là dự định chữa bệnh cho hắn, chỗ nào có thể muốn ngài 2 triệu. Hắn cũng không phải giả ý từ chối, mà chính là xác thực không làm cái này 2 triệu mà động, cái này không chỉ có là vì thông suốt hắn ý đức, càng là có một phần ngạo cốt chỗ. Nghe đến Trần Hiên thế mà một tiếng cự tuyệt 2 triệu hậu tạ, Tần An Hoa cùng Lâm Lệ nội tâm đối Trần Hiên đánh giá lại cao một tầng, khá lắm tiểu thần ý đi, thật sự là thầy thuốc nhân tâm, không màng hồi báo a. Một bên Tần Phi Tuyết nhìn lấy Trần Hiên ánh mắt lóe qua một tia dị sắc, nàng nhìn ra được Trần Hiên ra cảnh khẳng định không tốt lắm, thế mà không muốn cái này 2 triệu, phần này xem tiền tài như cặn bã khí phách, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tần An Hoa buôn bán nhiều năm, quen biết bao người, biết Trần Hiên khẳng định là rất có ngạo cốt loại kia người trẻ tuổi, sau đó suy tư một lát sau nói ra, Trần Hiên, ngươi y thuật cao minh như vậy, không bằng mở một nhà phòng khám tư nhân, thúc thúc có thể toàn tư tài trợ ngươi mở quán, đến thời điểm ngươi kiếm nhiều tiền, trả lại cho ta là được. Hắn lên vun trồng Trần Hiên tâm tư, đồng thời cân nhắc đến Trần Hiên nội tâm cao ngạo, chỉ có một thân y thuật, lại rất có thể không cách nào chuyển hóa thành kiếm tiền đường đi. Sau đó liền muốn dùng tài trợ danh nghĩa, giúp đỡ Trần Hiên mở y quán, dạng này đã có thể cho Trần Hiên kiếm được tiền, lại rất tốt chiếu cố hắn lòng tự trọng, có thể nói xong toàn mỹ. Lâm Lệ cũng cảm thấy trượng phu đề nghị này rất tốt, hướng hắn ném đi đồng ý ánh mắt. Nhìn đến lão ba như thế nguyện ý giúp trợ Trần Hiên, Tần Phi Tuyết nội tâm cũng cao hứng phi thường. Nhìn lấy bọn hắn mong đợi ánh mắt, Trần Hiên bất đắc dĩ cười nói, cảm ơn Tần Thúc Thúc hảo ý, bất quá ta hiện tại đã có công tác, không thể tùy tiện từ trước. Tuy nhiên Tần An Hoa giúp đỡ hắn mở y quán đề nghị rất tốt đẹp, nhưng là Trần Hiên thế nhưng là cùng Trầm Băng Lam có hợp đồng hiệp nghị, tại cho Trầm Băng Lam chữa bệnh trong một năm này, hắn cũng không thể tùy ý rời đi. Mà lại Trần Hiên còn đáp ứng Trầm Băng Lam, làm Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, không có khả năng lại khác mở y quán, làm trái đạo đức nghề nghiệp. Tần An Hoa không nghĩ tới Trần Hiên cự tuyệt hắn đề nghị, tâm lý nhất thời có chút không thoải mái, hắn còn chưa thấy qua như thế ngạo khí người trẻ tuổi. 2 triệu không muốn, giúp hắn mở y quán cũng không muốn, trách không được người mang cao siêu y thuật, còn là một bộ người nghèo bộ dáng, hóa ra là chính mình làm ra tới. Lâm Lệ cũng có chút không hiểu hỏi, Trần Hiên, ngươi công việc bây giờ là làm cái gì a? Chẳng lẽ đi làm cho người khác, có thể so với chính mình mở y quán tốt? A Di khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta tùy thời đều nguyện ý giúp đỡ chính ngươi lập nghiệp. Ta trước mắt tại Trầm Thị tập đoàn đi làm, ký hợp đồng, cho nên tạm thời không thể từ chức. Trần Hiên lễ phép hồi đáp. Trầm Thị tập đoàn. Tần An Hoa nhìn nhiều Trần Hiên liếc một chút, hắn biết Trầm Thị tập đoàn nhận người yêu cầu là phi thường cao, cái này Trần Hiên có thể đi vào nhiều ít cũng coi như có chút năng lực. Bất quá lấy người trẻ tuổi này tính cách, tại chỗ làm việc bên trong khẳng định các loại vấp phải trắc trở, chỗ nào so với hắn giúp đỡ mở y quán tốt. Lâm Lệ mỉm cười tiếp tục nói, ta nghe Phi Tuyết nói ngươi còn không có tốt nghiệp, tại Trầm Thị trong tập đoàn cũng chính là làm công việc thực tập A, loại đại công ty này muốn trèo lên trên là vô cùng khó khăn, không có nhân mạch càng là khó càng thêm khó, coi như làm đến cao tầng, một năm lại có thể cầm tới nhiều ít lương đồng đâu. Ngược lại, lấy ngươi tài nghệ y thuật, chính mình mở y quán năm nhập 1 triệu khẳng định là không có vấn đề. Lấy Lâm Lệ làm thương nghiệp gia tộc nữ cường nhân địa vị tới nói, để cho nàng như thế lời nói thâm thía khuyên bảo một cái gia cảnh bần hàn người trẻ tuổi, có thể là vô cùng khó được. Tần Phi Tuyết đều cảm thấy mụ mụ lời nói rất có đạo lý, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Hiên, trông mong hắn nhanh điểm đáp ứng. Tần An Hoa cũng là lần đầu tiên gặp Lâm Lệ nói như vậy, nếu như Trần Hiên lại không nể mặt mũi lời nói, coi như hắn ý thuật lại thế nào lợi hại, Tần An Hoa đều sẽ lập tức để nữ nhi cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Cái gọi là trẻ con không dễ dạy, Tần An Hoa rất chán ghét cao ngạo quá mức người trẻ tuổi. Mà lại Trần Hiên một mực cự tuyệt Tần gia hồi báo, nói không chừng là đánh lên hắn nữ nhi tâm tư, cái kia Tần An Hoa thì càng không thể nhẫn, hắn cũng không muốn vất vả dưỡng con gái lớn gả cho loại người này. Thực, ta hiện tại là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, cũng kiêm nhiệm phòng thị trường quản lý. Trần Hiên suy nghĩ một chút, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Hắn lời nói, trong nháy mắt để nghe đến người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai cái này tiểu thần y đã sớm tại Trầm Thị tập đoàn thân thể đảm nhiệm cao vị. Chắc không được hội cự tuyệt 2 triệu cùng Tần An Hoa đề nghị, xem ra là thật sự là chướng mắt ta. Trầm Thị tập đoàn thế nhưng là thiên hải thành phố long đầu xí nghiệp, thì liền bọn họ Tần gia cũng là so ra kém, Trần Hiên có thể lên làm Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, còn có phòng thị trường quản lý chức vụ, lương 1 năm 1 triệu là hoàn toàn không thành vấn đề. Kim lão cái này rốt cuộc minh bạch, Trần Hiên vì cái gì cự tuyệt làm bọn hắn bệnh viện thủ tịch thầy thuốc, nguyên lai là bị Trầm Thị tập đoàn trước thuê đi à. Tần An Hoa thần sắc thì biến đến phức tạp. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường Trần Hiên. Mà Lâm Lệ cũng không tiện lại khuyên nói cái gì, bất quá Trần Hiên dù sao cứu bọn họ lao ra tử, tuy nhiên không thu bất luận cái gì hồi báo, nhưng bọn hắn cũng không thể vẹn vẹn dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm ơn. Trần Hiên, nhìn đến ngươi thật sự là tuổi trẻ tài cao A, là A Di xem thường ngươi. Lâm Lệ cạn cười nói, ngươi đã không muốn thù lao, cái kia mời ngươi tới chúng ta Tần gia làm khách ăn bữa cơm, cái này tổng không có vấn đề chứ. Lúc này Trần Hiên rất sảng khoái đáp ứng nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá Tần lao gia tử còn có 3 ngày tầm đó thì hoàn toàn khôi phục, ta muốn đến thời điểm lại đi nhà các ngươi làm khách, vừa vặn thăm viếng lao gia tử. Hắn nói như vậy, cũng là nghĩ các loại Tần Mộ Thạch ở nhà thời điểm, hỏi một chút hắn liên quan tới Phệ Tâm cổ độc sự tình. Tốt, đến thời điểm ta để Phi Tuyết tiếp ngươi qua đây. Lâm Lệ vừa cười vừa nói. Tần Phi Tuyết gặp Trần Hiên đối gia gia của nàng để ý như vậy, cũng là vô cùng vui vẻ, hôm nay Trần Hiên, thực sự cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Làm khách sự tình nói định, Trần Hiên liền cùng Tần An Hoa phu phụ cùng Kim Lão bọn họ cáo từ, Tần Phi Tuyết lái xe đưa hắn trở lại Thiên Hải Đại học. Hôm nay Trần Hiên tiêu hao không ít tiên khí, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trước đó Trần Hiên một châm giết chết vệ tâm cổ trùng thời điểm, tại khoảng cách Thiên Hải thành phố không biết nhiều ít ngàn dặm miêu cương khu vực, một tòa tạo hình đặc biệt miêu tộc nhà sàn bên trong, một vị người mặc miêu phục, tóc trắng xóa lao bà đột nhiên sắc mặt đại biến, theo trong miệng phun ra một cái màu đen đồ vật. Nhìn kỹ, phun ra đồ vật vậy mà cũng là một cái nho nhỏ phệ tâm cổ trùng. Làm sao có thể? Ta phệ tâm cổ độc thế mà bị phá. Lão bà một bộ khó có thể tin thần sắc, tự lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, tần mộ thạch đều không phá mất, đến tột cùng là ai làm? Nàng phệ tâm cổ độc rất khó giải trừ, bởi vì cổ trùng mẫu thể tại trong cơ thể nàng, muốn phá giải lời nói, nhất định phải tìm tới bản thân nàng mới được, bởi vậy lão bà mới như thế chấn kinh, không nghĩ ra đối phương đến cùng dùng cái gì thủ pháp. Tại lão bà đằng sau, còn đứng lấy một cái tuổi trẻ nữ hài, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, dài đến vô cùng xinh đẹp. Nàng có như thác nước màu đen mái tóc, một trương mặt trái xoan tú lệ tuyệt tục, đại mi phía dưới, hai mắt giống như một dòng nước trong, không nói ra mềm mại đáng yêu rung động lòng người, da thịt trắng non như mới lột tươi lăng, bên khỏe miệng một hạt tỉ mỉ nốt ruồi, càng thêm xinh đẹp. Nàng mặc lấy hoa văn tinh mỹ phức tạp miêu tộc trang sức áo, y phục và áo trước, phía sau lưng, ống tay áo, và áo các loại vị trí đinh lẻn rất nhiều hình tứ phương, hình chữ nhật, hình nửa vòng tròn ngân phiến cùng bạc phao, ngân linh các loại tạm hoa ngân sức, trông rất đẹp mắt. Mỹ nữ dáng người cũng là thước tha huyền chuyển, ngực nở mông cong, đường cong kinh người, phối hợp một thân miêu phục, có một phen đặc biệt dị tộc phong tình. Đào bà, thực ngài phệ tâm cổ độc bị phá rơi, không phải rất tốt sao? Nếu như ngài nói vị kia Tần gia gia thụ cổ độc phệ tâm mà chết, ngươi cũng sẽ cùng nhau chết đi, đến thời điểm chỉ dừng rất đau lòng a. Mỹ nữ mở miệng, tham thẳm nói ra. Ngươi biết cái gì? Đây là ta cùng cái kia lão hoan gia sự tình, chúng ta vốn là ước định cẩn thận muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đào bà tức giận nói ra, hiện tại tốt, ta cổ độc bị người phá, muốn cùng chết cũng không chết được. Chương 29, Hà Siêu khiêu chiến. Tự xưng chỉ dừng mỹ nữ thở dài, nàng biết đào bà cùng Tần Mộ Thạch nhiều năm trước là một đôi mười phần yêu nhau người yêu, đã từng thề non hẹn biển, nói muốn bên nhau mãi mãi, bởi vì hai người này ăn vào một đôi phệ tâm cổ trùng, một người chết đi, một người khác cũng liền không sống được. Loại chuyện này nghe tuy nhiên ly kỳ. Nhưng là đào bà cùng Tần Mộ Thạch loại này tính tình cổ quái người làm được ra. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, hai người quan hệ triệt để vỡ tan, Tần Mộ Thạch trở lại Thiên Hải thành phố, cùng một nữ nhân khác kết hôn, cùng đào bà mến nhau thì thành một đoạn nghiệt duyên. Nhiều năm về sau, bởi vì là thời gian quá lâu cùng cách nhau ngàn dặm duyên cớ, tiềm phục tại Tần Mộ Thạch thể nội phệ tâm cổ độc đột nhiên phát tác, đào bà cũng là bất ngờ, có điều nàng cảm thấy đây là thượng thiên ý chỉ, bởi vậy cũng không chủ động giải trừ cổ độc. Mà chính là thuận tự nhiên. Dù sao nàng và Tần Mộ Thạch cũng sống được đầy đủ lâu, là thời điểm thực hiện năm đó đồng sinh cộng tử hứa hẹn, chỉ là không nghĩ tới cổ độc sẽ bị Trần Hiên phá mất. Chỉ dừng, ngươi trở về Thiên Hải thành phố một chuyến A, điều tra một chút đến cùng là ai phá mất ta phệ tâm cổ trùng. Đào bà chậm rãi nói ra, ngươi hàng thực cổ trùng cũng dưỡng đến không sai biệt lắm, vừa vặn trở về trị liệu ngươi biểu tỷ lạnh chứng. Đào bà trong miệng nói tới vị này chỉ dừng mỹ nữ biểu tỷ, chính là Trầm Băng Lam. Mà vị mỹ nữ kia toàn tên gọi là Trương Chỉ Dừng, là Trầm Băng Lam biểu muội, nàng vì chữa cho tốt Trầm Băng Lam lệnh chứng, từ nhỏ đã lập chí trở thành một tên thầy thuốc, về sau xuất ngoại đào tạo sâu, tuổi còn trẻ thì tu thành quốc tế nổi danh y học viện tiến sĩ sinh. Về nước về sau, Trương Chỉ Dừng phát hiện mình mức độ vẫn như cũ không cách nào chữa cho tốt Trầm Băng Lam quái bệnh, tây y không được, nàng lại tra khắp các loại đông y phương thuốc cổ truyền, vẫn là không hề có tác dụng, cuối cùng Trương Chỉ Dừng đưa ánh mắt phóng tới Miêu Cương cổ sư trên thân. Nàng nghe nói Miêu Cương cổ sư điều động các loại thần bí cổ trùng, có thể dồn người vào chỗ chết, cũng có thể cứu người tánh mạng, bởi vậy liền ngàn dặm xa xôi đi vào Miêu Cương, bái đào bà làm sư phụ. Đào bà là dùng cổ cao thủ, một chút thì nghĩ ra dùng hàn thực cổ trùng hút Trầm Băng Lam trong bụng quái dị hàn khí phương pháp, bởi vậy liền đem bồi dưỡng hàn thực cổ phương pháp giao cho Trương Chỉ Dừng. Dưỡng cổ là một kiện vô cùng tiêu hao thời gian cùng kiên nhẫn sự tình, Trương Chỉ Dừng bất chi bất giác, đã tại Miêu Cương đợi gần một năm. Nghe đến đào bà để cho nàng trở về Thiên Hải thành phố, Trương Chỉ Dừng lo lắng nói ra, đào bà, ta muốn là đi, một mình ngài làm sao bây giờ? Ta sợ Kim Tầm giáo người hội gây bất lợi cho ngài. Ngươi không dùng lo lắng cho ta, lão bà tử ta còn không có giả dặn mặc người chém giết cấp độ đâu. Đào bà cười lạnh một tiếng nói ra, ngược lại là ngươi sau khi trở về muốn cẩn thận một chút, nghe nói Kim Tầm giáo cổ sư cũng có tại Thiên Hải thành phố đi lại. ta hoài nghi phá mất vệ tâm cổ trùng rất có thể là bọn họ người. Ta sẽ cẩn thận, vậy ta chỉnh đốn xuống thì về Thiên Hải thành phố, bà ngài muốn nhiều thêm bảo trọng. Trương Chỉ dừng giọng nói, tràn ngập không muốn. Trần Hiên trở lại túc xá, nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ lần sau không thể lại như thế lạm dụng tiên khí. Cứu chữa Tần Mộ Thạch, cũng là bởi vì Lao Gia Tử đã một chân bước vào quỷ môn quan, cho nên Trần Hiên mới không lưu dư lực sử dụng tiên khí. Đúng, tà y trong truyền thừa, giống như có một bộ thiên tà y điển, quán chú tà y toàn bộ y đạo tâm huyết, mà lại bên trong còn có kèm theo tu luyện tiên khí pháp quyết, ta có thể thử tu luyện một chút. Trần Hiên hưng phấn trên giường bắt đầu tính toán. Lúc này thời điểm vừa tốt túc xá người đều ra ngoài, không có người phát hiện hắn cử động. Án lấy thiên tà y điển phía trên pháp quyết, Trần Hiên bắt đầu vận hành thể nội tiên khí, tại toàn thân lưu chuyển, chỉ chốc lát sau, Trần Hiên cũng cảm giác cả người đều hề hoài, đặc biệt dễ chịu. Mà lại hắn tinh lực cũng khôi phục không ít, cảm giác mệt mỏi toàn bộ tiêu tán, không nghĩ tới bộ này y điển hữu dụng như vậy, Trần Hiên nhất thời vui mừng quá đỗi. Xem ra sau này muốn nhiều thêm tu luyện mới được, chỉ bất quá lại không thể tại túc xá này bên trong luyện. Miễn cho bị bạn cùng phòng hoài nghi mình có phải hay không tại lên cơn. Tu luyện xong về sau, Trần Hiên cảm giác được chính mình đói bụng, sau đó nhảy xuống giường đến, chuẩn bị đi trường học canteen ăn cơm. Vừa đi xuống lầu, đột nhiên từ một bên đi tới bốn cái dáng người khỏe mạnh, sắc mặt không tốt nam học sinh, ngăn lại hắn. Chúng ta Hà Siêu hội trưởng gọi ngươi đi qua một chuyến không thủ đạo tràng. Bên trong một cái nam học sinh nói ra, nguyên lai Hà Siêu trước đó bị Trần Hiên đánh quỳ về sau vô cùng không cam tâm. Thì kêu mấy cái tiểu đệ đến trông coi Trần Hiên, chờ hắn xuống tới đem hắn dẫn đi không thủ đạo tràng. Trần Hiên nghe xong thì minh bạch, cái này Hà Siêu khẳng định là muốn tìm hắn quyết đấu. Đi thôi. Không chút nghĩ ngợi, Trần Hiên liền đáp ứng. Không đem Hà Siêu triệt để đánh phục, gia hỏa này sẽ còn tiếp tục tìm đến Trần Hiên phiền phức, bởi vậy không bằng duy nhất một lần giải quyết. Lúc này trường học không thủ đạo tràng, có 4-5 cái ban học sinh tập hợp một chỗ, ngay tại lên không thủ đạo giảng bài, bên trong không ít đều là không thủ đạo hiệp hội hội viên. Giáo viên không thủ đạo cao lão sư chỉ có đai đen nhị đoạn, kém xa tít tóc Hà Siêu đai đen tứ đẳng, bởi vậy tại to như vậy đạo tràng bên trong, Hà Siêu là tuyệt đối nhân vật chính. Cao lão sư cũng là có ý định nọt Hà Siêu, giảng giải một đoạn kỹ xảo về sau, liền an bài một cái nam sinh cùng Hà Siêu làm diễn luyện, nói ra, mọi người nhìn kỹ, Hà thiếu thân thủ làm mẫu, tuyệt đối so với ta giảng giải còn phải hữu dụng được nhiều. Hà Siêu gật gật đầu, thủ cao lão sư câu này thổi phồng lời nói, sau đó đi đến giữa sân. Ra hiệu cái kia bị cao lão sư điểm danh nam sinh tới. Được tuyển chọn nam sinh tâm lý thầm kêu không may, nhưng cũng không dám cự tuyệt, đành phải vẻ mặt đau khổ tới. Thực nam sinh này cột màu vàng đai lưng, đại biểu cho hắn đã có nhất định không thủ đạo mức độ, nhưng là cùng Hà Siêu so, vẫn là kém xa. Phía trên đến bề sau, Hà Siêu trước dựa theo cao lão sư giảng giải kỹ xảo cùng hắn qua mấy chiêu, sau đó một cái vô cùng đơn giản ngang đá, liền đem nam sinh kia đánh té xuống đất. Hà thiếu hảo lợi hại. Hà Siêu học trưởng rất đẹp a. Vây xem các bạn học đều sôi động vỗ tay, các cô gái càng là một mặt hoa si mê gái, trai, Hà Siêu lại có tiền lại có thể đánh, quả thực là các nàng trong suy nghĩ lý tưởng nam thần. Cảm thụ lấy mọi người ngưỡng mộ ánh mắt, Hà Siêu vênh vang đắc ý đứng tại chỗ trung ương, khóe miệng xẹt qua một tia đắc ý nụ cười. Hội trưởng, chúng ta đem Trần Hiên mang đến. Cửa một thanh âm vang lên. Hà Siêu nhìn sang, trong mắt đống nhiên hiển hiện phẫn hận chi sắc, lại gặp mặt. Trước đây không lâu mới khiến cho hắn quỳ xuống chịu nhục Trần Hiên. Bốn cái nam học sinh mang theo Trần Hiên đi vào trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhìn đến hắn, đều đang thì thầm nói chuyện, gia hỏa này là ai a? Chẳng lẽ đắc tội Hà thiếu? Trần Hiên đi đến Hà Siêu đối diện, một mặt ung dung không đổi thần sắc. Ngươi rốt cục đến, Trần Hiên, ngươi dám không dám ở nơi này tiếp nhận ta khiêu chiến? Hà Siêu cao giọng hỏi. Trần Hiên thản nhiên nói. Hắn lời nói để bên sân các học sinh tất cả đều xôn xao, người kia là ai? Khẩu khí lớn như vậy, lại dám tiếp nhận Hà Siêu khiêu chiến. Rất tốt, hôm nay ta nhất định sẽ triệt để đánh bại ngươi, đem ngươi đánh cho giống con chó chết, nằm rạp trên mặt đất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hà Siêu trợn mắt như điện nói ra. Hắn muốn tại nhiều như vậy học sinh trước mặt, hung hăng nhục nhã Trần Hiên một trận, đem trước đó sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả trở về. Nhìn đến Hà Siêu phẫn nộ bộ dáng, tất cả mọi người tâm lý đều đang nghĩ, nhìn đến cái này gọi Trần Hiên đem Hà thiếu đắc tội không nhẹ à. Chỉ sợ hôm nay không bị đánh chết, đoán chừng cũng phải bị đánh cho mẹ cũng không nhận ra. Bọn họ trước đó đều là được chứng kiến, Hà Siêu đem một cái chọc tới hắn học sinh đánh tới cái mũi khâu vết thương, hàm răng đều đoạn không biết mấy khỏa. Trần Hiên sắc mặt thong dong nói, có thể bắt đầu sao? Ta còn muốn đi ăn cơm. Ngươi gấp cái gì? Ta cam đoan chờ chút ngươi liền cơm đều ăn không? Hà Siêu khi đến cười lạnh liên tục, ta đầu tiên nói trước, ngươi đã đáp ứng quyết đấu, quyền cước không có mắt, đến thời điểm cũng đừng trách ta ra tay quá nặng, việc này có Cao lão sư làm chứng. Cao lão sư Kiến Hà Siêu đem hắn cũng kéo tiến đến, đành phải phụ hòa nói, không sai, các ngươi đây là tư nhân quyết đấu, liền không khả năng điểm đến là dừng, đánh thua chỉ có thể trách chính mình mức độ không đủ, quái không đối phương hạ thủ quá nặng. Hắn biết Hà Siêu ý tứ, trước đó Hà Siêu đem người đánh phải trọng thương, huyên náo toàn bộ Thiên Hải Đại học đều xôn xao, còn tốt Hà Siêu trong nhà có tiền, cuối cùng vẫn là bãi bình. Lần này Hà Siêu tuyệt đối sẽ đem Trần Hiên đánh cho thảm hại hơn, bởi vậy trước tiên đem lời nói trước, để hắn có dám khắp nơi đi náo. Nghe Hà Siêu lời nói, Trần Hiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy nếu như là ta hạ tay quá nặng, đem ngươi đánh phế đâu? Không có khả năng. Hà Siêu chém đinh chặt sắt nói ra, lần trước là hắn quá bất cẩn mới bị Trần Hiên đánh quỳ, lần này, hắn tin tưởng thắng tuyệt đối là chính hắn. Vây xem đồng học nguyên bản còn có đồng tình Trần Hiên, dù sao Hà Siêu là đai đen tứ đẳng cao thủ, hình thể cao lớn uy mãnh, so Trần Hiên chỉnh một chút cao hơn một cái đầu, Trần Hiên nhìn qua căn bản không đủ đánh. Không nghĩ tới Trần Hiên thế mà còn khẩu xuất cuồng ngôn, một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, thế mà buông lời nói có thể đem không thủ đạo hiệp hội hội trưởng đánh phế, đây chính là đang vũ nhục tại tràng sở có học tập không thủ đạo học sinh. Cái này không có người nào gặp lại đối với hắn sinh ra đồng tình, mọi người chỉ muốn nhìn Trần Hiên sẽ bị làm sao hành hung. Vậy mà xem thường chúng ta Hà Thiếu, tiểu tử này thật cuồng, Hà Thiếu mời hung hăng đánh nổ hắn. Đúng vậy a, xem thường Hà Siêu học trưởng, cũng là xem thường chúng ta không thủ đạo. Hà Siêu học trưởng cố lên, để tiểu tử này nhìn một cái không thủ đạo lợi hại. Nghe đến bên sân liên tiếp chống đỡ âm thanh, Hà Siêu cười đắc ý, tiếp tục nói, Trần Hiên, hôm nay ngươi muốn là thua, liền không thể sẽ cùng Tần Phi Tuyết gặp mặt, cho ta có bao xa lăn bao xa. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều hiểu, nguyên lai Hà Siêu là bởi vì Trần Hiên cùng Tần Phi Tuyết lui tới, mới tức giận như thế. Mọi người đều biết, Hà Siêu hết sức truy cầu Tần Phi Tuyết một năm, vẫn là không có đuổi tới tay. Tần Phi Tuyết thậm chí ngay cả lời nói đều chẳng muốn cùng hắn nói. Ngược lại, Tần Phi Tuyết còn cùng khác nam sinh có lui tới, mọi người đều biết Hà Siêu bá đạo tính cách, là chắc chắn sẽ không buông tha Trần Hiên. Kiến Hà Siêu nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Trần Hiên cũng là không khách khí lạnh giọng nói ra, nếu như ta thắng, ngươi về sau cũng không nên xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn lấy phiền. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Hà Siêu rốt cục nhịn không được, giận quát một tiếng hướng về Trần Hiên xông lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, một chiêu đánh quỷ. Hà Siêu vừa lên đến, liền dùng tới hắn đắc ý nhất một bộ liên tục tổ tay, trùng quyền, thủ đao, trước đá tiếp đá nghiêng, thế tới sắc bén, mà lại toàn thân lực đạo cũng bị vận dụng đến cực hạn. Người bình thường muốn là bên trong hắn bộ này tổ tay, không biết muốn bị đánh gãy nhiều ít xương cốt. Nhưng ở trong mắt Trần Hiên, Hà Siêu lại là động tác chậm chạp, lực lượng yếu kém, mức độ còn không bằng Lôi Bân. Trần Hiên mỉm cười, hướng, về, sau lúc tới, tùy ý Hà Siêu như thế đuổi đánh tới cùng, cũng không đụng tới hắn một mảnh góc áo. Hoa! Hà Siêu học trưởng động tác rất đẹp a. Bên sân một đám gái mê trai xinh không rõ ràng cho lắm, chỉ nhìn thấy Hà Siêu làm ra các loại khốc huyễn động tác, ào ào hét dầm lên. Cao lão sư nhìn lấy Hà Siêu một trận tấn công mạnh, cũng thừa cơ tảng dương, các ngươi nhìn Hà Thiếu động tác, tiêu sái, vững chắc mà không biến hình, xuất quyền chân đá thời cơ đều nắm chắc đến vừa đúng. Càng hiếm thấy hơn là eo lực lượng cũng vận dụng đến 10 phần hoàn mỹ, mọi người phải thật tốt nhìn, thật tốt học. Hắn mấy câu nói đến các học sinh liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, Cao lão sư không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc, có điều hắn cảm thấy mình cũng không có thổi phồng quá mức. Dù sao Hà Siêu sắc thực có đai đen tứ đẳng thực lực, loại trình độ này thả tại Thiên Hải thành phố chỗ có không thủ đạo trong tràng, cũng là trấn quán cấp bậc cao thủ. Mà Trần Hiên xem xét cũng là chưa từng luyện võ, làm sao có thể gánh vác được Hà Siêu mãnh liệt công kích. Bất quá Cao lão sư rất nhanh liền trừng to mắt, bởi vì hắn nhìn đến Hà Siêu một bộ liên tục tổ tay sau khi đánh xong, Trần Hiên chẳng có chuyện gì, thế mà đem tất cả công kích đều tránh thoát đi. Vây xem các học sinh cũng nhìn ra dị thường, bọn họ tối thiểu đều là không thủ đạo nhập môn cấp bậc, chỗ nào nhìn không ra muốn tránh thoát Hà Siêu bộ này công kích, độ khó khăn cao bao nhiêu. Mà Trần Hiên thế mà nhẹ nhàng linh hoạt thì tránh thoát đi, đây không phải để Cao lão sư vừa mới cái kia một đoạn lớn lời nói thành chê cười. Hừ. Trốn đi trốn tới, ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta đánh? Hà Siêu khinh thường hỏi. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra, ta chẳng qua là suy nghĩ nhiều cho ngươi một chút cơ hội biểu hiện mà thôi, muốn là ngươi giống trước đó như thế bị ta một chiêu đánh quỷ, cái kia nhiều không có ý nghĩa à? Con mẹ nó ngươi đánh dám. Nghe đến Trần Hiên nói ra để hắn cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục sự tình, Hà Siêu tức giận đến trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Hội trưởng chúng ta làm sao có thể sẽ bị ngươi một chiêu đánh quỷ? Mù khoác lác gì bức a? thì là, liền hội trưởng chúng ta công kích cũng không dám tiếp, rõ ràng chính mình là cái thứ hèn nhát. Ha ha, một mực tránh né, ta xem là sợ bị hội trưởng chúng ta đánh quỷ mới đúng chứ. Lúc này, tại chỗ không thủ đạo các học sinh đã có chút quần tình xúc động phẫn nộ, bọn họ cũng không nghĩ một chút cần nhiều thân thủ lợi hại, mới có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát Hà Siêu đắc ý chiêu thức. Thế nào, không tiếp tục đánh A? Trần Hiên cười mỉm hỏi. Hà Siêu nhìn hằm hằm Trần Hiên nói ra, ngươi ỷ vào chính mình chạy nhanh, một vị tránh né, lao tử có thể không tâm tình cùng ngươi chơi chơi trốn tìm. Vậy được, lúc này ta thì không né, mà lại ta thì đứng ở chỗ này, lui về phía sau một bước đều coi như ta thua. Trần Hiên đem hai tay phụ đến sau lưng, nghiêm chỉnh một bộ cao thủ phái đoàn. Trần Hiên câu nói này cùng hắn tư thế, để Hà Siêu nộ khí trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như thế hết lần này đến lần khác xem thường hắn. Rất tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Hà Siêu đột nhiên giận quát một tiếng, cả người lăng không vọt lên. Ngay sau đó, hắn đùi phải thật cao nâng lên, mang theo sắc bén kình phong, thanh thế hết sức kinh người. Tại đến một cái làm cho người khó có thể tin độ cao về sau, Hà Siêu đùi phải tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về Trần Hiên đỉnh đầu hung hăng đá rơi. Một cước này uy lực thực sự quá hung mãnh, bên sân cao lão sư nhìn đến đồng tử thít chặt. Hắn chưa từng thấy Hà Siêu sử xuất cao như vậy độ khó khăn không thủ đạo động tác. Chẳng lẽ đây chính là hắn ẩn tàng đòn sát thủ? Tất cả mọi người nhìn đến Hà Siêu một cước này, cũng không khỏi đến vì hắn lớn tiếng khen hay, mà cái kia biên tiểu tử thì phải xui xẻo. Chân này đá xuống đi, rất có thể muốn chết người. Nhưng nhìn Trần Hiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào bộ dáng, đúng như hắn trước đó chỗ nói, không biết lui lại một bước, lại là muốn đón đỡ đến cùng. Có chút gan tiểu nữ sinh đã nhắm mắt lại, không dám nhìn tình cảnh này. Các nàng không chút nghi ngờ Trần Hiên đầu sẽ bị một chân đá nứt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hiên cười nhạt một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng một bên lắc động một cái, Hà Siêu ở trên cao nhìn xuống sắc bén một chân, trùng điệp đá vào Trần Hiên trên bờ vai. Nhìn đến hắn dùng bả vai đón lấy, tất cả mọi người vẫn cảm thấy Trần Hiên không có khả năng chịu được một cước này, tuyệt đối sẽ bị đánh quỳ trên mặt đất. Hà Siêu cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi chân hắn thiết thiết thực thực rơi vào Trần Hiên trên bờ vai lúc, Trần Hiên lại ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Dường như rơi vào trên bả vai hắn là một mảnh lông vũ. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng há to mồm, ngây ngốc nhìn trước mắt tình cảnh này. Hà Siêu sắc mặt tái xanh, hắn đùi phải dùng sức ép một chút, Trần Hiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. À, ta cũng không tin đá bất động ngươi. Hà Siêu giờ phút này đầu óc phát sốt đến trống rỗng, hoàn toàn không đi nghĩ Trần Hiên vì cái gì đối với hắn toàn lực một chân thờ ơ. Hắn thu hồi đùi phải, mãnh liệt hít một hơi, lồng ngực thật cao nâng lên, sau đó Hà Siêu đem hắn chỗ có thân thể lực lượng cùng không thủ đạo kỹ xảo đều triệt để bạo phát đi ra. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, Hà Siêu liên tục đánh ra vài chục cái trọng quyền, 5-6 cái đá ngang. Bởi vì Trần Hiên không tránh không né, cho nên Hà Siêu tất cả công kích đều là trực lai trực vãng, vừa nhanh vừa mạnh, uy lực hết sức kinh người. 3-3-3 đùng âm thanh vang lên, Hà Siêu toàn bộ quyền cước đều đánh vào Trần Hiên trên thân, thế mà Trần Hiên vẫn như cũ không nhúc nhích, tiện tay một nhóm thì tiêu trừ tất cả thế công. Có vài cái quyền cước, Trần Hiên thậm chí đều chẳng muốn thân thủ đi cản, rắn rắn chắc chắc chịu xuống tới. Người bình thường đánh phải Hà Siêu loại này bạo phát lực 10 phần công kích, đã sớm nằm trên mặt đất nửa đời không chết, nhưng Trần Hiên vẫn như cũ là lông tóc không thương. Kinh người như thế phòng ngự lực, để tại chỗ tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Thân thể người này là sắt thép đúc thành đi. Hà Siêu một trận bạo phát xuống tới, đã siêu việt hắn thân thể cực hạn, không thể không dừng lại đến há mồm thở dốc. Hắn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Không thể tin được nhìn lấy Trần Hiên. Ai, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a? Trần Hiên lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi cước pháp không tinh, quyền lực tăng dã, còn học cái gì không thủ đạo. Bị Trần Hiên giao huấn như vậy, Hà Siêu khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên, thật sự là quá hoan uổng tức giận. Nhưng là hắn căn bản không đánh nổi Trần Hiên, lại có thể làm sao phản bác. Hà Siêu không người xuống, tựa hồ là muốn chịu thua, nhưng là trong mắt của hắn lại lóe qua một vệt vẻ âm tàn, đột nhiên. Hà Siêu chân phải nhất động, vậy mà sử xuất vì người luyện võ chỗ khinh thường liêu âm thối. Nhìn đến loại này âm hiểm chiêu số, Trần Hiên lạnh hừ một tiếng, giơ tay phải lên, phát sau mà đến trước hướng Hà Siêu bả vai đánh xuống. Cái này một cái thủ đao đơn giản có lực, nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn đánh vào Hà Siêu trên huyệt kiên tỉnh. Giang giác. Hà Siêu cảm giác mình nửa bên bả vai xương cốt đều gãy thành vô số khối, thân thể cũng bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực ngăn chặn, mãnh liệt hướng mặt đất quỳ đi. Bay một tiếng. Hà Siêu ngay tại Trần Hiên trước mặt quỳ xuống đến, hắn hai đầu gối cũng đồng thời phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch, xương cốt lại không biết đoạn bao nhiêu. Á á á á! Hà Siêu phát ra một đạo đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết, bộ mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Xương cốt đứt gãy thống khổ cùng Trần Hiên đánh huyệt kịch liệt đau nhức giao chung vào một chỗ, để Hà Siêu trong nháy mắt đau đến không muốn sống. Thấy cảnh này, toàn trường giống như chết lãnh tịch, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Hiên thật chỉ trong một chiêu, liền đem Hà Siêu cho đánh quỳ, nguyên lai hắn trước đó lời nói, cũng không phải là khoác lác. Tại thời khắc này, Hà Siêu làm không thủ đạo cao thủ hình tượng, tại tất cả mọi người trong lòng ầm vang sụp đổ, bởi vì hắn thật sự là bị bại quá thảm. Cao lão sư kinh ngạc đến ngây người nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, đối Trần Hiên nổi giận nói, ngươi làm sao ra tay ác như vậy, cũng dám đem Hà Thiếu đánh thành trọng thương. Nhìn đến Hà Siêu dùng cái chán đỉnh lấy sàn nhà, nhe răng nết miệng kêu rên, cao lão sư biết hắn nhất định bị thương không nhẹ. Hà Siêu thế nhưng là tại hắn trên lớp bị người đả thương, đến thời điểm lãnh đạo trường học cùng Hà gia truy cứu xuống tới, hắn cao lão sư tuyệt đối đảo thoát không trách nhiệm. Các ngươi không phải mới vừa nói, tư nhân quyết đấu, quyền cước không có mắt sao? Trần Hiên hỏi ngược lại. Cao lão sư nghe vậy cứng lại, bọn họ vừa mới xác thực nói tốt không cho phép quái đối phương hạ thủ quá nặng, nhưng là ai có thể nghĩ tới, Hà Siêu thế mà lại thua. Khẽ cắn môi, cao lão sư nổi giận mắng, Hà Thiếu là con nhà giàu, thân thể quý giá, ở đâu là ngươi loại này không có bối cảnh học sinh nghèo có thể so sánh. Ngươi ý tứ, cũng là hắn có thể hạ nặng tay, ta chỉ có thể điểm đến là dừng. Trần Hiên lạnh cười nói. Không sai, ngươi ra tay như thế không có phân tức, coi như lại có thể đánh thì có ích lợi gì. Cao lão sư nước miếng văng tung tóe mắng, ta hiện tại liền đi thông báo hiệu trưởng cùng Hà Thiếu phụ mẫu, ngươi xong đời. Đối với cao lão sư uy hiếp, Trần Hiên căn bản bất vi sở động, vừa mới Hà Siêu xuất thủ ác như vậy, quả thực là muốn đưa hắn vào chỗ chết, Trần Hiên chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi. Tại chỗ có nhiều như vậy học sinh chứng kiến, coi như trường học cùng Hà gia muốn tìm hắn để gây sự, Trần Hiên cũng hoàn toàn không giả. Lui một bước giảng, coi như tất cả mọi người hướng về Hà Siêu, Trần Hiên nếu không bị trường học nghỉ học, dù sao hắn một thân cao minh ý thuật, căn bản không cần tấm kia bằng tốt nghiệp. Hai cái không thủ đạo hiệp hội học sinh vội vàng đem Hà Siêu đỡ lên, chỉ thấy Hà Siêu mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy Trần Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Hiên, ngươi nếu thì có gan thì đừng đi, ta hiện tại xin mời Lôi Gia qua tới thu thập ngươi. Cái gì Lôi Gia? Ta có thể không hứng thú cùng ngươi tại cái này chơi. Trần Hiên hiện tại chỉ muốn đi ăn non nê, bởi vì hắn thật nhanh đói chết. Không hứng thú. Ta nhìn ngươi là sợ đi. Hà Siêu nhịn đau kêu lên, Lôi Gia thân thủ lợi hại hơn ta nhiều, ngươi có thể đánh được ta, nhưng tuyệt đối không phải Lôi Gia đối thủ. Sợ Trần Hiên rời đi, Hà Siêu lập tức móc điện thoại di động, gọi một cái ghi chú Lôi Gia số điện thoại, bất quá tay máy giọng nói lại nhắc nhở đối phương ngay tại trò chuyện. Cùng lúc đó, Trần Hiên chuông điện thoại di động cũng vang lên, hắn lấy ra xem xét, là một cái số xa lạ, chần chờ một lúc sau, điểm nút trả lời. Chương 31, Lôi Gia xuất mã. Uy, Trần đại ca, lão đại của chúng ta đã thiết lập tốt cục đối phó cái kia kẻ thù, ngài bây giờ ở nơi nào? Ta tới đón ngài. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lôi Bân thanh âm cung kính. Trần Hiên lúc này mới nhớ tới, chính mình đem dãy số cho Lôi Bân, nhưng lại không có hỏi Lôi Bân dãy số đây, trách không được biểu hiện người lạ gọi tới. Ta tại Thiên Hải Đại học không thủ đạo tràng bên trong, ngươi qua đây đi. Trần Hiên nói xong, cúp điện thoại. Nghe đến Trần Hiên tựa hồ có đồng bọn muốn đi qua, Hà Siêu khinh thường cười nói, thế nào, ngươi cũng cứ gọi trợ thủ tới. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi gọi người lợi hại, vẫn là ta gọi người lợi hại. Nói xong, hắn lần nữa đẩy lên Lôi Gia dãy số, lần này lại là bấm. Uy, xin hỏi Lôi Gia ngài hiện tại có được hay không? Hà Siêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tựa hồ đối với cái này Lôi Gia rất là kính nể. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một không kiên nhẫn thanh âm, không tiện lắm, Hà Thiếu có chuyện gì? Lôi Gia, ta tại trường học không thủ đạo tràng bị người đả thương, tiểu tử kia có chút lợi hại, hy vọng ngài có thể giúp ta báo thủ. Hà Siêu nhìn chằm chằm Trần Hiên, oán hận nói ra. Ngươi cũng tại không thủ đạo tràng. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ có chút kinh ngạc, vậy được à, ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta đợi chút nữa liền đến. Nghe đến Lôi Gia đáp ứng chính mình thỉnh cầu, Hà Siêu nhất thời tâm hoa nộ phóng, tựa hồ liền đau đớn đều giảm bớt hai phần, hắn dương dương đắc ý nhìn lấy Trần Hiên nói ra, Trần Hiên, ngươi lúc này chết chắc. Lôi Gia thế nhưng là trên đường lão đại, để hắn xuất thủ, ngươi tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời. Hà Siêu biết Lôi Gia luôn luôn thủ đoạn độc ác, chỉ phải đáp ứng giúp người xuất thủ, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đây cũng là vì cái gì Lôi Gia có thể làm đến lão đại cấp bậc nguyên nhân. Cao lão sư cùng tại chỗ các học sinh nghe đến Lôi Gia đại danh, sắc mặt thoáng cái tất cả đều biến, bọn họ không nghĩ tới Hà Thiếu thế mà còn cùng loại này lòng đất thế giới lão đại có giao tình, bối cảnh thật sự là thâm bất khả trắc a. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Hà Siêu liền để đạo tràng bên trong nhân viên y tế cho hắn làm đơn giản trị liệu, Trần Hiên thì hững hờ đứng tại chỗ, chờ đợi Lôi Bân đến. Vài phút về sau, Thiên Hải Đại học hiệu trưởng còn có Hà Siêu phụ mẫu trước tiên chạy tới. Hà mẫu, một cái thân thể cồng kềnh trung niên quý phụ, nhìn đến nhi tử bả vai cùng đầu gối đều đeo băng, nhất thời vừa sợ vừa giận hỏi, nhi tử, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Thân mang âu phục, tóc nửa chọc Hà phụ gặp Hà Siêu cái bộ dáng này, cũng là một mặt giận tức giận mắng, là tên vương bát đản nào dám đánh chúng ta nhi tử. Hà gia vô cùng có tiền, người nhà họ Hà cũng là từ trên xuống dưới, từng cái đều tạo thành hung hăng bá đạo tính nết, không thể bị người chiếm một điểm tiện nghi. Hà Siêu bị đánh thành dạng này, vậy đơn giản là cùng bọn hắn nhà kết xuống thù không đợi trời chung. Cũng là hắn, Trần Hiên. Hà Siêu chỉ Trần Hiên, oán hận nói ra. Hà mẫu nhìn đến đem nàng nhi tử đánh trọng thương người trẻ tuổi, thế mà giống một người không có chuyện gì như thế đứng ở nơi đó, nhất thời giận không chỗ phát tiết, kéo lấy mập mạp thân thể tiến lên, dám đánh ta nhi tử, lao nương đem ngươi làm thịt. Còn không có xông ra hai bước, liền bị đằng sau Hà phụ cho giữ chặt. Tuy nhiên Hà phụ cũng hận không thể lập tức tiến lên đánh Trần Hiên một trận, nhưng hắn còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn nhi tử thế nhưng là không thủ đạo đai đen tứ đẳng cao thủ, đều có thể bị Trần Hiên đánh thành dạng này, như vậy vợ chồng bọn họ cùng tiến lên, lại có thể đem Trần Hiên thế nào? Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất biết đánh nhau, Hà gia chúng ta thì không làm gì được ngươi. Hà phụ mặt tâm trầm, nói với Trần Hiên, ta nói cho ngươi, xã hội bây giờ, có tiền có người mạch mới là đạo lý quyết định, ta mấy cái điện thoại, thì có thể để ngươi ngồi tù cả đời. Trước sớm nói tốt ta, không phải ta cố ý đả thương các ngươi nhi tử, là hắn tìm ta quyết đấu, còn đối với ta ra tay độc ác, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Trần Hiên sắc mặt thong dong nói ra, hắn có thể hoàn toàn không e ngại Hà phụ uy hiếp, muốn bắt hắn đi ngồi tù càng là không cửa. Hà mẫu nổi giận mắng, ta nhi tử đều bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi cái này cũng gọi phòng vệ chính đáng. Lại nói, ta nhi tử muốn đánh ngươi, ngươi liền để hắn đánh nha, chúng ta cũng không phải là đền không nổi tiền, huống chi ngươi loại này nghèo xương cốt, một cái mạng lại có thể đáng giá mấy đồng tiền a. Nghe đến Hà mẫu như thế thô bạo vô lý lời nói, Trần Hiên không khỏi cười lạnh, lười nhắc cùng nàng giảng đạo lý. Loại này nhà giàu mới nổi cùng Tần Phi Tuyết nhà nàng loại kia có tiền là hoàn toàn khác biệt, Tần Phi Tuyết phụ mẫu Trần Hiên đều đã gặp, tuy nhiên bọn họ có một loại người giàu có kiêu ngạo, nhưng tối thiểu thông tình đạt lý, Hà Siêu phụ mẫu thì là không có chút nào giáo dưỡng, không thèm nói đạo lý thổ tài chủ. Gặp Trần Hiên bộ dáng này, Hà mẫu gào khan một tiếng, đối cùng bọn hắn cùng một chỗ tới Thiên Hải Đại học hiệu trưởng oán niệm tố nói, Trung hiệu trưởng, ngươi xem một chút trường học các ngươi, lại có như thế ngang bướng học sinh. Đem ta nhi tử đánh thành cái dạng gì, ngươi xem một chút. Trung hiệu trưởng ước chừng hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, mang theo một bộ kính đen, đi đến Trần Hiên trước mặt, sắc mặt lạnh lùng trách mắng, ngươi gọi Trần Hiên đúng không, ngươi là cái gì cái chuyên nghiệp học sinh, lại dám ở trường bên trong ác ý đả thương người, ta hiện tại chẳng những muốn khai trừ ngươi học tịch, còn muốn truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm, cho Hà ra một câu trả lời thỏa đáng. Hiệu trưởng, ta nói qua ta không phải ác ý đả thương người, là Hà Siêu hẹn ta quyết đấu. Lại nhiều lần hạ nặng tay, ta không thể không trả đánh, tại tràng sở có học sinh đều có thể làm chứng cho ta. Trần Hiên không nhanh không chậm nói ra. Tuy nhiên sớm đã biết Hà Siêu thô bạo vô lý, trước kia thì đã thương qua không ít học sinh, nhưng Hà gia thế nhưng là kẻ có tiền, mà lại nhân mạch còn không nhỏ, trung hiệu trưởng không cần nghĩ, cũng biết muốn đứng tại bên nào. Hắn nghe Trần Hiên lời nói, trầm mặt đối tất cả học sinh hỏi, các ngươi có ai đi ra một chút, cho Trần Hiên làm chứng. Nhìn đến hiệu trưởng cái kia nghiêm khắc ánh mắt. Tại chỗ nào có một cái học sinh dám lên trước một bước, giúp Trần Hiên làm chứng, đó là không muốn tiếp tục tại Thiên Hải Đại học sách. Hiệu trưởng, ta có thể làm chứng. Cao lão sư một mặt định nọt đứng ra, chúng ta ngay tại lên không thủ đạo tiết, là Trần Hiên chủ động đến tìm Hà thiếu đơn đấu, đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn lời nói này hoàn toàn đổi trắng thay đen, lại là nói đến mặt không đỏ tim không đập, quả thực để Trần Hiên tâm lý buồn nôn một thanh. Trần Hiên, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Trung hiệu trưởng trách hỏi. Ta không có gì để nói nhiều, nhưng công đạo tự tại nhân tâm. Trần Hiên thản nhiên nói. Gặp hắn vẫn như thế mạnh miệng, Hà phụ lạnh hừ một tiếng, đối trung hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, ngươi thông báo cảnh sát bắt người à, ta vừa vặn nhận biết trong cục mấy cái người bằng hữu, bọn họ nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi tiểu tử này. Nói xong, Hà phụ lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi mấy cái dãy số. Cha, không dùng phiền toái như vậy. Hà Siêu đột nhiên mở miệng, ngăn cản chuẩn bị gọi điện thoại Hà phụ. Hà phụ cùng Hà mẫu đều nhìn về nhi tử, một mặt không hiểu. Hà Siêu đắc ý nói ra, ta đem Lôi ra mời đi theo, để hắn thu thập tiểu tử này, tuyệt đối so với cha bằng hữu còn hung ác gấp trăm lần. Cái gì? Lôi ra? Hà phụ cùng Hà mẫu đều lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Nhà bọn hắn là mở tiểu lâu, mà tiểu lâu địa bàn cũng là thuộc về Lôi gia quản hạt, Hà gia bình thường không ít hiếu kính Lôi gia, bằng không bọn hắn tiểu lâu không có mở hai ngày, liền bị người đập nát. Có Lôi gia che chở, Hà gia tiểu lâu sinh ý làm được khí thế ngất trời, bởi vậy Hà gia càng là liều mạng nịnh bợ nịnh nọt Lôi gia, Hà siêu cũng là như vậy cùng Lôi gia nhận biết phía trên. Lôi gia thân thủ cao cường, đối không thủ đạo đai đen tứ đẳng Hà siêu cũng có chút thưởng thức, Hà siêu mời hắn uống mấy lần tiểu, xem như có chút giao tình. Lần này nghe nói nhi tử thế mà có thể thỉnh cầu Lôi gia tới, Hà phụ cùng Hà mẫu đều cảm thấy có chút kinh hỉ cùng tự hào, nhìn đến Lôi gia đối con của bọn họ còn rất coi trọng a. Nhi tử, đã Lôi gia nguyện ý giúp chúng ta bận điệu, vậy liền không thể tốt hơn. Hà phụ thu hồi điện thoại, tiết kiệm mấy người tình. Hà mẫu đối với nhi tử giơ ngón tay cái lên, sau đó đối Trần Hiên khí thế hung hăng kêu lên, tiểu tử, hiện tại ai cũng cứu không ngươi, muốn là ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho nhi tử ta dập đầu nhận lầm. Nói không chừng chúng ta còn có thể khuyên Lôi gia lưu ngươi một đầu toàn thây. Nàng nói đến mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe, dường như chính mình là có thể đoạn người sinh tử siêu cấp đại lão. Đúng, ngươi không phải cũng gọi trợ thủ tới sao? Làm sao còn không tới, sẽ không phải không dám tới a? Ha ha! Hà siêu âm dương quái khí cười khẩy nói, hắn đã hoàn toàn quên bị Trần Hiên hai lần đánh quỳ nhục nhã cùng thân thể đau đớn. Không sai, coi như Trần Hiên lại có thể đánh thì thế nào, gọi trợ thủ tới thì thế nào? So thân thủ, so với người mạnh, đều kém xa tít tắp hắn mời đi theo Lôi gia a. Gấp cái gì? Các ngươi nói Lôi gia không phải cũng không tới a? Đối mặt Hà siêu miệng ai, Trần Hiên cười nhạt một tiếng, hơi híp mắt lại, bắt đầu dưỡng lên thần tới. Hà siêu lạnh hừ một tiếng nói, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ so, chờ chút bảo ngươi trực tiếp hoảng sợ tè ra quần. Trung hiệu trưởng âm thầm lắc đầu, không biết Trần Hiên vì cái gì còn như thế kiên cường, ngoan ngoãn nhận lầm đi ngồi xổm phòng giam còn có thể bảo mệnh, hiện tại tốt. Bị Hà gia mời trên đường lao đại đến, thật sự là thần tiên cũng cứu không hắn. Tuy nhiên Thiên Hải Đại học hiệu trưởng năng lượng cũng không nhỏ, nhưng cùng Lôi gia loại này cấp bậc so sánh, còn là tiểu vu gặp đại vu, bởi vậy trung hiệu trưởng quyết định mở một mắt, nhắm một mắt tính toán, dù sao cái này cái nhân mạng cũng không tính được hắn trên thân. Tất cả mọi người đang đợi Lôi gia đến, mặc dù bây giờ đã là tan học thời gian, nhưng các học sinh đều không hề rời đi, bọn họ một mặt hưng phấn châu đầu ghé thai, đều rất chờ mong gặp đến lao đại Lôi gia bộ mặt thật sự. Dù sao ưa thích luyện võ người trẻ tuổi đều có một cố nhiệt huyết, bọn họ đối những cái kia thế giới dưới lòng đất truyền thuyết nhân vật một mực cảm thấy rất hứng thú. Ước chừng qua sau 5 phút, không thủ đạo tràng cửa xuất hiện một bóng người, người kia mặc lấy cợt nhà tử sắc âu phục, cổ mang theo một đầu ngón tay cái to dây chuyền vàng, liếc nhìn đạo trường một vòng mấy lúc sau, sắc mặt cung kính hướng về Trần Hiên đi tới. Còn chưa đi đến Trần Hiên trước mặt, từ âu phục nam tử liền bị Hà gia ba miệng vây quanh. Lôi gia, ngài tới. Hà phụ cùng Hà mẫu trên mặt đều chất lên nịnh nọt nụ cười, người xem đều nhanh nổi da gà. Hà siêu thay đổi một bộ thống khổ biểu lộ, đối tử âu phục nam tử nói ra, Lôi gia, ngài nhìn ta đều bị người đánh thành dạng này, xin ngài nhất định muốn giúp ta báo thù. Chương 32, Trần gia thật xin lỗi. Ngươi sự tình để sau hay nói, khác ngăn cản đường đi. Màu tím âu phục nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn Hà siêu liếc một chút, thần sắc không kiên nhẫn đẩy hắn ra. Cái này một chút. Đem Hà gia ba miệng đều cho kinh ngạc đến ngây người. Lôi gia không phải chuyên môn tới cho bọn hắn nhi tử báo thù sao? Làm sao gặp mặt, ngược lại hoàn toàn không coi bọn họ là một chuyện bộ dáng. Cái kia màu tím âu phục nam tử, thực cũng là đến mời Trần Hiên lôi bân, hắn đi tới thời điểm nhìn đến Trần Hiên bị một đám người vây quanh ở chính giữa đạo trường, tâm lý hơi cảm thấy kỳ quái. Các loại vòng qua Hà gia ba miệng, nhìn đến Trần Hiên đối với hắn giống như cười mà không phải cười biểu lộ lúc, lôi bân đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Hắn quay đầu đối Hà Siêu hỏi, đánh ngươi người là người nào? Hà Siêu coi là Lôi gia muốn giúp hắn báo thù, trong lòng vui vẻ, chỉ Trần Hiên nói ra, cũng là hắn, cái kia gọi Trần Hiên đần độn. Con mẹ nó ngươi mới là đần độn. Lôi bân giận mắng một tiếng, phải giơ tay lên hung hăng quất Hà Siêu một bàn tay. Sau đó hắn bước nhanh đi đến Trần Hiên trước mặt, không gì sánh được tôn kính nói ra, Trần đại ca, xin thứ cho tiểu đệ ta đến chậm một bước, không nghĩ tới ngài bên này gặp gỡ phiền phức. Lôi bân cái này liên tiếp cử động. Đem tại tràng sở có người chấn kinh đến suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Lôi gia là Hà siêu mời tới thu thập Trần Hiên lão đại sao? Làm sao vị này lão đại vừa đến đã quất Hà siêu một bàn tay, sau đó đối Trần Hiên tất cung tất kính bộ dáng, nhìn qua, Trần Hiên mới càng giống lão đại đi. Hơn nữa còn là so vị này Lôi gia như bức rất nhiều loại kia lão đại. Cái này kịch bản, ai có thể đoán được? Hà siêu bưng bít lấy xương phát hồng gương mặt, đứng chết chân tại chỗ. Hà phụ cùng Hà mẫu cũng là kinh ngạc đến nói không ra lời. Trần Hiên nhìn lấy thần sắc cung kính Lôi Bân, khẽ cười nói, một chút phiền toái nhỏ mà thôi, chỉ là có chút lãng phí thời gian. Trần đại ca, ta cái này giúp ngài xử lý. Lôi Bân vội vàng đáp. Hắn giờ phút này trong lòng điều quan trọng nhất đại sự, cũng là mời Trần Hiên đi qua cho bọn hắn Long Phi lão đại trợ trận. Nghe Trần Hiên ý tứ, hiển nhiên là Hà Siêu bọn họ đối Trần Hiên tạo thành cản trở, cái này khiến hắn sao có thể nhẫn. Ngay sau đó Lôi Bân sắc mặt âm trầm xoay người lại, nhìn về phía Hà Siêu, không chút khách khí phẫn nộ quát, Hà Siêu, ngươi lại dám đối Trần đại ca động thủ, an tim gấu gan báo có phải hay không? Hắn biết Hà Siêu cái này người tính cách thô bạo, ưa thích ức hiếp hắn học sinh, bởi vậy khẳng định là Hà Siêu trước gây Trần Hiên, sau đó bị Trần Hiên đả thương, lại mời hắn qua đến giúp đỡ. Bất quá lần này, Hà Siêu lại là hảo chết không chết mời lầm người. Hà Siêu bị Lôi Bân hung ác tát một cái, lại thấy hắn đối Trần Hiên cung kính như thế, đã sớm dọa đến nhanh ngốc rơi, nghe đến Lôi Bân gầm thét, ngốc một chút mới lắp bắp nói ra, Lôi, Lôi ra, cái này Trần Hiên hắn thì một phổ thông học sinh nghèo, ngài làm sao còn đối với hắn huống hồ ngài không phải đến, tới giúp ta sao? Ừ, giúp ngươi. Lôi Bân lạnh lùng nhìn Hà Siêu liếc một chút, Trần đại ca thế nhưng là chúng ta Long lão đại khách quý, ngươi Hà Siêu lại tính toán cái gì mấy cái đem đồ vật, ta tại sao phải giúp ngươi đắc tội Trần đại ca? Ngài nói hắn là Long lão đại khách quý. Hà Siêu cảm giác trong miệng phát khổ, một trái tim thẳng chìm xuống dưới đi. Hắn đã sớm hỏi qua Trần Hiên bối cảnh, chỉ bất quá một cái đến từ vắng vẻ tiểu trấn học sinh nghèo, căn bản không có năng lượng gì, làm sao đông nhiên ở giữa liền thành Long lão đại khách quý. Mà lại Lôi Bân tại Long Phi thủ hạ vị cũng không thấp, gần nhất càng là lập đại công, ngồi lên người đứng thứ hai vị trí, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, lại đối Trần Hiên tôn kính không gì sánh được, cái kia Trần Hiên là địa vị gì. Hà Siêu toàn thân mồ hôi lạnh, không ngừng run lên, hắn có dám nghĩ thêm nữa. Chúng ta Long Phi lão đại chuẩn bị mở yến hội, ta hiện tại cũng là tới mời Trần đại ca đi qua dự tiệc, ngươi cứ nói đi. Lôi Bân nhìn chằm chằm Hà Siêu, rét căm căm cười nói, ngươi cho rằng ta thật sự là rảnh đến hoảng, chuyên môn chạy tới cho ngươi làm tay chân A. Ta nghe đến Long Phi hai chữ, Hà Siêu hoàn toàn nói không ra lời, sắc mặt càng là giống như chết khó coi, đây chính là Thiên Hải thành phố bên trong hồ phong hoán vũ tồn tại, truyền thuyết Long Phi chặt rậm chân một cái, nửa cái Thiên Hải thành phố đều muốn dốc hết ra và dốc hết ra. Hà Phụ cùng Hà Mâu đã bị dọa đến mặt như màu đất, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra Trần Hiên bối cảnh lại là loại kia tầng thứ nhân vật, một cái Lôi ra bọn họ đều không thể chơi vào, chớ nói chi là cái kia khủng bố cùng cực Long Phi. Mà Trung hiệu trưởng sắc mặt cũng là biến số biến, nội tâm chấn động vô cùng, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ một lần Trần Hiên, người trẻ tuổi kia thật chỉ là hắn trong trường học một cái bình thường học sinh sao. Vây xem các học sinh thì hoàn toàn tiêu hóa không đến Lôi Bân trong lời nói tin tức, truyền thuyết bên trong siêu cấp đại lao Long Phi khai yến chỗ ngồi mời Trần Hiên dự tiệc, sau đó tới đón đưa cũng là Long Phi dưới tay đại nhân vật, Trần Hiên thân phận bối cảnh, trong nháy mắt trong mắt tất cả mọi người đều biến đến cực kỳ mạnh mẽ mà thần bí. Gặp Hà Siêu bờ môi phát run nói không ra lời, Lôi Bân lạnh hừ một tiếng, quay mặt lại đối Trần Hiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần đại ca, tiểu tử này ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Trần Hiên biết Lôi Bân vội vã mời hắn đi qua chợ trận, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi để tiểu tử này về sau đừng đến phiền ta là được. Dù sao Hà Siêu bị hắn đánh thành dạng này, cũng coi như cho đủ đầy đủ giáo huấn, đến mức náo chết người, cái kia hoàn toàn không cần thiết. Lôi Bân cung kính gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Siêu một nhà trầm giọng nói ra, các ngươi tranh thủ thời gian cho Trần đại ca chịu nhận lỗi, sau đó cho ta có bao xa lăn bao xa. Hà gia ba miệng nghe vậy run lên, nơm nớp lo sợ đi đến Trần Hiên trước mặt, một mặt sợ hai nói ra, Trần gia thật xin lỗi. Chúng ta không biết ngài là Long lão đại khách quý, đắc tội ngài thật sự là đáng chết, hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, ta sau khi trở về nhất định thật tốt giáo dục Hà Siêu. Hà Phụ An nói khép nép địa khẩn cầu. Hắn cũng là sợ Trần Hiên dưới cơn nóng giận, để Lôi Bân xuất thủ trừng phạt, vậy bọn hắn gì nhà khách sạn cũng không cần mở đi. Về sau để cho các ngươi nhi tử khác lung tung đánh người, Thiên Hải thành phố lớn như vậy, có rất nhiều người là các ngươi đắc tội không nổi. Trần Hiên nói xong, khoát khoát tay. Hà Siêu một nhà mặt dường như từng bị lửa thiêu giống như, nóng bỏng đau, bọn họ mới vừa rồi còn tại nói khoát chính mình bối cảnh bao nhiêu lợi hại, kết quả Trần Hiên lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Nhìn đến Trần Hiên vung tay lên, ba người nơi nào còn có mặt lưu tại nơi này, lại túi đầu túi người nói vài lời thật xin lỗi, thì xám xịt thoát đi không thủ đạo tràng. Trần Hiên cũng chuẩn bị cùng Lôi Bân rời đi, chợt nhớ tới còn có một chuyện, hắn đưa ánh mắt phóng tới Trung hiệu trưởng trên thân. Cảm nhận được Trần Hiên ánh mắt, Trung hiệu trưởng biến sắc, có chút lúng túng khó xử lúng túng cười nói, không nghĩ tới Trần Thiếu là Lôi tiên sinh bằng hữu, ta mới vừa nói qua lời hoàn toàn không tính toán gì hết, hy vọng Trần Thiếu không cần để ở trong lòng. Hiện tại coi như cho trung hiệu trưởng 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám khai trừ Trần Hiên học tịch. Phải biết Thiên Hải Đại học vùng này, ngay tại Long Phi địa bàn bên trong, hơn nữa còn là Lôi Bân quản hạt, nếu như Lôi Bân để hắn thủ hạ nhóm không thèm quan tâm trên địa bàn lưu manh, cái kia trung hiệu trưởng trường học cũng không biết muốn phát sinh nhiều ít ức hiếp, cướp bóc, ẩu đả các loại ác tính sự kiện. Nghe trung hiệu trưởng nói như vậy, Trần Hiên hài lòng gật gật đầu, cùng Lôi Bân đi ra không thủ đạo tràng, trung hiệu trưởng lúc này mới âm thầm buông lỏng một hơi. Hiệu trưởng, cái này Trần Hiên đến cùng lai lịch gì a? Làm sao liền ngài đối với hắn cũng vô cùng kiêng kỵ bộ dáng? Một mực tại bên cạnh thở mạnh cũng không dám cao lao sư, nhìn đến Trần Hiên sau khi đi, mới dám đối trung hiệu trưởng thấp giọng hỏi. Trong lòng hắn, trung hiệu trưởng loại này cấp bậc đại lãnh đạo liền đã phi thường như bức, cùng thành phố bên trong rất nhiều đạt quan hiển quý đều có giao hảo, nhân mạch không phải bình thường rộng lớn, thế mà cũng không dám đối Trần Hiên thế nào. Trung hiệu trưởng thân sắc không vui chừng cao lão sư liếc một chút, tức giận nói, kém chút bị ngươi hại chết. Cái này Trần Hiên rõ ràng cũng là Long lão đại cái kia một cấp bậc nhân vật, ngươi không suy nghĩ chúng ta một cái nho nhỏ Thiên Hải Đại học, có thể cùng chiếm cứ hơn phân nửa Thiên Hải thành phố Long Phi thế lực so. Cao lão sư bị giáo huấn đến sửng sốt một chút, lấy hắn kiến thức, đối Long Phi loại này truyền thuyết giống như nhân vật hoàn toàn không có khái niệm, có điều hắn sâu biết rõ được, Trần Hiên thân thủ không phải bình thường đáng sợ. Tiểu Cao, ngươi vừa mới đắc tội Trần Hiên, ta nhìn ngươi còn là mình từ trước rời đi đi. Trung hiệu trưởng lời kế tiếp, để Cao lão sư trong nháy mắt mặt như màu đất. Trần Hiên loại này cấp bậc khởi sướng giận đến, hắn trung hiệu trưởng có thể tiếp không, vì không tự rước lấy họa, vẫn là sớm để Cao lão sư xéo đi thì tốt hơn. Thoáng cái ném công tác, Cao lão sư cả người đều ngốc, hắn vì chính mình vừa mới cố ý đổi trắng thay đen mà hối hận không thôi, hận chính mình làm sao lại lắm mồm như vậy đâu. Trần Hiên ngồi lên Hà Siêu màu đen xe con, Hà Siêu chở hắn hướng Thiên Hải thành phố Tây Ngoại Ô chạy tới, ước chừng nửa giờ về sau, xe đi vào một tòa lâm mục xanh ngắt, vân vụ lượn lờ thanh sơn chân núi. Quy Vân Sơn. Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc nói. Hắn có thể thoáng cái thì nhận ra, đó là bởi vì Quy Vân Sơn có một bộ phận khai phát thành du lịch khu, Trần Hiên cũng từng đi lên du lịch qua một lần, cảnh sắc vẫn rất ưu mỹ. Không sai. Lôi Bân đáp lại nói, lão đại của chúng ta liền đem yến hội thiết lập tại Quy Vân Sơn Bạch Ngọc Lâu bên trong. Trần Hiên nghe vậy, ánh mắt nhất động, Bạch Ngọc Lâu tại Thiên Hải thành phố thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A. Bởi vì cái gọi là Thiên Hải Thăng Trăng Sáng, Quy Vân Bạch Ngọc Lâu. Tại Quy Vân Sơn giữa sườn núi Bạch Ngọc Lâu đỉnh, đứng thẳng lấy một khối to lớn Bạch Ngọc Bản, toàn thân trong vắt, trắng tinh không tì vết. Đặc biệt nhất là khối này Bạch Ngọc Bản trời vừa tối, thì sẽ tự động tản mát ra nhu hòa sáng ngời bạch quang, liền như là trên trời sáng trong trăng sáng một dạng. Vô luận tại Thiên Hải thành phố cái nào khu vực, đều có thể loáng thoáng nhìn đến phát sáng Bạch Ngọc Bản, bởi vậy thì có phía trên câu kia thơ. Mà Bạch Ngọc Lâu cũng bởi vậy trở thành Thiên Hải thành phố mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Bình thường, Bạch Ngọc Lâu cũng không mở ra cho người ngoài, chỉ có quyền thế cực lớn lão đại nhân vật mới có thực lực tại Bạch Ngọc Lâu mở yến hội, mở tiệc chiêu đãi khách mời, mà Long Phi hiển nhiên thì có tư cách này. Quy Vân Sơn du lịch khu cũng không có mở thông hướng Bạch Ngọc Lâu giao lộ, muốn đi Bạch Ngọc Lâu, nhất định phải đi qua một mảnh Thiên Hải thành phố xa hoa nhất tư nhân khu biệt thự. Bởi vậy Hà Siêu lái xe hơi tại chân núi đi vòng một đoạn đường, không theo du lịch khu giao lộ đi lên, mà chính là tiến vào một đầu thuộc về tư nhân lĩnh vực đường núi. Một đường lên, Lôi Bân xe ô tô gặp phải mấy cái chỗ cửa khẩu, bất quá tại báo ra Long Phi đại danh về sau, những cái kia nhân viên bảo an đều thần sắc cung kính giải trừ chướng ngại vật trên đường, thả bọn họ đi qua. Không lâu sau đó, xe ô tô tại trên một cái quảng trường dừng lại. Hướng quảng trường tới gần vách núi một mặt nhìn qua, Trần Hiên rốt cục nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc Lâu. Cái này tòa lầu cao kiến thiết đến cổ kính, đường hoàng đại khí, tại Vân Sơn Vân Hải bên trong cao cao đứng vững lấy, giống như tiên gia thánh địa, cũng không biết hao tổn của cải nhiều ít ức mới có dạng này hùng vĩ kỳ cảnh. Chương 33, võ học cao thủ. Lôi Bân dẫn Trần Hiên đi vào Bạch Ngọc Lâu, đạp lên một đầu hình xoắn ốc thức điêu khắc đá cổ bậc thang hướng tầng trên đi đến. Vì không phá hư tổng thể mỹ cảm, Bạch Ngọc Lâu là không có thiết lập thang máy, may ra hai người đều không phải là người bình thường, một hơi đi đến mười mấy lầu đều mặt không đỏ khí không to. Sau cùng, Trần Hiên đạp vào một mảnh rộng lớn không gì sánh được sân thượng, tại như vậy cao địa phương, đã có thể quan sát cả tòa Quy Vân Sơn Vân Hải biến ảo, cùng Thiên Hải thành phố nhà nhà đốt đèn. Ở cái này tầm mắt bao quát non sông sân thượng mở yến hội, là Thiên Hải thành phố đỉnh cấp các đại lao thân phận biểu tượng. Lôi Bân bước nhanh đi đến thiên giữa đài một cái bàn tròn lớn trước, đối đứng hàng thủ tịch một người đàn ông tuổi trung niên hơi hơi không người, cung kính nói ra, lao đại, ta đem trước đó nói qua Trần Hiên huynh đệ mời đi theo. Ừ, vậy thì mời hắn tới vào chỗ đi. Người kia từ tốn nói. Trần Hiên biết nói chuyện với Lôi Bân trung niên nam tử, hẳn là truyền thuyết bên trong Long Phi. Chỉ thấy hắn ước lượng 37-38 tuổi bộ dáng, mày rậm mắt to, mũi cao rộng rãi miệng, gò má trái có một đạo từ trên xuống dưới vết sẹo, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên ngồi đấy, nhưng cũng có thể thấy được dáng người tương đương khôi ngô, hắn hai mắt ẩn hàm tinh quang, nhìn quanh ở giữa, vô cùng có uy thế. Trừ Long Phi bên ngoài, bàn lớn bên cạnh còn ngồi đấy 5-6 cái xem xét thì thân phận bất phàm nhân vật, không phải Long Phi trên đường bằng hữu, cũng là hắn mời đến chợ quyền cao thủ. Sau lưng Long Phi, còn đứng lấy một tên thân hình gầy gò nữ tử kia tuy nhiên khuôn mặt phổ thông, nhưng lại mang theo một cỗ âm lệ chi khí, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bày tình cảnh lớn như vậy, có lẽ thật không dùng ta xuất thủ. Trần Hiên nội tâm cảm thán một câu, đi qua. Lôi Bân lúc này cho Trần Hiên giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta Long Phi lão đại. Ngươi tốt, ta gọi Trần Hiên. Trần Hiên không tiêu ngạo không tự ti nói ra, xem như đối Long Phi bắt chuyện qua. Hắn không phải Long Phi dưới tay người, cũng không sợ Long Phi làm một phương lão đại uy thế, bởi vậy cũng sẽ không cần đối với hắn kính xưng hành lễ. Nhưng là Trần Hiên bộ dáng này, lại làm cho Long Phi nhịn không được nhíu mày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lôi Bân nói với hắn cái này võ thuật cao thủ, thế mà còn trẻ như vậy, hơn nữa còn như thế ngạo khí. Long Phi hơi bất mãn hướng Lôi Bân nhìn một chút, ý kia, cũng là Lôi Bân ngươi làm sao mời một cái học sinh khí tức người trẻ tuổi đến, có lầm hay không? Lôi Bân nhìn đến lão đại ánh mắt, chỉ có thể xấu hổ cười cười, Trần Hiên xác thực còn quá trẻ, mà lại căn bản nhìn không ra có luyện võ qua bộ dáng, hắn cũng là không tốt giải thích. Ta nghe nói ngươi chỉ trong một chiêu, liền đem ta lớn nhất thủ hạ đắc lực Lôi Bân đánh bại, không biết Trần Hiên tiểu huynh đệ kế thừa vị nào võ thuật đại gia. Long Phi quay mặt lại, đối Trần Hiên hỏi. Chính hắn cũng là luyện võ cao thủ, đối Thiên Hải thành phố giới võ thuật danh gia đều biết đến rõ ràng, nếu như Trần Hiên thật có thể một chiêu đánh bại Lôi Bân, cái kia người trẻ tuổi kia sư phụ cũng tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Trần Hiên nghe ra Long Phi ngữ khí có một chút nghi vấn, lắc đầu nói ra, ta cũng không có bái bất luận kẻ nào vi sư. Long Phi nghe vậy khẽ giật mình, không ngờ tới Trần Hiên cho ra thì ra là như vậy đáp án. Phàm là võ thuật cao thủ, sau lưng nhất định có danh sư chỉ đạo, đặc biệt là đương đại giới võ thuật suy video linh, người bình thường là không thể nào dựa vào tự mình tìm tòi luyện được một thân võ công giỏi. Long lão đại, ngươi làm sao mời như thế một cái nói chuyện đều không đáng tin cậy tiểu tử tới. Ngay cả mình sư môn cũng không chịu nói, là sợ mất mặt xấu hổ đi. Long Phi tay trái, một cái 50 tuổi khoảng chừng, thân thể xuyên quần áo luyện công màu đen nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn khí tức trầm ngưng, trán hai bên thái dương huyệt hơi hơi nhô lên, lúc nói chuyện trung khí 10 phần, rất nhiều võ thuật danh gia phong phạm. Vị này là? Trần Hiên nhìn về phía nói chuyện người kia, thong dong hỏi. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách biết sư phụ ta đại danh. Một cái 30 tuổi không đến, đồng dạng người mặc quần áo luyện công người thanh niên, có một chút theo trên chỗ ngồi đứng dậy, thần sắc ngạo nghễ nói. Trần Hiên nhìn lấy người thanh niên này, khẽ nhíu mày, không biết cái này người đối với hắn cái nào đến như vậy đại lý. Mắt thấy chàng diện có chút dương cung bạc kiếm, Long Phi vội ho một tiếng nói, hôm nay các vị đều là đến giúp đỡ trợ quyền, không muốn thương tổn hòa khí, Vũ Định sư phụ, Vũ Thiên huynh đệ, nếu như Lôi Bân nói không giả, vị này Trần Hiên tiểu hữu có thể nhất kích bại hắn, vậy khẳng định là có chân tài thực học. Đều mời ngồi xuống đến nói chuyện đi. Lúc này chỉ còn lại một cái dưới cùng thủ tòa vị, Trần Hiên cũng không so đo, tùy tiện ngồi xuống. Một cái bàn tròn ngồi vây quanh 7 người, trừ Trần Hiên, Long Phi, Vũ Định cùng Vu Thiên sư đồ, còn có 2 cái mặc lấy đồ tây đen trung niên nam tử, cùng một người mặc màu nâu trưởng sam chính nhắm lại đôi mắt lão giả. Long Phi từng cái giới thiệu qua đi, Vũ Định cùng Vu Thiên sư đồ đều là Thiên Hải thành phố đệ nhất đại võ quán, Định Thắng võ quán cao thủ. Chủ yếu tu luyện hóa hạ võ thuật bên trong bát cực quyền. Bởi vì Vũ Định lâu dài bế quan tu luyện, bởi vậy Định Thắng võ quán quán chủ đều là từ đồ đệ Vu Thiên đảm nhiệm. Lần này Long Phi không tiếc bỏ ra nhiều tiền mời Vũ Định xuất quan, đã cảm giác được Vũ Định mức độ ẩn ẩn áp đảo hắn biết tất cả Thiên Hải thành phố võ thuật danh gia, có thể nói lần này trợ lực lớn nhất cũng là Vũ Định sư phụ. Hai tên xuyên đồ tây đen nam tử, thì là Long Phi tại nói phía trên hảo hữu, hai người đều là đem các loại súng ống chơi đến xuất thần nhập hóa thần thương thủ. Hơn nữa còn tinh thông phối hợp, uy hiếp tính thậm chí so rất nhiều võ thuật cao thủ còn lớn hơn, dù sao xã hội hiện đại, thân thủ lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng vũ khí nóng. Sau cùng thì là vị kia mặc lấy phục cổ lão giả, theo Long Phi giới thiệu, lão giả này là Thiên Hải thành phố bản địa phi thường nổi danh phong thủy tiên sinh, người xưng Cát lão, cho Long Phi nhìn qua nhiều lần phong thủy, để hắn địa bàn qua nhiều năm như vậy đều mưa thuận gió hòa. Lần này mời Cát lão tới, là bởi vì lão nhân gia ông ta đối kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái 10 phần tinh thông, đối Long Phi kẻ thù cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, có lẽ có thể tạo được khắc chế kỳ hiệu. Giới thiệu xong xuôi về sau, Long Phi đưa ánh mắt một lần nữa thả lại Trần Hiên trên thân, bất động thanh sắc hỏi, Trần Hiên huynh đệ mặc dù không nguyện ý lộ ra kế thừa, nhưng lấy ngươi thân thủ, chắc hẳn cũng có Minh Kình đỉnh phong mức độ a. Cái gì là Minh Kình đỉnh phong? Trần Hiên nghe được không hiểu ra sao. Long Phi hơi hơi kinh ngạc, vốn định tìm một chút Trần Hiên nội tình, không nghĩ tới hắn thế mà liền võ học cảnh giới cũng không biết. Một chiêu đánh bại Lôi Bân, chỉ cần là Minh Kình nhập môn võ giả đều có thể làm được, tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao có thể có Minh Kình đỉnh phong mức độ. Long lão đại, ngươi quá đề cao hắn. Vũ Định lắc đầu, khinh thường nói ra. Hắn tại võ thuật phía trên chìm đắm nhiều năm, nhãn lực cũng theo tự thân thực lực nước lên thì thuyền lên, người nào luyện được tốt, người nào luyện được kém, liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Tỷ như Lôi Bân loại này, xem xét cũng là liền Minh Kình cánh cửa cũng không đạt tới, mà Trần Hiên ra thịt tinh tế tỉ mỉ, gân cốt không hiện, không hề giống luyện võ qua người, có thể luyện thành Minh Kình đều là thật không thể tin. Vũ Định cho rằng hai người tại phối hợp nói khoác khả năng càng lớn một chút, dù sao Lôi Bân bị Trần Hiên một chiêu đánh bại, khẳng định phải đem đối phương mức độ nâng cao, mới có thể chứng minh chính mình thua không mất mặt. Nghe Vũ sư phụ nói như vậy, Long Phi biết Trần Hiên mức độ Minh Kình nhập môn không thể lại nhiều, vậy còn không bằng chính hắn, nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Hắn đã từng cũng là Minh Kình đỉnh phong cao thủ, cách cảnh giới lớn tiếp theo chỉ có một bước ngắn, chỉ là những năm gần đây sự vụ bận rộn, bỏ bê luyện võ, mới rớt xuống đồng dạng Minh Kình võ giả trình độ. Nhưng Trần Hiên còn trẻ như vậy, liền xem như Minh Kình cấp bậc cũng khẳng định là nhập môn không lâu, đợi chút nữa động thủ, đang ngồi trong 7 người trừ Cát Lão, là thuộc Trần Hiên yếu nhất. Vũ Định đồ đệ Vu Thiên cùng Long Phi thực lực chênh lệch không nhiều, đều là Minh Kình đại thành mức độ, nhưng Vu Thiên lâu dài cần tu khổ luyện, lại so Long Phi tuổi trẻ 10 tuổi khoảng chừng, đang ở vào võ giả đỉnh phong tuổi tác, tại thực chiến phía trên muốn hơi thắng Long Phi một bậc. Long Phi cố ý đem yến hội thiết lập tại cái này, nhìn một cái không sót gì trên sân thượng, đến thời điểm hắn cùng Vu Thiên cùng một chỗ hiệp trợ Vũ Định, còn có hai cái thần thương thủ ở bên lực trận, tin tưởng hắn cái kia kẻ thù coi như lại tinh thông Nhật Bản độn thuật, cũng tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Nghĩ đến mình còn có sau lưng nữ tử làm đòn sát thủ, Long Phi đều cảm thấy Trần Hiên đã là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhìn đến Lôi Bân lần này là khuyết đại tử, đợi chút nữa sự tình kết, tùy tiện cho ít tiền đánh ra người trẻ tuổi kia đi thôi. Long Phi sắc mặt như thường, nội tâm thầm nghĩ. Trần Hiên nghe bọn hắn nói cái gì Minh Kình nhập môn, đỉnh phong, đối với mấy cái này danh từ ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú. Sau đó nhìn về phía Vũ Định hỏi, vị này Vũ sư phụ. Ngươi nói ta chỉ có nhiều nhất chỉ có Minh Kình nhập môn, không biết cái này võ học cảnh giới cụ thể là làm sao phân chia. Vũ sư phụ hiện tại chỗ tại cảnh giới gì? Hắn là mang theo khiêm tốn tâm lý, thành tâm thỉnh giáo, dù sao hoa hạ võ thuật bác đại tinh thâm, cao nhân xuất hiện lớp lớp, Trần Hiên có thể sẽ không cho là chính mình người mang vô thượng tiên khí cùng pháp quyết tu luyện, thì nhất định có thể so sánh những thứ này võ học danh gia mạnh. Hừ! Vũ Định đem đầu ngẩng, nhìn lên trên trời mây trắng. Căn bản khinh thường trả lời Trần Hiên vấn đề. Một cái miễn cưỡng bước vào Minh Kình mao đầu tiểu tử, nói chuyện còn không biết lớn nhỏ, không có chút nào tôn kính tiền bối, nếu như không là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Vũ Định cũng phải làm cho đồ đệ đi lên giáo huấn một lần tiểu tử này. Trần Hiên làm sao biết giới võ thuật các loại bất thành văn quy củ, gặp Vũ Định không nguyện ý trả lời, cũng liền mỉm cười, không hỏi tới nữa. Vu Thiên lại nhịn không được khoe khoang giống như nói ra, tiểu tử, để cho ta tới nói cho ngươi à. Võ học cảnh giới phân có Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, Đan Kình, mỗi trọng cảnh giới lại chia nhỏ vì nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng đỉnh phong. Sư phụ ta đã luyện đến Ám Kình đại thành cảnh giới, là Thiên Hải thành phố đệ nhất cao thủ. Thì ngươi loại này Minh Kình nhập môn mức độ, dựa theo quy củ nhìn thấy ta sư phụ đều muốn trước dập ba cái khấu đầu, mới có thể cùng lão nhân gia ông ta nói chuyện. Nghe lấy Vu Thiên thổi phồng, Vũ Định tuy nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Hiển nhiên rất được lợi bộ dáng, hắn ho khan một chút nói, A Thiên, ngươi còn lỗ hổng nói một cảnh giới, cái kia chính là khí cảnh. Sư phụ, ngài không phải đã nói, khí cảnh chẳng qua là võ học giới hư vô mờ mịt truyền thuyết, có thể coi là không tồn tại cảnh giới sao? Vu Thiên kinh ngạc hỏi. Vũ Định một bộ thâm trầm thân sắc, chậm rãi nói ra, khí cảnh câu chuyện tuy nhiên hư vô mờ mịt, hiện đại võ học giới càng là không một người có thể luyện thành. Nhưng cái này năm cái cảnh giới là các lao tổ tông dùng trăm ngàn năm kinh nghiệm tổng kết ra, hiện đại tuy nhiên không có người có thể tu luyện thành nội lực ngoại phóng, ngự khí đả thương người thủ đoạn thần thông, nhưng cũng không có nghĩa là cổ đại không có A. Chương 34, đưa một căn biệt thự. Tuy nhiên Vu Thiên cũng không có nói rõ ràng trước bốn cái võ học cảnh giới cụ thể biểu hiện, nhưng Vũ Định nói khí cảnh mức độ, Trần Hiên xem như đại khái nghe rõ. Khí cảnh thì tương đương với tiểu thuyết võ hiệp bên trong những cái kia nắm giữ nội lực thâm hậu, có thể cách không đả thương người tuyệt đỉnh cao thủ mức độ, xác thực huyền diệu khó giải thích, Trần Hiên cũng không tin có loại này cấp bậc tồn tại. Cho chuyện nhiều như vậy, một mực nhắm mắt dưỡng thần Cắt Lão đột nhiên hơi hơi mở mắt, chậm rãi nói ra, Vũ sư phụ nói khí cảnh, ngược lại cùng truyền thuyết bên trong tu đạo sĩ có chút tương tự, chỉ bất quá tu đạo sĩ nhóm cũng không luyện võ, mà chính là dựa vào một loại nào đó bí truyền pháp quyết luyện tinh hóa khí, đem nguyên khí chứa đựng bên trong đan điền, cũng có thể ngự khí đả thương người. Ồ, nghe Cắt Lão nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là một vị tu đạo sĩ? Vũ Định Hiếu kỳ hỏi. Cắt Lão lắc lắc đầu nói, xã hội hiện đại cái nào còn có cái gì tu đạo sĩ a, coi như muốn tu luyện, đến một lần bí truyền pháp quyết sớm đã toàn bộ thất truyền, thứ hai càng tiếp cận hiện đại, thiên địa linh khí càng là mỏng manh, căn bản không luyện được. Vị này Cắt Lão lời nói, tất cả mọi người làm chuyện lạ việc ít người biết đến nghe một chút, nhưng Trần Hiên nội tâm lại là nhấc lên nhấp nhô gần sóng. Hắn trước đó dựa theo thiên tà ý điển phía trên pháp quyết phối hợp thể nội tiên khí tĩnh tọa tu luyện, không chính phù hợp Cắt Lão nói tới tu đạo sĩ định nghĩa sao? Chỉ bất quá hắn căn bản không cần dựa vào cái gì thiên địa linh khí đến tiến hành tu luyện mà thôi. Vũ sư phụ cùng Cắt Lão không hổ là mỗi người lĩnh vực Thái Sơn bắt đầu, chẳng những tu vi thâm hậu, còn như thế kiến thức rộng rãi, thực sự khiến người ta bội phục a. Long Phi cười nói, cho hai người phân biệt định nọt một câu. Trần Hiên lúc này đã cảm giác mình ngũ tạng miếu tại điên cuồng kháng nghị, hắn cười khan một tiếng nói ra, Long Lão đại, trước tiên có thể mang thức ăn lên lại tán gẫu sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhất thời đều là im lặng ngưng ướt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trần Hiên thế mà còn có tâm tình ăn cơm. Lôi Bân cũng là một mặt xấu hổ, bên trong nghĩ thầm, Trần Đại ca á Trần Đại ca, lúc này ngài nếu là không có thể biểu hiện tốt một chút lời nói, ta nhưng muốn ném mặt ném quá đáng. Vũ Định cùng Vu Thiên Sư Đồ cũng nhịn không được chừng Trần Hiên liếc một chút, cùng tiểu tử này ngồi chung một bàn yến hội, quả thực làm mất thân phận. Đã Trần Hiên huynh đệ đói, vậy liền mang thức ăn lên đi. Long Phi vung tay lên. Mấy cái áo giải mỹ nữ liền đem đủ loại kiểu dáng ngọc bàn món ăn quý và lạ bưng lên, mọi người tốt tốt nếm thử bạch ngọc lâu độc hưu thiên đình yến, đây chính là người bình thường cả một đời đều ăn không được đồ tốt ta. Nhìn đến như thế một bàn tiệc, sớm đã đói thảm Trần Hiên cũng không khách khí, cầm lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn, hắn hiện tại nhất định phải nhanh bổ sung năng lượng. Dù sao lấy người tiền tài, thay người tiêu thai, chờ chút có thể không thể không có khí lực đánh nhau. Gặp Trần Hiên ăn như hổ đói bộ dáng. Vũ Định cùng Vu Thiên Sư Đồ không hẹn mà cùng lắc đầu, triệt để đem hắn coi thành một cái không có thấy qua việc đời nhà quê. Long Phi tuy nhiên mặt ngoài rộng lượng, nhưng nội tâm cũng là có chút im lặng, để ngươi trắng ăn trực một bữa tiệc, chờ chút đại chiến lại chỉ có thể ở mép vây xem, giá trị mấy trăm ngàn thiên đình yến mời loại này người ăn thực có chút lãng phí. Đúng, còn chưa nói ta cái kia kẻ thù tên, hắn gọi là Quách Dương, mười mấy năm trước cùng ta tranh địa bàn, một phen long tranh hổ đấu về sau, ta đem hắn thế lực diệt. Chỉ còn Quách Dương một người chạy trốn tới nước Nhật Bản, không nghĩ tới hắn vậy mà học thành một thân cao siêu ám sát thuật, hồi tới tìm ta báo thù. Nói lên kẻ thù, Long Phi trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Từ Quách Dương hồi tới tìm hắn trả thù về sau, Long Phi vẫn trốn ở phong bế thức biệt thự bên trong, ăn ngủ không yên, lại cầm Quách Dương không có biện pháp, bởi vậy trong lồng ngực tích lũy một ngụm ác khí, tích tụ không rời, cho tới hôm nay thiết lập thích giết chóc cục, sắc mặt mới thoáng đẹp mắt một chút. Long lão đại, ngươi thì có nắm chắc như vậy? Cái kia Quách Dương nhất định sẽ tới Bạch Ngọc lâu sao? Trần Hiên kẹp lên một khối thịt cá, theo miệng hỏi. Hừ, hắn không thể không đến, đây là hắn báo thủ cơ hội tốt nhất. Long Phi một bộ tính trước kỹ càng ngự khí nói ra, mà lại Quách Dương mặc dù biết ta mời cao thủ, nhưng lại không biết các vị cao thủ nội tình, đặc biệt là Vũ sư phụ bế quan nhiều năm, Quách Dương theo hải ngoại trở về không lâu, khẳng định không biết Vũ sư phụ danh hảo, vừa vặn đánh hắn một trở tay không kịp. Vũ Định trên mặt hiện hiện một cái nụ cười đắc ý, ngạo nghễ nói ra, Nhật Bản tiểu quốc võ giả đều chỉ biết một chút màu sắc rực rỡ vô dụng điêu trùng tiểu kỹ, cái này Quách Dương ám sát thuật mạnh hơn, lại sao dám chính diện tiếp ta một cái bát cực quyền. Có Vũ sư phụ tại, Quách Dương khẳng định dưới tay ngươi đi bất tam chiêu. Long Phi đầu tiên là nịnh nọt một câu, đón đến lại nói, bất quá Quách Dương cái kia ra hỏa độn thuật cũng là không thể coi thường, đến thời điểm mời Vũ sư phụ không cần lưu thủ, trực tiếp đem tên này tại chỗ giết chết, miễn cho lại cho hắn bỏ chạy. Ngươi nói là ta nhất định phải giết chết Quách Dương. Vũ Định đồng tử hơi hơi co rụt lại nói. Tuy nhiên làm ám kình cao thủ, Vũ Định trên tay cũng là từng có mấy cái nhân mạng nhân vật hung ác, nhưng vậy cũng là ký giấy sinh tử võ giả quyết đấu. Muốn để hắn trợ quyền thời điểm giết người, cái kia Vũ Định tâm lý sẽ phải thật tốt ước lượng đo một cái có đáng giá hay không đến, hơn nữa còn tại hắn cái này tiếp cận chậu vàng rửa tay tuổi tác. Long Phi nhìn đến Vũ Định sắc mặt, lúc này mở miệng nói ra, ta trước đó 1 triệu mời Vũ sư phụ cùng Vu Thiên huynh đệ tới trợ quyền, nếu là Vũ sư phụ có thể giúp ta trọng thương cái kia Quách Dương, để hắn bất lực chạy trốn, không cần đánh chết hắn, ta liền thêm vào 1 triệu cho Định Thắng võ quán làm sửa sang. Đã ngươi nói cái kia Quách Dương độn thuật cao minh, chỉ sợ ta xuất thủ về sau, trọng thương cùng đánh chết hỏa hầu không dễ khống chế a. Tuy nhiên Long Phi cho ra 2 triệu thẻ đánh bạc, nhưng Vũ Định ngự khí vẫn là có chút không quyết. Vu Thiên cùng Vũ Định nhiều năm như vậy, lớn nhất hiểu sư phụ tâm ý, đối với Long Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Long Lão Đại là Thiên Hải thành phố hô phong hoán vũ nhân vật, 2 triệu mua một cái mạng, vẫn là ngươi sinh tử đại định mệnh, cũng không tránh khỏi quá mất ngài Long Lão Đại thân phận. Như vậy đi, sư phụ ta một mực có cái tâm nguyện, cũng là tại trung tâm thành phố mở một tòa mới võ quán, nếu như Long Lão Đại đồng ý giúp đỡ, tin tưởng sư phụ nhất định sẽ không lưu dư lực xuất thủ. Thiên Hải thành phố là trong nước tiếp cận hạng nhất cấp bậc đại thành thị, trung tâm thành phố đất đai đều là tấc đất tấc vàng, tại trung tâm thành phố mở một tòa võ quán, không có cái 5 triệu 6 triệu đặt cơ sở lời nói, đều không gặp được võ quán cái bóng, bởi vậy cho dù là Long Phi cũng không khỏi chần chờ một chút. Bất quá nghĩ đến cái kia đáng giết ngàn đao Quách Dương, Long Phi rất nhanh liền khẽ cắn môi nói ra, tốt, chỉ cần Vũ sư phụ giúp ta đánh chết Quách Dương, ta liền lại tiễn Vũ sư phụ một tòa mới võ quán. Vũ Định cái này mới lộ ra hài lòng nụ cười nói, Long Lão Đại quả nhiên hào khí, vậy chúng ta thì lặng chờ Quách Dương đến cửa chịu chết đi. Long Lão Đại, nếu như là ta đánh giết Quách Dương, vậy có phải hay không cũng có thể được cùng Vũ sư phụ ngang nhau hồi báo. Một mực yên lặng ăn thịt rượu Trần Hiên mở miệng. Hắn chính là vì Long Phi hậu tạ mà đến, hiện tại đương nhiên muốn cùng Vũ Định sư đồ như thế, sớm nói tốt thẻ đánh bạc. Có điều hắn lời nói lại làm cho Vũ Định sầm mặt lại, tức giận giận dữ nói, tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng. Nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai, sau ngày hôm nay, ta tất mang đồ đệ đến nhà bái phỏng. Đối với Trần Hiên khẩu suất của ngôn, Vũ Định là rốt cuộc chịu không được, bởi vậy quyết định tại giúp Long Phi giải quyết cựu địch về sau, để Vũ Thiên tại Trần Hiên sư phụ trước mặt, hung hăng giáo huấn một lần tiểu tử thối này. Ta đã sớm nói ta không có sư phụ, mà lại ta cũng hoàn toàn không có luyện võ qua, không phải là các ngươi nói cái gì minh kình nhập môn. Trần Hiên nói với Vũ Định xong, vừa nhìn về phía Long Phi, Long Lão Đại. Ta hôm nay không phải ăn trực đến, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mời ngươi trả lời một chút ta vừa mới vấn đề. Trần Hiên lời nói, để Long Phi tâm lý đều có chút khó chịu, tiểu tử này, võ học mức độ không bằng chính mình, nói chuyện lại cuồng ngạo như vậy, còn không có đến giúp bận điệu, thì dám giống Vũ Định bọn họ như thế cùng hắn có kẻ mà cả, quả thực không biết trời cao đất rộng. Lạnh hư một tiếng, Long Phi hai mắt hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm Trần Hiên nói ra, chỉ cần ngươi có bản lĩnh xử lý Quách Dương. Ta liền đưa ngươi một bộ trung tâm thành phố biệt thự lại như thế nào? Tốt, có Long Lão Đại câu nói này, ta cứ yên tâm. Trần Hiên tiếp tục ăn lên đồ ăn tới. Mọi người nhất thời im lặng. Vũ Định cho dù dưỡng khí công phu cho dù tốt, cũng nhịn không được đối Trần Hiên dựng râu trứng mắt, đồ đệ Vu Thiên càng là kém chút thì xông đi lên, muốn đem Trần Hiên béo đánh một trận. Ở bên yên lặng nhìn lấy Lôi Bân, giờ phút này tâm lý không khỏi kêu rên nói, Trần Đại ca, ngươi ăn nhiều đồ như vậy, chờ chút đừng nói đánh nhau. Còn có thể đi đến động đường sao? Mọi người ở đây đều không đợi được kiên nhẫn, hoài nghi Quách Dương đến tuột cùng có thể hay không xuất hiện, thức ăn trên bàn cũng bị Trần Hiên quét đến kém không nhiều thời gian, một mực híp nửa mắt Cắt Lão đột nhiên mở to hai mắt, hướng về Quy Vân Sơn phía trên một tòa ngọn núi cao nhất nhìn qua. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, bọn họ cũng cùng Cắt Lão một dạng phát hiện, tại ngọn núi cao nhất chỗ vậy mà nhanh chóng bay tới một đám mây đen. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện cái kia mảnh đen xì đồ vật không phải mây đen, mà chính là mười mấy khung màu đen dù lượn. Những thứ này dù lượn phương hướng tinh chuẩn hướng về Bạch Ngọc lâu sân thượng lao xuống qua tới, làm cho tất cả mọi người giật mình là, phía trên cũng không có người khống chế, mà chính là cột từng cái màu đen bao khỏa, không biết bên trong bao là cái gì. Không đúng, phía sau cùng hai khung dù lượn cất giấu hai người. Trần Hiên trong lòng run lên, tại chỗ trong mọi người chỉ có hắn nhìn ra. Ngay tại Long Phi cảm giác không thích hợp thời điểm, những thứ này dù lượn đã vọt tới trên sân thượng hư không. Sau đó buộc dưới dù bao khỏa vậy mà tự động mở ra, trong nháy mắt một mảng lớn hắc vụ rơi xuống dưới. Việc lớn không tốt. Tất cả mọi người bị bao phủ tại một mảnh hắc vụ bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, mỗi cái đều là trong lòng kinh hãi. Loại hoàn cảnh này, còn thế nào ngăn địch? Có thể tự vệ cũng không tệ. Nghĩ đến Quách Dương am hiểu nhất cũng là ám sát chi thuật, hắc ám hoàn cảnh với hắn mà nói càng là như cá gặp nước, Long Phi tâm một chút thì chìm đến đáy biển, chẳng lẽ thì dạng này rất là kỳ lạ song đời. Ha 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 ha. Giữa không trung đột nhiên truyền đến ngông cuồng cùng cực tiếng cười to, Long Phi, ngươi cho rằng tại loại này rộng rãi sáng ngời sân thượng thiết lập ván cục, liền có thể đối phó được ta sao? Thật sự là quá ngây thơ. Lao tử một chiêu ám mạc bí kỹ thì để cho các ngươi thành người mù, ha 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 ha. Cái thanh âm này lơ lửng không cố định, căn bản phán đoán không xuất phát âm thanh ngọn nguồn. Chương 35, ám mạc bí kỹ. Long Phi đối với không trung giận dữ hét, Quách Dương, có gan liền xuống tới cùng ta quang minh chính đại đánh một trầu, kết chúng ta ân oán. Đùa nghịch loại này không thể gặp người âm chiêu, ngươi còn là năm đó cái kia cùng ta long tranh hổ đấu lao đại sao. Long Phi, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Vì báo thù, ta khổ học nhiều năm như vậy ám sát chi thuật, vì cái gì không dùng. Huống hồ năm đó ngươi người nhiều khinh ít người thời điểm, thì rất quang minh chính đại. Quách Dương thanh âm tràn đầy vô tận oán hận, trên không trung không ngừng truyền đến. Lúc này, tất cả mọi người đã đem Long Phi vây vào giữa, bọn họ tuy nhiên hai mắt không thể thấy vật, nhưng là trừ Trần Hiên bên ngoài, từng cái đều là trải qua ma luyện lao thủ, biết đứng trước cảnh tượng như thế này, trọng yếu nhất thì là không thể tự loạn trận cước. Không có dùng. Tựa hồ biết bọn họ bảo vệ Long Phi, Quách Dương âm trầm thanh âm thổi qua đến, ta ám mạc bí kỹ có thể duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, trong lúc này các ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Long Phi, ta phải thật tốt tra tấn ngươi, để ngươi trong bóng đêm thống khổ tuyệt vọng chết đi. Quách Dương vừa mới nói xong, tựa hồ cả người đều biến mất. Đột nhiên, một đạo hắc hắc tiếng cười lạnh tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người lông tơ trong nháy mắt ngược lại đứng lên, Quách Dương thế mà nhanh như vậy liền đi đến bên cạnh bọn họ. Hiển nhiên hắn có một loại nào đó trong bóng đêm tự do hành động bí pháp. Phanh phanh. Long Phi mời đến hai cái thần thương thủ nhanh chóng không gì sánh được hướng về tiếng cười lạnh chỗ nổ súng, lại toàn bộ bắn tại không trung. Ngay sau đó hai người a một tiếng hét thảm, súng lục tùy theo tuột tay, rơi xuống đất. Nếu như bây giờ có thể thấy rõ lời nói, mọi người nhất định sẽ chấn kinh phát hiện, hai tên thần thương thủ hai tay trên mu bàn tay, đều cắm một cái bốn góc ngôi sao hình phi tiêu, xâm nhập đến xương, máu me đầm địa. Hai cái uy hiếp tính cực lớn thần thương thủ, một chút thì bị phế sạch, rốt cuộc sử dụng không xuống ống. Nghe đến chính mình hảo hữu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Long Phi ám đạo không ổn, không nghĩ tới Quách Dương tinh minh như vậy, trước tiên đối phó cũng là sử dụng vũ khí nóng địch nhân. Hắn kinh sợ phía dưới, đối Vũ Định hô, Vũ sư phụ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mời Long lão đại thân cận ta bên người, cái này Quách Dương chỉ cần đối ngươi ra tay, ta liền có thể nghe âm thanh phân biệt vị, đem hắn ngăn lại. Vũ Định ngữ khí ngưng trọng nói ra. Đối mặt loại tình hình này, hắn cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Ha ha, ngươi giữ được Long Phi, còn có thể giữ được chính mình đồ đệ sao? Quách Dương khinh miệt cười nói. Vu Thiên nhất thời cảm giác được trước mặt lướt qua một đạo kình phong, hắn vội vàng nâng cánh tay chặn lại, lại không nghĩ rằng đối phương đưa qua là một cây dao găm. Cây chủy thủ này tại Vu Thiên trên cánh tay hung hăng vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, Vu Thiên lập tức đau kêu thành tiếng, giơ lên khắc một nắm đấm hướng dao găm người phía sau ảnh đập tới. Bóng người kia lại sớm đã thối lui đến không biết bao nhiêu gạo bên ngoài. A Thiên. Vũ Định kinh hô một tiếng, cấp tốc kéo xuống một mảnh góc áo trói chặt Vu Thiên thụ thương cánh tay, mới tránh cho máu tươi cuồng bắn ra. Ha 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 ha. Cái gì võ đạo cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Long Phi, ngươi mời đều là thứ gì phế vật a? Trong bóng tối, Quách Dương không kiêng nể gì cả rêu cực nói. Ngay chó, ngươi có gan thì đừng trốn ẩn nút giấu, ra đi thử một chút ta bắt cực quyền. Bị Quách Dương dạng này trêu cợt tại ở trong lòng bàn tay, Vũ Định quả là nhanh tức điên. Hắn một thân võ nghệ tu luyện tới ám kình đại thành, vốn cho rằng sau khi xuất quan không người là đối thủ, không nghĩ tới gặp phải đối thủ thứ nhất cứ như vậy biệt khuất, chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ. Quách Dương hồi nên cười lạnh một tiếng, hắn biết Vũ Định có thể khó đối phó, mới sẽ không dễ dàng cùng hắn đi cứng đối cứng. Thân hình chớp động, Quách Dương lướt qua Trần Hiên, Lôi Bân cùng cắt lão cái này ba cái trong mắt hắn phế vật, đi vào lòng phi sau lưng. Vẩy ra một phát ngồi sao hình tiêu. Là thời điểm để Long Phi thả điểm huyết. Trần Hiên hai mắt bên trong nhạt đạm kim quang không ngừng biến ảo lấp lóe, hắn thực sớm đã mở ra thấu thị nhãn, đem Quách Dương động tác nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đang chuẩn bị xuất thủ bảo hộ Long Phi, lại nghe được Quách Dương đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện ngôi sao hình tiêu thế mà bị Long Phi bên cạnh tên kia âm lệ nữ tử cho tiếp được. Quách Dương phát tiêu thủ pháp cũng không biết luyện qua bao nhiêu vạn lần, tốc độ nhanh vô cùng. Còn là lần đầu tiên trong đời bị người tiếp được. Cảm giác được nữ tử này có chút cổ quái, Quách Dương lập tức lui về sau đi, một lần nữa biến mất tại mênh mông trong hắc vụ. Mấy giây về sau, Quách Dương xuất hiện tại Long Phi khác một bên, tay cầm dao găm hướng hắn lưng đâm rơi. Hử, còn muốn lập lại chiêu cũ. Vũ Định giận quát một tiếng, tinh chuẩn không gì sánh được hướng Quách Dương cầm đao cổ tay đánh ra nhất quyền. Bất quá còn không có đánh trúng, Quách Dương liền đã lui về sau đi, hắn nhưng là giải qua ám kình võ giả lợi hại. Chỉ cần hơi chút bị đối phương quyền cước sát qua thân thể một cái, đối phương toàn thân lực đạo liền có thể thông qua lỗ chân lông hóa thành ám kình đánh ra, trong nháy mắt đem người chấn thương. Phát tiêu bị tiếp, cận thân cũng bị bảo vệ tốt, Quách Dương trong lúc nhất thời lại đối Long Phi không thể làm gì. Long Phi lúc này trong lòng cũng dần dần không có kinh hoàng như vậy, Quách Dương tuy nhiên xuất quỷ nhập thần, nhưng dù sao cũng không phải thật vô địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quách Dương lại khởi xướng vài chục lần công kích, đều bị Vũ Định cùng Long Phi bên cạnh nữ tử phòng bị tới. Nữ tử này cũng là Long Phi mấy năm trước cứu một tên sát thủ, vì báo ân, nữ tử đi theo Long Phi bên người xung làm bảo tiêu, có lúc Long Phi cũng để cho nàng đi đâm giết một số nhân vật trọng yếu, đều không vừa sẩy tay, bởi vậy Long Phi đối nàng vô cùng tín nhiệm. Không nghĩ tới hôm nay sống chết trước mắt, hắn vị này nữ bảo tiêu phát huy trọng yếu như vậy tác dụng, Long Phi cũng không khỏi không cảm khái, có lúc cứu người so giết người hữu dụng. Quách Dương tấm màn đen bí kỹ còn thừa lại không đến một phút đồng hồ thời điểm, hắn đột nhiên dừng tay không tấn công. Vũ Định cười lạnh nói, làm sao không tiếp tục? Các loại hắc vụ biến mất, ngươi lại càng không có cơ hội. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ám kình cao thủ, ta thì thật sợ ngươi. Sân thượng khác một bên, Quách Dương thanh âm trầm vang lên. Nghe hắn nói đến tự tin như vậy, Long Phi không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ tên này còn có cái gì át chủ bài. Rất nhanh, sân thượng hắc vụ thì triệt để tán đi, tất cả mọi người gặp lại ánh sáng. Mọi người trước tiên hướng Quách Dương phát ra tiếng phương vị nhìn qua, ngay sau đó giật nảy cả mình. Chỉ thấy Quách Dương bên cạnh, thế mà còn đứng lấy khác một người áo đen. Cái này người rõ ràng là Quách Dương đồng bọn, chỉ là vừa mới hắc ám 5 phút đồng hồ, hắn vì cái gì một lần đều không có xuất thủ. Người áo đen này không nói một lời, bộ mặt cũng bị một tầng miếng vải đen che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo ánh mắt, cảm giác thần bí mười phần. Bách Tàng sư huynh, ta cái này đi đem cái kia ám kình võ giả nhục nhã một trận, cho hắn biết chúng ta Nhật Bản ám sát thuật lợi hại. Quách Dương đối áo đen người tất cung tất kính nói ra. Ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho ta tới. Tên là Bách Tàng người áo đen dùng sức sẹo tiếng Trung, lạnh lùng nói ra. Trần Hiên bọn họ cái này nhìn ra, người áo đen này lại là Đông Doanh người, hơn nữa còn là Quách Dương sư huynh. Bách Tàng nói xong, thân hình nhất động, vậy mà chỉ dùng 2-3 bước, liền đi tới trước mặt mọi người. Cắt Lao khỏe mắt giật một cái, tự lẩm bẩm, xúc điệu thành thốn, không nghĩ tới Đông Doanh người cũng sẽ dùng loại này kỳ môn bộ pháp. Hừ, cái gì kỳ môn bộ pháp, bất quá là chướng nhãn pháp thôi. Vũ Định khinh thường nói ra. Sư phụ, Nhật Bản tiểu bối không cần ngài xuất thủ, ta đi chiếu cố hắn. Vu Thiên đối Vũ Định túi đầu ôm quyền nói ra. Vũ Định khẽ bước cằm, đi thôi, cẩn thận Nhật Bản huyễn thuật. Vu Thiên ngẩng đầu mà bước đi đến Bách Tàng trước mặt, bày một cái bát cực quyền thức mở đầu. Tuy nhiên hắn vừa bị quẹt làm bị thương một cánh tay, chiến lực có chỗ hạ xuống, nhưng không có ám mạc quá nhiều, đối phó loại này Nhật Bản võ giả, Vu Thiên rất có tự tin. Bách Tàng nguyên lai tưởng rằng Vũ Định hội tự thân xuất mã, không nghĩ tới lại phái ra một cái đồ đệ, không khỏi cười khẩy, ngươi đệ tử, không có thành tựu, làm sao còn để hắn, phía trên đi tìm cái chết. Chịu chết là ngươi. Vu Thiên chính vào huyết khí phương cương tuổi tác, vừa mới trong bóng đêm còn như vậy biệt khuất, giờ phút này chỗ nào chịu đựng được kích. Hắn hai chân đạp một cái, thân hình như là mãnh hổ giống như bổ nhào qua. Bát cực quyền là phong cách cương mãnh đánh ngắn quyền pháp, Vu Thiên trong nháy mắt lấn đến gần Bách Tàng, tài liệu hắn tất không dám đón đỡ quyền chiêu. Thế mà sau một khắc, Vu Thiên liền trừng to mắt, chỉ thấy Bách Tàng căn bản không tránh không né, song quyền nhẹ nhàng đẩy ra, tựa hồ căn bản không có phát lực bộ dáng. Trên thực tế, Bách Tàng cũng xác thực không có huy quyền không gian, bởi vì Vu Thiên quyền đầu đã đánh tới Bách Tàng trước ngực. Bách Tàng lại dám không có chút nào tụ lực đón đỡ bắt cực quyền, Vu Thiên khỏe miệng không khỏi xẹt qua một đạo cười lạnh. Hai đôi quyền đầu kết nối cùng một chỗ, ngay sau đó một thân ảnh hướng về sau bay rất ra ngoài, trùng điệp đập tại Vũ Định trước mặt. Ha 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 ha, lại dám cùng ta sư huynh đối quyền, thật sự là tự tìm đường chết. Phía sau Quách Dương phách lối cười nhạo nói. Vũ Định vừa sợ vừa giận nhìn trên mặt đất trọng thương đồ đệ, sau đó nhìn về phía Bách Tàng hỏi. Không biết các hạ là Nhật Bản vị nào cương quyền lưu đại sư cao đồ. Ngươi có thể nhận ra ta quyền thuật trường phái, rất tốt. Bách Tàng thần sắc ngạo nghễ nói, sư phụ ta là Phản Khi Cương Ngũ Lang, đáng tiếc ngươi không có cơ hội gặp được hắn. Vũ Định trong lòng run lên, cái này Bách Tàng có thể một chiêu trọng thương minh kình đại thành Vũ Thiên, thực lực đã không kém hắn, cái kia Bách Tàng sư phụ Phản Khi Cương Ngũ Lang lại đến loại cảnh giới nào. Không nghĩ tới Nhật Bản võ thuật lại tiến bộ như vậy, bất quá ta Hoa Hạ võ giả cũng là tốt như vậy khi nhục. Thì để cho ta tới lãnh giáo một chút Phản Khi đại sư cao đổ cương quyền. Vũ Định nói xong hít sâu một hơi, hai bên thái dương huyệt không ngờ nâng lên một phần, quanh thân ám kình bộc phát, người bình thường đụng một cái liền muốn bị chấn thương. Đối mặt cuộc đời cường hãn nhất địch thủ, Vũ Định không dám có chút chủ quan, ám kình một vận, liền xông đi lên. Nhưng đến đón lấy một màn, để Vũ Định cùng người khác đều chấn kinh. Chỉ thấy Bách Tàng thân hình lóe lên, đột nhiên hóa ra ba bóng người, mỗi người ảnh đều có thể lấy giả làm thật, cái này cần tốc độ nhanh đến mức nào mới có thể huyễn hóa ra dạng này bóng người. Bách Tàng Thần Kỳ kỹ ám sát thân pháp, phối hợp hắn không đúc cương quyền, hướng Vũ Định đánh tới. Vũ Định trong nháy mắt nhìn đến trước mắt có 10 cái quyền ảnh, hắn chỉ có thể đem bắt cực quyền phát huy đến cực hạn, giữ vững môn hộ. Đùng đùng, không dứt, quyền cánh tay đối đầu âm thanh không ngừng vang lên, hai người ở trên sân thượng phía trên đã qua vài chục cái quyền chiêu, Bách Tàng hóa thành một đoàn hắc ảnh tại Vũ Định quanh thân du tẩu xuất quyền, người xem hoa mắt. Mà Vũ Định chỉ có thể hết sức phòng thủ, Long Phi nhìn đến chau mày, tiếp tục như vậy, Vũ Định liền muốn chịu không được. Chương 36, gia chỉ như thương. Long Phi đang muốn bắt chuyện nữ bảo tiêu cùng một chỗ đi lên hỗ trợ, đột nhiên bành một thanh âm vang lên, giữa sân Bách Tàng đã thu hồi hắn xuất thần nhập hóa thân pháp, lạnh lùng đứng tại chỗ. Vũ Định thì lung la lung lay lui về sau đi, sau cùng rốt cục đứng thẳng không ngừng, quỳ ngồi dưới đất, hắn sắc mặt đỏ thẫm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ai thắng ai thua, đã rất rõ ràng. Long Phi bọn người nhìn lấy lông tóc không thương Bách Tàng, cũng không khỏi đến cảm thấy rùng cả mình, cái này Đông Doanh người thật đáng sợ. Không đến 5 phút đồng hồ thì đánh bại ám kình đại thành Vũ Định, chẳng lẽ Bách Tàng võ học cảnh giới đã đến hóa kình mức độ. Trần Hiên cũng là trong lòng hơi động, hắn chỗ lấy một mực không có chủ động xuất thủ, cũng là muốn nhìn một chút Bách Tàng đến cùng là cái gì mức độ. Long Phi cảm nhận được Bách Tàng đem sát y khóa đến hắn trên thân, nhất thời toàn thân lạnh lẽo, ngay sau đó, Bách Tàng bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bên nữ bảo tiêu không muốn sống bảo hộ ở Long Phi trước người, lại bị Bách Tàng tiện tay nhất quyền đánh bay, rơi trên mặt đất sinh tử không biết. Đối mặt tử vong áp lực, Long Phi hiện ra tuyệt vọng thần sắc, hắn nắm lên song quyền, chuẩn bị cùng Bách Tàng liều. Sư Minh, trước đừng giết hắn. Phía sau Quách Dương đột nhiên hô. Bách Tàng nghe vậy, đổi quyền vì trưởng, một chút đem Long Phi đập té xuống đất. Quách Dương bước nhanh đi tới, hướng Long Phi trên thân hung hăng đá một chân, đắc ý nói ra, Long Phi, ngươi cũng có hôm nay, ha 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 ha. Đọc lại mười mấy năm đoán hận chi khí, toàn ở một trận này cười như điên bên trong triệt để phóng xuất ra. Long Phi thì là mặt xám như cho, sau ngày hôm nay, hắn cùng hắn to như vậy cơ nghiệp liền muốn từ đó tan thành mây khói. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước thì không nên hoang phế luyện võ, lấy hắn thiên phú, nói không chừng những năm này khổ luyện tập, đã đột phá ám kình, đạt tới hóa kình mức độ, liền sẽ không như hôm nay như thế không hề có lực hoàn thủ. Long Phi, nhanh hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng ta đem ngươi tra tấn đầy đủ về sau, còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó, ha ha. Quách Dương không kiêng nể gì cả cười nhạo nói. Long Phi cả giận nói, ngươi muốn giết cứ giết, đừng vọng tưởng ta sẽ theo ngươi cầu xin tha thứ. Ồ, ngươi cứng như vậy khí, có cân nhắc qua ngươi vợ con sao? Quách Dương âm trầm cười nói. Nghe đến Quách Dương thế mà liền hắn người nhà đều không buông tha, Long Phi nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn đến cốt kết rung động, do dự một chút, liền muốn đối Quách Dương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn Long Lão Đại uy danh hiển hách, hôm nay xem như triệt để ném sạch sẽ. Long Lão Đại, ngươi không dùng hướng hắn quỳ xuống. Lúc này thời điểm, một mực sống chết mặc bây Trần Hiên rốt cục mở miệng, nhấp nhô mà nói. Quách Dương lập tức thu hồi ý cười, theo tiếng nhìn qua, nguyên lai là cái kia một mực bị hắn làm thành rác rưởi người trẻ tuổi. Ngươi thì tính là cái gì? Còn dám nhảy ra quấy rầy lão tử nhã hứng. Quách Dương không vui nói ra, hắn chính suy nghĩ làm sao nhục nhã Long Phi đây, bị tiểu tử này đột nhiên đánh gãy, tâm tình cực độ khó chịu. Người khác cũng là khó có thể tin nhìn lấy Trần Hiên, tại kiến thức đến Bách Tàng đáng sợ về sau, tất cả mọi người đang giả chết, người trẻ tuổi kia thế mà còn dám mở miệng nói chuyện, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Lúc này Trần Hiên nhìn cũng không nhìn Quách Dương liếc một chút, mà chính là ngữ khí thong dong nói với Long Phi, Long Lão Đại, nếu như ngươi không muốn chịu nhục chết đi, ta có thể xuất thủ cứu ngươi, nhưng là trước đó nói thẻ đánh bạc phải thêm cược, dù sao đối phương có hai người. Ngươi nói cái gì? Quách Dương dường như nghe đến một cái chuyện cười lớn, hắn bị Trần Hiên cuồng vọng khẩu khí cho đánh lửa giận bốc lên, chủy thủ trong tay hàn quang lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chẳng ai ngờ rằng Trần Hiên lúc này còn đang suy nghĩ lấy Long Phi thù lao, nhìn đến Quách Dương thân hình biến mất, tất cả mọi người biết Trần Hiên cái này xong đời. Một đạo hắc ảnh đột nhiên bổ nhào vào Trần Hiên trước mặt, giơ tay chém xuống hung hăng hướng trái tim của hắn đâm vào. Đối mặt như thế hung tàn một đao, Trần Hiên lại là tiện tay vung lên, bóng đen kia rên lên một tiếng, hướng một bên thẳng tắp bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau còn trượt ra đến mấy mét. Nhất kích miểu sát. Mọi người thấy ngã ở phía xa phun máu tươi tung tóe Quách Dương, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. Bách Tàng trong mắt hàn quang lóe lên, còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Trần Hiên. Thế nào, Long Lão Đại, hiện tại ngươi có thể tăng giá cả a? Trần Hiên vô vô tay, dường như vừa mới quét rất là một mảnh cho bụi. Long Phi không nghĩ tới Trần Hiên lại có thể nhất kích miểu sát Quách Dương, hơn nữa nhìn đi lên so Bách Tàng Miểu Sát Vu Thiên còn muốn dễ dàng nhiều. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự là thâm tàng bất lộ? Giờ phút này dù là nhiều một phần mạng sống hy vọng, Long Phi đều sẽ dốc toàn lực tranh thủ, hắn không chút do dự hồi đáp, nếu như Trần Hiên huynh đệ có thể cứu tính mạng của ta, khác nói một đảng trung tâm thành phố biệt thự, chính là đổi thành ta bộ kia Nguyệt Vịnh bờ biển số 1 biệt thự, ta cũng cam tâm tình nguyện dâng tặng cho ngươi. Nguyệt Vịnh bờ biển là Thiên Hải thành phố nổi danh nhất du lịch thắng cảnh một trong, chỗ đó còn tọa lạc lấy toàn bộ Thiên Hải thành phố giá phòng đắt nhất cảnh biển biệt thự nhóm. Mà số 1 biệt thự càng là bên trong độc chiếm vị trí đầu tồn tại, nó tham chiếu người sắt trong phim ảnh Tony sở tạc tự do chi thành biệt thự thiết kế, độc từ thành lập tại một khối địa hình nổi bật nhất sườn núi trên bờ, độc lĩnh phong tao. Long Phi trước đây không lâu mới hao phí hơn 100 triệu món tiền khổng lồ đưa nó mua xuống, đáng tiếc còn không vào ở hưởng thụ, thì gặp gỡ Quách Dương trả thù. Hôm nay mệnh đều nhanh không, Long Phi chỗ nào còn quan tâm tòa này giá trên trời biệt thự, nếu như có thể dùng nó đổi chính mình một cái mạng, đó cũng là vật siêu trô giá trị. Các ngươi, thảo luận xong không? Bách Tàng gặp sư đệ trọng thương, chính mình còn bị gạt sang một bên, nội tâm phẫn nộ cùng sát ý không che giấu chút nào phóng xuất ra. Trần Hiên mỉm cười, thảo luận xong, còn muốn cảm tạ ngươi đến, cho ta tăng giá cả cơ hội. Hừ. Bách Tàng rốt cuộc chịu không được Trần Hiên cuồng vọng lời nói, hắn thân hình thoát một cái, lập lại chiêu cũ hóa ra 3 đạo nhân ảnh, nhanh như thiểm điện giống như phóng tới Trần Hiên. Trần Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn đến Bách Tàng vô số quyền ảnh hướng hắn oanh đến, nội tâm mặc niệm phát quyết, toàn thân tiên khí lưu chuyển không thôi, bên trong hai đạo khí tức quán chú đến hai mắt phía trên, Trần Hiên cảm giác toàn bộ thế giới vận hành đều biến đến chậm chạp. Vô luận Bách Tàng xuất quyền tốc độ có bao nhanh, Trần Hiên đều nhìn đến vô cùng rõ ràng. Liên tiếp quyền cước chạm vào nhau chi tiếng vang lên, không khí dường như nổ tung mở dạng, dọa đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về sau đi. Bách Tàng quỷ mị như điện thân pháp cùng cương mãnh không gì sánh được quyền kình, đã hình thành từng vòng cương phong, chạm vào tức có thể làm người gãy tay chân tàn, trọng thương chết. Thật đáng sợ, Bách Tàng tuyệt đối có hóa kình mức độ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất Vũ Định che ngực, ánh mắt chấn kinh nói ra. Giờ phút này, Trần Hiên đang ở vào một đoàn tiểu hình trung tâm phong bạo, chỉ là hắn ý nguyên một mặt mây trôi nước chảy, giơ tay nhấc chân, liền đem Bách Tàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cương quyền cản trở về. Bách Tàng càng đánh càng là kinh hãi, vốn cho là hắn bí truyền ám sát quyền vừa ra, nhất định có thể đem Trần Hiên thân thể hoành thành một bài thịt nát, không nghĩ tới nhiều như vậy quyền đánh đi ra, đối phương nhưng thật giống như gai ngứa ngứa một dạng, nhẹ nhõm tùy ý thì chặn lại. Di động với tốc độ cao cùng xuất quyền, thể lực cũng tiêu hao đến phi thường nhanh. Bách Tàng rất nhanh liền không thể không ngừng tay đến, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Hiên. Gia hỏa này vẫn là người sao? Tiếp hắn như vậy nhiều quyền, liền đại khí đều không thở một chút. Đánh xong sao? Vậy liền đến phiên ta. Trần Hiên tà mị cười một tiếng, hắn bóng người bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người không khỏi trừng to mắt, dưới ban ngày ban mặt, to như vậy bạch ngọc lâu sân thượng, một người sống sờ sờ thế mà thì dạng này hư không tiêu thất. Cái này không khác nào ban ngày thấy ma. Chỉ có Bách Tàng trong lòng hàn ý đại thịnh, hắn biết Trần Hiên cũng không phải là thật biến mất, mà chính là lấy cực nhanh thân pháp di động, tạo thành hư không tiêu thất ảo giác. Loại tốc độ này, so với hắn hóa ra 3 thân ảnh còn kinh khủng hơn, bởi vì hắn bóng người dù sao cũng là thấy được. Bách Tàng cương quyền lưu đối Trần Hiên không thể làm gì, liền tự ngạo tốc độ đều bị Trần Hiên vượt qua, hắn nội tâm nhất thể hiện lên thật sâu cảm giác sợ hãi cùng cảm giác bị thất bại. Đột nhiên, Bách Tàng bên tai vang lên một đạo dường như theo địa ngục truyền đến thanh âm. Nhật Bản võ giả, liền để ngươi kiến thức xuống chúng ta Hoa Hạ đánh huyệt pháp đi. Ngay sau đó, Bách Tàng liền cảm giác được chính mình trước ngực, phía sau lưng, trên hai tay bị người dùng tinh diệu chỉ pháp không ngừng đánh trúng. Trần Hiên đánh ra mỗi một chỉ phía trên đều quán chú hắn vô thượng tiên khí, mỗi ra nhất chỉ, Bách Tàng trên thân liền thêm ra một cái lỗ máu, máu tươi tùy theo tuôn trào ra. Phàm nhân chi khu, coi như đoán luyện tới lại cường tráng, làm sao có thể chống đỡ được Trần Hiên tiên khí trúng kích? Tuy nhiên Trần Hiên còn không cách nào làm đến tiên khí phóng ra ngoài, cách không đả thương người, nhưng giờ phút này đối phó một cái Bách Tàng, đã dư xài. Bó khí như trụ, không chỗ không thành tròn, cái này, đây là đáng kinh. Vũ Định nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, biến sắc lại biến. Trần Hiên dùng ngón tay một chút, là có thể đem Bách Tàng thân thể đánh xuyên qua, cái này tại Vũ Định nhận biết bên trong, là chỉ có toàn thân tinh khí thần, huyết tủy tương đều áp xúc ôm tròn đan kình đại cao thủ, mới có thể làm đến sự tình. Minh kình đoán cơ gân thịt xương, luyện là ngạnh công, ám kình rèn tâm lực cùng thể ra, làm nội kình có thể thông qua lỗ chân lông bên ngoài phát, hóa kình phía trước hai cái cảnh giới trên cơ sở, nghệ luyện nội tạng, đem ám kình trải rộng toàn thân trong ngoài, thu phát tùy tâm. Luyện đến hóa kình, có thể nói đã đạt tới nhân thể cực hạn, Vũ Định không nghĩ tới hiện đại võ học giới, thế mà còn có người có thể luyện đến đan kình mức độ, làm sao có thể không làm hắn kinh tâm động phách. Một bên khác Cắt Lao cảm thụ lấy Trần Hiên thân thể bên trên tán phát ra thâm trầm mênh mông, huyền ảo như tiên khí tức, lại là tự lẩm bẩm, không, hắn không là võ giả, mà chính là tu đạo người. Cắt Lao tiếng nói thấp đủ cho mấy cái không thể nghe thấy, cũng không có người đi chú ý hắn nói cái gì. Bởi vì tất cả mọi người bị Trần Hiên khủng bố thân thủ rung động đến trợn mắt hốt mồm. Chỉ cần dùng ngón tay một chút, liền có thể tại trên thân người đâm ra một cái lỗ máu, cái này mẹ nó so súng laser còn lợi hại hơn a. Mọi người lúc này trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, một loại chỉ tồn tại ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong võ công tuyệt thế, lục mạch thần kiếm. Tại Trần Hiên chỉ pháp liên tục điểm phía dưới, Bách Tàng căn bản chống đỡ không nổi, rất nhanh cả người đều mềm mại co quắp ngã trên mặt đất, lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ chớp mắt ở giữa, cục thế thì phát sinh đại nghịch chuyển, Long Phi ngây người nửa ngày, mới từ trong hàm răng nhảy ra ba chữ, tốt, tốt, tốt. Hắn mới vừa từ sống còn phía trên đi một lần. Giờ phút này kinh lịch thay đổi rất nhanh, tâm tình kích động đến đều có chút khó tự kiềm chế. Chương 37, tất cả đều bái phục. Trần Hiên xoay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn lấy Long Phi nói ra, Long lão đại, Quách Dương cùng Bách Tàng ta đều giúp ngươi giải quyết, ngươi lời mới vừa nói cũng nên thực hiện a. Đúng, đúng, cần phải thực hiện. Long Phi nỗ lực khống chế tâm tình kích động hồi đáp. Hắn hiện tại đại nạn không chết, muốn đưa ra bộ kia giá trên trời biệt thự lại có chút đau lòng. Bất quá tại Trần Hiên bực này quỷ thần giống như nhân vật trước mặt, Long Phi nào dám phát lên lật lọng tâm tư. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn đến Trần Hiên sau lưng Bách Tàng ném ra một quả hạt châu màu đen, liền vội vàng kêu lên, Trần gia cẩn thận. Cái kia hạt châu màu đen bị ném tới không trung, bạo thành một đoàn hắc vụ, thì cùng trước đó Quách Dương ám mạc bí kỹ một dạng, chỉ là phạm vi rất nhỏ. Bách Tàng nhân cơ hội này, tại hắc vụ bên trong tung người một cái, hướng sân thượng ở mép nhảy đi xuống, sau đó hai tay giằng ra. Toàn bộ thân thể vậy mà không có rơi xuống dưới, mà chính là hướng phía trước lướt đi. Nguyên lai hắn áo đen thiết kế liền như là con rơi đồng dạng, lại là tại giữa sườn núi Bạch Ngọc Lâu sân thượng nhảy xuống, vừa vặn đạt tới có thể lướt đi độ cao. Hừ, còn muốn trốn. Trần Hiên không chút do dự nghi, đồng dạng hướng dưới sân thượng nhảy xuống. Mọi người thấy đến quá sợ hãi, cao như vậy địa phương nhảy đi xuống, lại không có Bách Tàng như thế trước áo, Trần Hiên cũng là võ công lại cao hơn, sợ rằng cũng phải thịt nát xương tan. Bất quá tiếp đó, Trần Hiên thì làm ra làm cho tất cả mọi người khó có thể tin động tác, hắn đem thể nội toàn bộ tiên khí điên cuồng quán chú đến bàn chân dưới, vậy mà cứ thế mà bỗng dưng bước ra một bước, đúng lúc giẫm tại Bách Tàng phần lưng phía trên. Trần Hiên dưới chân bật kình, răng rác một tiếng, đem Bách Tàng xương cổ sống đánh gãy, Bách Tàng cả người lập tức như rơi dây cánh diều một dạng hướng phía dưới gấp rơi. Trần Hiên thì ở nhờ giẫm mạnh chi lực, một cái lộn ngược ra sau tiêu sái trở xuống trên sân thượng, động tác một mạch mà thành. Thật sự là đã mạo hiểm lại kích thích. Đùng. Tất cả mọi người đi vào sân thượng ở mép nhìn xuống dưới, chỉ thấy Bách Tàng ngã ở phía dưới đất xi măng phía trên, chết đến mức không thể chết thêm. Trần gia thật sự là võ công thông thần, không ai địch nổi a. Long Phi xuất phát từ nội tâm tán dương, đối Trần Hiên xưng hô đều biến. Vũ Định thở dài một tiếng, bái phục mà nói, ta luyện võ 40 năm, hôm nay nhìn thấy Trần gia thiên nhân thủ đoạn, mới biết chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng, hổ thẹn, hổ thẹn. Hắn đồ đệ Vu Thiên mặt đỏ tới mang thai đứng ở phía sau, nói không ra lời, vừa mới bọn họ còn hung hăng xem thường Trần Hiên, không nghĩ tới người ta mới thật sự là đại cao thủ, còn bị người ta cứu một cái mạng, thật sự là suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ khó làm. Nghe lấy Long Phi thổi phồng, Trần Hiên sắc mặt thông dong, thực nội tâm lại tại cười khổ, bởi vì một trận đánh xuống, cơ hồ đem một thân tiên khí hao tổn 7-8 phần, cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên thắng được rất xinh đẹp. Nhưng Trần Hiên cảm thấy lấy sau vẫn không thể tùy ý lạm dụng tiên khí, nếu không gặp gỡ càng đối thủ mạnh mẽ, hắn không nhất định có thể giống hôm nay dạng này ứng phó tự nhiên. Sống sót sau tai nạn, Long Phi hớn hở ra mặt, lại khôi phục một phái lão đại phong phạm, hắn ra lệnh lôi bân đi xử lý rơi Quách Dương cùng Bách Tàng thi thể, lại để cho thủ hạ cho mấy cái thụ thương người làm đơn giản trị liệu, sau đó gọi Bạch Ngọc Lâu quản sự làm tiếp một bàn thiên đình yến, hắn phải thật tốt chúc mừng một phen. Nặng bày yến hội về sau. Trước đó chỉ có thể kính bồi ghế chốt Trần Hiên, lúc này lại việc nhân đức không nhường ai ngồi tại vị trí cao nhất, nhưng là tất cả mọi người cảm giác đến chuyện đương nhiên, thì liền luôn luôn mắt cao hơn đầu Vũ Định cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mọi người hào hào hướng Trần Hiên mời rượu, trong miệng A Du Định hót lời nói một cái so một cái nói đến chốn mất, Long Phi càng là mời rượu lớn nhất ân cần cái kia. Để một cái tại Thiên Hải thành phố quát tháo mưa gió lao đại làm ra thấp như vậy tư thái, đủ thấy Trần Hiên tại Long Phi trong lòng địa vị tăng lên đến mức nào. Lại kính một chén về sau, Long Phi mới mặt mày hồng hào nói ra, Trần gia, ngài võ công như thế xuất thần nhập hóa, nếu như có thể thêm vào chúng ta, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, mà lại khác nói một đàng biệt thự, quyền thế, phú quý, mỹ nữ đều là không thiếu gì cả a. Nghe đến Long Phi có ý lôi kéo, Trần Hiên cười cười, không có trả lời ngay, hắn nhìn đến Lôi Bân xử lý xong thi thể trở về, liền để hắn cũng tìm cái chỗ ngồi xuống. Lôi Bân thụ sủng nhược kinh, ở hạng chót sau khi ngồi xuống, một mặt ân cần cười nói, đà tạ Trần gia. Trần Hiên không khỏi có chút im lặng, thế mà liền Lôi Bân cũng kêu lên ra đến, ta có như vậy lao sao? Long lão đại, ta trước mắt chỉ là cái không có tốt nghiệp đại học sinh, đối thêm vào các ngươi sự nghiệp không có hứng thú. Trần Hiên nhìn về phía Long Phi, lãnh đạm nói ra. Long Phi nghe vậy, tâm lý hơi hơi thất vọng, bất quá trên mặt vẫn là một bộ nịnh nọt thần sắc nói, không gia nhập cũng không quan trọng, ta Long Phi tùy thời đều hoan nghênh Trần gia đại giá quang lâm. Đã Trần Hiên lần này nguyện ý vì một bộ biệt thự xuất thủ, Long Phi thì tin tưởng hắn tuyệt đối không phải không màng danh lợi, khó chơi cái loại người này. Chỉ cần đối thêm nhiều hiếu kính nịnh nọt, để Trần Hiên cam tâm tình nguyện làm bọn hắn chỗ dựa, nhìn về sau còn có ai dám lại đến tìm cái chết. Trần gia, ngài cái này một thân võ công, chắc hẳn đã đến bao đan ngồi háng, hồn viên như nhất đan kình mức độ A. Bàn lớn đối diện Vũ Định mở miệng, thần sắc tất cung tất kính. Hắn lúc này tin tưởng Trần Hiên trước đó nói không có sư phụ có lẽ là thật, loại này vạn người không được một tập võ thiên tài, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào danh sư chỉ điểm liền có thể luyện ra. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, đan kình võ giả đều là phượng mao lân giác ý hệt, lại càng không cần phải nói Trần Hiên còn trẻ tuổi như vậy, võ đạo một đường bất khả hạn lượng. Trần Hiên cũng không nghĩ tới Vũ Định sẽ đem hắn nhìn thành cái gì đan kình cao thủ, trên thực tế hắn đối với mấy cái này võ học cảnh giới rốt đặc cắn mai, hắn cũng lười cùng Vũ Định lần nữa giải thích chính mình chưa từng luyện võ, ngược lại hỏi, Vũ sư phụ, ngươi trước tiên nói cái kia bách tàng là cái gì trình độ. Nhật Bản võ giả võ học tu luyện cùng chúng ta Hoa Hạ có khác biệt lớn, bất quá lấy cái kia bách tàng cường quyền tu vi, cũng đã đạt tới hóa kình nhập môn trình độ. Vũ Định nói xong đón đến, lại có chút xấu hổ nói, thực bách tàng lợi hại nhất còn là hắn ám sát thân pháp, nếu như vẹn vẹn so đấu quyền pháp, ta còn không đến mức bị bại nhanh như vậy. Vẹn vẹn hóa kình nhập môn, thì lợi hại như vậy, kém chút đem tất cả mọi người diệt, mọi người trong lòng đối võ học cao thủ lại có mới nhận thức. Trần Hiên gật gật đầu, lại hỏi ra một vấn đề, cái kêu bách tàng sư phụ, kêu cái gì phản khi cương ngũ lang, lại là cái gì trình độ. Ta mấy năm nay một mực bế quan khổ tu, đối Nhật Bản võ học giới cơ hồ hoàn toàn không có giải. Chỉ nghe nói qua phản khi cương ngũ lang là cương quyền lưu phái góp lại người, nhưng lại không biết hắn đến cùng là cảnh giới gì, muốn đến cũng không phải Trần gia ngài đối thủ. Vũ Định chi tiết đáp, mặt còn nịnh nọt một câu. Trần Hiên khẽ vuốt cằm suy ngẫm, nhìn đến phải nhanh một chút tăng lên chính mình thực lực, làm đồ đệ bách tàng đã có hóa kình mức độ, sư phụ nói không chừng thì là chân chính đan kình cao thủ. Nếu như phản khi cương ngũ lang hiện tại liền đi đến Hoa Hạ, vì hắn đệ tử báo thù, Trần Hiên còn thật không có nắm chắc có thể thắng được hắn. Tựa hồ nhìn ra Trần Hiên lo lắng, Long Phi trên mặt tươi cười nói, Trần gia ngài yên tâm, ta đã từng gặp qua Nhật Bản võ giả, nếu như cái kia bách tàng sư phụ dám đến báo thù, cam đoan hắn tiến đụng vào ta thiên la địa võng, lại từ Trần gia ngài tự mình áp trận, tuyệt đối để hắn ăn không ôm lấy đi. Long Phi những năm này phát triển được quá thuận lợi, địa bàn càng lúc càng lớn, ai cũng đoạt không qua hắn, căn bản không có gặp phải quá lớn lực cản, mới đưa đến hôm nay dưới sự khinh thường, bị ép vào sinh tử tuyệt cảnh. Từ giờ trở đi, Long Phi sẽ không lại khinh thường võ đạo cao thủ lực lượng, đồng thời muốn nịnh bợ tốt Trần Hiên cây to này. Qua ba lần rượu, một mực kiệm lời ít nói cắt lão đột nhiên hỏi, Trần tiên sinh, ta xem ngài vừa mới ra tay thời điểm, quanh thân nguyên khí bộc phát, liền giống như truyền thuyết bên trong nhập đạo cao nhân, chẳng lẽ ngài là một vị tu đạo sĩ? Hắn vấn đề này ở trong lòng giấu rất lâu, vẫn là không nhịn được hỏi ra. Trần Hiên không khỏi đối cắt lão nhìn nhiều, lão nhân này mặt ngoài mắt mờ, lại có thể cảm ứng được hắn khí tức bất phàm. Nhìn đến vị này phong thủy đại sư vẫn có chút môn đạo. Bất quá, Trần Hiên đương nhiên sẽ không đem chính mình có mang vô thượng tiên khí, còn tu luyện thiên tà y điển phía trên pháp quyết loại chuyện này nói ra, hắn khẽ mỉm cười nói, ta không phải cái gì tu đạo sĩ, không biết cắt lão làm sao đem trên người của ta khí tức, cùng nhập đạo cao nhân liên hệ với nhau. Ta làm phong thủy tiên sinh nhiều năm như vậy, cũng coi như nhận biết mấy vị tu hành phạm vi bằng hữu, cho nên có nảy phán đoán. Cắt lão chậm rãi đáp, chỉ là bọn hắn trên thân loại khí tức kia cũng không bằng Trần tiên sinh ngài mãnh liệt. Thì ra là thế, bất quá cắt lao ngươi trước không phải đã nói, xã hội hiện đại không có tu đạo người tồn tại sao? Làm sao nghe, cắt lao bằng hữu tựa hồ cũng là tu đạo người. Trần Hiên hiếu kỳ hỏi. Cắt trong đôi mắt già nua ngậm lấy ý cười nói ra, bọn họ xác thực không phải chân chính tu đạo người, chỉ là hiểu một chút tàn khuyết pháp môn tu luyện, muốn để bọn hắn thi triển cái gì thần thông thuật pháp, đó là vạn vạn làm không được. nếu như Trần Tiên Sinh đối bọn hắn tu hành phạm vi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể giới thiệu bọn họ cho ngài nhận biết. Nói xong, Cắt Lao tay lấy ra danh thiếp hiện lên cho Trần Hiên, phía trên là một bức sơn thủy đồ còn có Cắt Lao tính danh cùng phương thức liên lạc. Mặc kệ Trần Hiên có phải là thật hay không tu đạo người, Cắt Lao nội tâm đã hạ quyết tâm, trước kết giao một phen lại nói. Trần Hiên thu hồi danh thiếp về sau, lại uống vài chén ỉu, về sau liền đứng dậy cáo từ. Long Phi tại chỗ đem Nguyệt Vịnh bờ biển số 1 chìa khóa biệt thự giao cho hắn. Mọi người cung kính đem Trần Hiên đưa đến dưới lầu, sau đó từ Lôi Bân lái xe đưa hắn trở lại Thiên Hải Đại học. Buổi tối, Trần Hiên nằm tại túc xá trên giường vuốt vuốt chìa khóa biệt thự, nhìn lại hắn đặc sắc xuất hiện một ngày, nghĩ đến cái gì võ học giới, tu hành vòng, những thứ này cách phổ thông người sinh sống cách xa vạn dặm xa tồn tại, không khỏi suy nghĩ phiên bay. Nhìn đến phải sớm điểm mang vào Long Phi đưa ta cái kia căn biệt thự, dạng này tu luyện tiên khí thì thuận tiện nhiều. Trần Hiên âm thầm suy nghĩ. Ngày thứ hai là thứ hai, Trần Hiên sớm đi vào Trầm Thị tập đoàn, vừa mới đi vào quản lý văn phòng, hắn máy riêng thì văng lên. Cầm điện thoại lên, Trần Hiên liền nghe đến Trầm Băng Lam thanh lánh như trên trời tiên lại thanh âm, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Vừa muốn hỏi cái gì sự tình, bên kia đã cúp điện thoại. Trần Hiên nội tâm không khỏi kêu một tiếng ta dựa vào. Mới một tuần mới vừa vặn đến, hơn nữa còn là vừa sáng sớm. Trầm Băng Lam giống như lại có chuyện muốn gọi hắn làm, quả thực là vào chỗ chết bóc lột hắn cái này thủ tịch thầy thuốc ca. Chương 38, Trầm Băng Lam biểu muội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Hiên đi vào tổng giám đốc văn phòng. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy Trầm Băng Lam nghiêng chân ngồi tại ghế salon bằng da thật, vẫn như cũ là chăm xem không chán tuyệt sắc dung nhan, ngực nở ngông cong dáng người, một đôi thon dài đùi ngọc, mị lực mười phần. Cảm giác được cổ họng hơi khô nóng, Trần Hiên ổn định tâm thần. Đi đến Trầm Băng Lam đối diện ghế sofa tùy tiện ngồi xuống. Ngạch, người dây chuyền này vừa mới ngồi xuống đến, Trần Hiên liền phát hiện Trầm Băng Lam trước ngực này chuỗi kim cương dây chuyền chiếu sáng rạng rỡ. Trầm Băng Lam gương mặt nóng lên nói, làm sao? Ta cho là ngươi trở về liền sẽ đem nó ném, dù sao ngươi đã nói không thu bất luận kẻ nào lễ vật nha. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Tựa hồ cảm giác được Trần Hiên trong giọng nói trêu chọc, Trầm Băng Lam khuôn mặt nóng lên đến lợi hại hơn, ngữ khí băng lãnh nói ra. Ngươi hy vọng ta ném, ta thì lại không ném, mà lại ngươi hoa 100.000 mua hột kim cương này dây chuyền, nhất định rất đau lòng a. Ta ngày ngày mang theo nó, để ngươi mỗi ngày đau lòng. Nghe đến loại này sức sẹo lý do, Trần Hiên kém chút liền không nhịn được cười ra tiếng, hắn nỗ lực nén cười nói, đúng đúng đúng, ta ngày ngày đau lòng. Tuy nhiên Trần Hiên lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi thật mỗi ngày mang theo nó lời nói, ta sẽ rất vui vẻ. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trần Hiên, hiện tại là giờ làm việc. Xin chú ý ngươi ngôn tử. Trầm Băng Lam sáng giọng, trên mặt nóng hổi lại vô luận như thế nào cũng ức chế không nổi. Trần Hiên cười mỉm nói ra, nói cách khác lúc tan việc liền có thể nói mê sảng thật sao. Ngươi. Trầm Băng Lam vừa thẹn vừa xấu hổ chừng lấy Trần Hiên. Thật tốt, không nói đùa. Dự cảm đến Trầm Băng Lam lại muốn bão nổi, Trần Hiên vội vàng khoát khoát tay, Trầm Tổng, không biết ngươi sáng sớm gọi ta tới, lại có chuyện phiền toái gì đâu. Hừ. Nói đến ta giống như không có việc gì tìm ngươi phiền phức một dạng, lần này bảo ngươi tới, là có hai cái tin tức muốn thông báo ngươi. Trầm Băng Lam mua cái nút. Cái nào hai cái tin tức? Trần Hiên hỏi. Trầm Băng Lam nháy mắt mấy cái, ngựa khí có chút thần bí nói ra, có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Đương nhiên là tin tức tốt á. Trần Hiên không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Tin tức tốt cũng là Trầm Băng Lam cố ý kéo dài âm cuối, ngươi bị đuổi việc. Ngươi nói cái gì? Trần Hiên bị kinh ngạc. Hắn mới vừa vặn giúp đỡ giải quyết trường sinh cao vấn đề đây, mà lại Trầm Băng Lam lệnh chứng cũng không chữa khỏi, làm sao đột nhiên liền bị đuổi việc. Nhìn đến Trần Hiên bị giật mình biểu lộ, Trầm Băng Lam trên mặt hiện hiện vẻ đắc ý nụ cười, nói ra, ta còn chưa nói xong đây, ngươi gấp cái gì? Ta chỉ là giải trừ ngươi phòng thị trường quản lý chức vị mà thôi. Ta cô nãi nãi, ngươi nói chuyện không cần nói một nửa nha, sẽ đem người hoảng sợ ra bệnh tim. Trần Hiên vỗ ngực một cái. Mà lại cái này lại tính toán tin tức tốt gì? Ai là của ngươi cô nãi nãi? Trầm Băng Lam mày liếu vẩy một cái, hàn quang hiện lên trong mắt, ngươi trước không phải là không muốn làm phòng thị trường quản lý sao? Ta hiện tại thành toàn ngươi, chẳng lẽ không phải tin tức tốt? Trần Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên lai tin tức tốt là ý tứ này. Bất quá cái này phòng thị trường quản lý vị trí, hàn cái mông cũng còn ngồi chưa nóng đây, thì dạng này xuống đài, có phải hay không có chút không nể mặt mũi a? Nghĩ đến trở về bộ cửa phía sau, Bạch Thuần các nàng tuyệt đối sẽ rêu cợt chính mình một phen, hơn nữa còn muốn hỏi vì cái gì xuống đài, Trần Hiên đã cảm thấy nhức đầu. Ngươi tìm tới thí sinh thích hợp làm phòng thị trường quản lý. Trần Hiên có chút hiếu kỳ hỏi. Trầm Thị tập đoàn thông báo tuyển dụng quá trình nghiêm khắc như vậy, một cái thực tập sinh đều phải đi qua trùng điệp phỏng vấn, lại càng không cần phải nói phòng thị trường quản lý loại này chức vị trọng yếu thông báo tuyển dụng. Vừa mới qua đi mấy ngày, Trầm Băng Lam thì chiêu đến người. Trần Hiên nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp lý. Trầm Băng Lam lại thừa nước đục thả câu nói, đương nhiên tìm tới, mà lại hôm nay liền sẽ nhận chức, ngươi chờ chút liền có thể nhìn thấy nàng. Nàng không có cụ thể nói cái này mới nhậm chức phòng thị trường quản lý là ai, bất quá Trần Hiên cũng lười hỏi, dù sao hầu như đều là loại kia tại chỗ làm việc sờ soạng lần mò nhiều năm đầy mờ trung niên đại thúc, hắn có thể không có hứng thú gì giải. Còn có một cái tin tức xấu đâu? Trần Hiên tiếp tục hỏi. Nói đến tin tức xấu, Trầm Băng Lam đại mi liền nhăn lại đến, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, bởi vì ta không có đi qua hội đồng quản trị đồng ý thì thuê ngươi làm thủ tịch thầy thuốc. Hiện tại ta nhị thúc Trầm Thành cùng tam cô Trầm Phượng liên hợp một số cổ đông đối với ta tạo áp lực, yêu cầu khảo hạch ngươi thủ tịch thầy thuốc tư cách. Nói như vậy, ngươi đáp ứng bọn hắn? Trần Hiên xem thường hỏi. Trầm Băng Lam ngữ khí có chút đắng chát nói ra, ta không có cách, dù sao tập đoàn tổng giám đốc cũng không phải thật nắm hết quyền hành. Nhìn đến các ngươi trong Trầm gia đánh đến rất lợi hại á, Trần Hiên cảm thán một câu. Trầm Băng Lam lạnh hừ một tiếng nói, ta nhị thúc cùng tam cô đã sớm đối với ta nhậm chức tổng giám đốc vô cùng bất mãn. Thứ năm tuần trước lại bởi vì trường sinh cao xảy ra vấn đề sự tình, ta trừ đi Trầm giá hạo nửa năm lương đồng cùng cuối năm phân hoa hồng, vừa vận thành vì bọn họ khởi xướng tiến công dây dẫn nổ. Tại thời khắc này, Trần Hiên phát hiện Trầm Băng Lam cái này nhanh chóng quyết đoán nữ cường nhân, cũng cực kỳ hiếm thấy toát ra một tia cảm giác mệt mỏi. Mặt ngoài quát tháo mưa gió, phong quang vô hạ, trên thực tế lại muốn một bên xử lý tập đoàn sự vụ, một bên đối mặt đến từ gia tộc nội bộ lục đục với nhau, cũng không biết phải có bao nhiêu kiên cường nội tâm mới có thể chống đến hiện tại vẫn giọt nước không lọt. Trần Hiên, ta tin tưởng lấy ngươi tài nghệ y thuật, nhất định có thể thông qua khảo hạch. Trầm Băng Lam ánh mắt kiên định nhìn lấy Trần Hiên. Liên trường sinh cao xảy ra vấn đề đều có thể làm chàng giải quyết, Trần Hiên có thể so sánh Đinh Quần cùng hắn thủ hạ y dược đoàn đội mạnh quá nhiều. Tuy nhiên Đinh Quần toàn bộ đoàn đội đều là trong nước nhất lưu y học viện tiến sĩ mức độ, nhưng bằng cấp hiển nhiên là không thể quyết định hết thảy. Trần Hiên trầm ngâm một chút, hỏi, cái gì thời điểm khảo hạch? Ngay hôm nay buổi chiều. Trầm Băng Lam đón đến, tiếp lấy nói bổ sung, lần khảo hạch này địa điểm thiết lập tại Thiên Hải thành phố Y học Hiệp hội tổng bộ, hết thể mời ra 5 vị quyền uy chuyên gia đối ngươi tiến hành khảo hạch, bên trong 4 vị Tây Y Y, 1 vị Đông Y Y. Trần Hiên A một tiếng, không thế nào để ở trong lòng. Tuy nhiên nghe khảo hạch đoàn trận thế bày rất lớn, nhưng binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, buổi chiều lại tùy cơ ứng biến chính là. Trầm Băng Lam suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta lo lắng lần khảo hạch này. Ta nhị thúc cùng tam cô bọn họ hội thu mua bên trong một số chuyên gia, cố ý làm khó dễ ngươi, cho nên buổi chiều ngươi muốn nhiều chú ý. Nàng lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra, đồng thời chuyển tới một hưng phấn vui sướng tuổi trẻ giọng nữ, biểu tỷ, ta trở về. Trần Hiên nhìn lại, nhất thời bị hung hăng kinh diễm đến. Chỉ thấy tiến đến nữ tử có một trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, bộ mặt đường cong như cùng xuất từ kiệt xuất nhất họa sĩ truyện tranh chi thủ, ánh mắt của nàng lớn mà có thần, sống mũi thẳng tắp đáng yêu. Mềm mại phấn nộn môi anh đào bên cạnh tô điểm lấy một hạt tỉ mỉ mỹ nhân trí, dường như tạo vật chủ vẽ rồng điểm mắt chi tác. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài thác chảy giống như nghiêng về xuống tới, lọn tóc cài lấy một cái tinh xảo miêu tộc ngân sức, vô cùng chói mắt, trên người mặc một bộ màu trắng hở eo áo ngắn, eo thon chặt chẽ mềm dẻo, hạ thân là một kiện trắng xanh đan sen ô vuông nửa người váy, ngắn gọn lịch sự tao nhã, làm nổi bật lên một đôi thon dài trắng non cặp đùi đẹp. Lại là một vị hại nước hại dân đại mỹ nữ, Trần Hiên không khỏi nhìn đến ốc. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ sao? Vị mỹ nữ kia vừa tiến đến, cũng cảm giác được Trần Hiên cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt, ở trên người nàng du tẩu, đống nhiên cảm giác trong lòng tức giận. Trần Hiên cười mỉm nói ra, đẹp mắt mỹ nữ liên miên bất tận, đẹp đến mức giống như ngươi lại là ngàn dặm mới tìm được một. Hừ, miệng lưỡi chân chu, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Mỹ nữ kia vòng qua Trần Hiên, đi đến Trầm Băng Lam trước mặt, giống như một mực con mèo nhỏ như thế nhào tới, biểu tỷ. Ta nhớ chết ngươi. Mỹ nữ ôm vào đi về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Trầm Băng Lam trong ngực vừa đi vừa về mài cọ, nhìn đến Trần Hiên không ngừng hâm mộ. Trầm Băng Lam thoáng cái bị làm đến toàn thân phát nhiệt, vội vàng đẩy ra khuôn mặt nàng, dùng bất đắc dĩ mà cường chiều ngự khí nói ra, chỉ dừng, ngươi đều bao lớn, làm sao còn như đứa bé con một dạng. Người ta nghĩ ngươi mà. Mỹ nữ nũng nịu giống như nói ra. Nàng cũng là Trầm Băng Lam biểu muội trương chỉ dừng, bởi vì mong nhớ biểu tỷ. Lại muốn mau sớm chữa cho tốt biểu tỷ lệnh chứng, bởi vậy Trương chỉ dừng ngồi máy bay đi suốt đêm về Thiên Hải thành phố. Biểu tỷ cũng rất nhớ ngươi. Trầm Băng Lam ôm lấy Trương chỉ dừng, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc, trong mắt một mảnh nhu tình. Trần Hiên còn là lần đầu tiên nhìn đến Trầm Băng Lam lộ ra ôn nhu như vậy biểu lộ, không khỏi hơi kinh ngạc, đây là cái kia băng sơn mỹ nhân sao? Cùng Trầm Băng Lam cầm giữ ôm một hồi, Trương Chỉ dừng quay mặt lại nhìn lấy Trần Hiên hỏi, biểu tỷ, gia hỏa này là ai a? Ngươi không phải rất chán ghét đàn ông a, làm sao còn cùng một cái nam sinh một chỗ văn phòng? Trầm Băng Lam bị hỏi đến sắc mặt hơi đỏ lên, lúc này giải thích nói, hắn gọi Trần Hiên, là tập đoàn chúng ta mới nhậm chức thủ tịch thầy thuốc. Cái gì? Biểu tỷ ngươi không phải đã nói chờ ta trở lại về sau, liền để ta nhận chức tập đoàn thủ tịch thầy thuốc sao? Trương Chỉ dừng vụt theo Trầm Băng Lam trong ngực tránh ra, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Trầm Băng Lam nhất thời một mặt vẻ xấu hổ, nàng lại đem việc này cho quên. Khu khu, vị này biểu muội, ta thủ tịch thầy thuốc thế nhưng là ký xong hợp đồng, ngươi cũng đừng muốn làm loạn quan hệ bám vay cướp ta trước vị a. Trần Hiên thản nhiên nói ra. Hắn phòng thị trường quản lý vị trí còn ngồi chưa nóng đây, liền bị Trầm Băng Lam dưới. Muốn là thủ tịch thầy thuốc chức cũng bị mỹ nữ này cướp đi, vậy chẳng phải là muốn làm hồi thực tập sinh? Ai là của ngươi biểu muội a? Người nào làm loạn quan hệ bám vay a? Trương Chỉ dừng kém chút không có bị Trần Hiên giận ngất, Trầm thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc chức vị vốn chính là ngươi cướp ta mới đúng. Gặp Trương Chỉ dừng thở phì phì bộ dáng, Trầm Băng Lam chừng Trần Hiên liếc một chút, nói ra, Trần Hiên, nàng là biểu muội ta, mời ngươi hãy tôn trọng một chút, khác lung tung xưng hô. Vừa nói vừa đối Trương Chỉ dừng ôn nhu nói, Chỉ dừng, ngươi cũng bình tĩnh một chút, trước nghe ta nói. Chương 39, Hàn Thực Cổ. Biểu tỷ, mặc kệ ngươi nói cái gì, sau cùng ta đều muốn làm tập đoàn thủ tịch thầy thuốc. Trương Chỉ dừng tiểu hài tử khí quyệt miệng nói. Trầm Băng Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, Trần Hiên hắn tài nghệ y thuật vô cùng lợi hại, tập đoàn chúng ta mời đến một vị thần y yể, Chỉ dừng ngươi cần phải vì ta cao hứng mới đúng a. Cái gì thần y yể? Gia hỏa này y thuật chẳng lẽ so ta còn lợi hại hơn sao? Biểu tỷ, ngươi có phải hay không bị gia hỏa này cho lừa gạt? Trương Chỉ dừng một mặt không phục nói ra. Nàng còn trẻ như vậy cũng đã là y học tiến sĩ, hơn nữa còn đối đông tây y đều tạo nghệ không cạn, Trương Chỉ dừng tự nhận cùng tuổi đoạn, không có khả năng có người so với nàng y thuật lợi hại. Trầm Băng Lam trong mắt lóe lên một tia chần chờ, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là quyết định nói ra miệng, Chỉ dừng, Trần Hiên hắn có thể chữa cho tốt ta lạnh chứng, cũng chính vì vậy, ta mới tin tưởng hắn tài nghệ y thuật là thần y cấp bậc. Từ nhỏ đến lớn, Trầm Băng Lam không biết gặp bao nhiêu danh y quốc thủ, không một người đối nàng lạnh chứng có biện pháp, mà Trần Hiên vừa ra tay thì đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, so những cái kia danh y mạnh quá nhiều. Biểu tỷ ngươi nói cái gì? Trương Chỉ dừng nghe Trầm Băng Lam lời nói, lộ ra một bộ hoàn toàn không thể tin được biểu lộ, gia hỏa này có thể chữa cho tốt ngươi lạnh chứng. Cái này sao có thể? Chuyện này đối nàng rung động, quả thực so Trần Hiên lên làm thủ tịch thầy thuốc còn lớn hơn, trong thiên hạ. Trương Chỉ dừng chỉ tin tưởng mình có biện pháp chữa cho tốt biểu tỷ quái bệnh. Làm sao không có khả năng? Là chính ngươi y thuật học không tới nơi tới chốn a. Trần Hiên trêu tức cười nói. Trương Chỉ dừng còn là lần đầu tiên trong đời bị người nói nàng y thuật học không tới nơi tới chốn, nhất thời giận không chỗ phát tiết, muốn không phải Trầm Băng Lam kịp thời giữ chặt, nàng đều muốn đi qua đem Trần Hiên đánh hơn mấy quyển. Biểu tỷ, hắn đến cùng là làm sao làm cho người trị liệu? Dùng tây y vẫn là đông y phương pháp. Trương Chỉ dừng tức giận bất bình hỏi. Nàng trước đó vô luận là đông y vẫn là tây y, đều tìm không ra trị liệu Trầm Băng Lam quái bệnh thủ đoạn, chẳng lẽ gia hỏa này liền có thể? Nàng vậy mới không tin. Nghe Trương Chỉ dừng hỏi phương pháp trị liệu, Trầm Băng Lam sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên lại, không có mở miệng trả lời. Loại kia ra thịt xem mắt phương thức trị liệu, thực sự để cho nàng quá khó mà mở miệng. Rất đơn giản à, chính là ta để bàn tay dán tại Trầm Tổng trên bụng, sau đó dùng ta độc môn y thuật. Hóa đi Trầm Tổng thể nội hàn khí. Trần Hiên một bộ rất tùy ý giọng điệu nói ra. Trần Hiên ngươi Trầm Băng Lam không nghĩ tới Trần Hiên thoáng cái liền đem phương thức trị liệu nói ra, trên mặt lập tức bay lên hai đóa ửng đỏ. Trương Chỉ dừng cũng là kinh ngạc đến ngây người, biểu tỷ thế mà nguyện ý bị một người nam nhân đem tay phóng tới trên bụng, đây quả thực phá vỡ nàng nhận biết. Trầm Băng Lam có nhiều chán ghét nam nhân, Trương Chỉ dừng là rõ ràng nhất, bởi vì hai nàng từ nhỏ liền ở cùng nhau lớn lên. Trương Chỉ dừng cũng không biết gặp bao nhiêu lần Trầm Băng Lam bị nam tính cận thân, sau đó báo nổi tràng cảnh. Biểu tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải đối nam tính rất mâu thuẫn kháng cự sao? Trương Chỉ dừng ngữ khí kinh dị hỏi. Trầm Băng Lam thanh âm rất nhẹ ngập ngừng nói, ta cũng không biết vì cái gì duy chỉ có không có đối Trần Hiên hắn sinh ra thân thể bài xích. Trương Chỉ dừng không khỏi càng thêm ngạc nhiên, là một tên ý đạo có thành tiểu nữ bác sĩ, nàng biết Trầm Băng Lam đối nam nhân sinh ra thân thể bài xích là trên sinh lý. Không phải tâm lý nhân tố, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể phá vỡ loại này y học nguyên lý. Uy, Trần Hiên, ngươi sẽ không phải là thái giám a? Trương Chỉ Dừng hỗn loạn trong đầu, đột nhiên nghĩ đến khả năng này, dù sao cắt về sau, thì cơ hồ mất đi tất cả hùng kích thích tố sinh dục, dạng này mới có thể không bị Trầm Băng Lam bài xích. Phúc! Trần Hiên bị Trương Chỉ Dừng câu nói này sặc đến ngụm nước đều phun ra, ngươi đoán mò đi nơi nào, muốn hay không hiện tại thì đến kiểm tra một chút ta đến cùng phải hay không thái giám. Làm vì một người nam nhân bình thường, thế mà bị một đại mỹ nữ nói thành thái giám, Trần Hiên giờ phút này đều hận không thể cởi quần chứng minh chính mình. Phi, lưu manh. Trương Chỉ Dừng sắc mặt đỏ lên, xì một miệng. Có điều nàng làm thầy thuốc, cũng hoàn toàn nhìn không ra Trần Hiên có bất kỳ các đặc thủ, chỉ có thể bài trừ thái giám tầng này khả năng. Trương Chỉ Dừng lại quay sang nhìn về phía Trầm Băng Lam, lo lắng nói ra, biểu tỷ, gia hỏa này nói hắn để bàn tay thả ngươi trên bụng liền có thể chữa bệnh, cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì y học đạo lý, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn tiếp tục lừa gạt đi xuống. Thế nhưng là trị liệu thật có hiệu a? Trầm Băng Lam tuy nhiên làm không rõ ràng Trần Hiên là làm sao làm được, nhưng là loại kia lệnh chứng giảm bất cảm giác, là thiết thiết thực thực cảm nhận được. Trương Chỉ Dừng vẫn như cũ không tin nói ra, biểu tỷ, nhất định là gia hỏa này dùng một loại nào đó phương pháp, để ngươi sinh ra trị liệu hữu hiệu ảo giác, ta nhìn hắn cũng là một cái giang hồ tên lừa đảo, nói không chừng còn là ham biểu tỷ ngươi sắc đẹp. Trầm Băng Lam nhất thời đối cái này biểu mọi lời nói có chút im lặng, cái này đều nói đến cái nào cùng cái nào đi. Vị này Chỉ Dừng tiểu tỷ tỷ, ngươi đối với ta thành kiến thực sự quá lớn, ta cảm thấy ngươi có cần phải xâm nhập giải một chút ta. Trần Hiên gặp Trương Chỉ Dừng thế mà đem hắn nói như vậy không chịu nổi, thật sự là bó tay toàn tập. Trương Chỉ Dừng lật một cái liếc mắt, tức giận sắng giọng, ngươi loại tên lưu manh này tên lừa đảo, có cái gì tốt giải? Còn có, bản tiểu thư tên đầy đủ gọi Trương Chỉ Dừng, không cho phép ngươi gọi ta hai cái chữ tên. Tính toán, tùy tiện ngươi làm sao nhìn ta đi. Trần Hiên bất đắc dĩ cười cười, bất quá cái này thủ tịch thầy thuốc vị trí, ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi. Trương Chỉ Dừng giọng mũi trùng điệp hừ một tiếng, lung lay Trầm Băng Lam cánh tay nói ra, biểu tỷ, gia hỏa này như thế đáng giận, ngươi làm sao còn để hắn làm thủ tịch thầy thuốc? Mà lại ngươi trước nói chuyện qua không tính toán gì hết à nha. Trước đó ta hứa hẹn không có thực hiện, là biểu tỷ có lỗi với ngươi, bất quá bây giờ vừa vặn có một cái phòng thị trường quản lý chức vị, biểu tỷ muốn mời ngươi đi làm. Trầm Băng Lam an ủi ngữ khí nói ra. Trần Hiên lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ, Trầm Băng Lam trước đó nói tân nhiệm phòng thị trường quản lý, thế mà chính là biểu muội nàng, bất quá Trương Chỉ Dừng bộ dạng này, nàng chẳng lẽ hội cam tâm tình nguyện làm người quản lý này sao? Quả nhiên, Trương Chỉ Dừng rất không tình nguyện nói ra, ta không muốn làm cái gì phòng thị trường quản lý, ta chỉ muốn làm tập đoàn thủ tịch thầy thuốc. Chỉ Dừng, nếu như ngươi không làm cái này cái phòng thị trường quản lý lời nói, ta nhị thúc cùng tam cô thì sẽ sắp xếp bọn họ người tiến đến. Đến thời điểm ta thì bị càng nhiều cản tay. Trầm Băng Lam lời nói thâm thiế nói. Cái này một chút, Trương Chỉ Dừng rốt cuộc minh bạch Trầm Băng Lam dụng tâm lương khổ. Đối với trong Trầm gia bộ phe phái đấu tranh, nàng cũng là biết được nhất thanh nhị sở, nếu như mình không giúp biểu tỷ, cái kêu biểu tỷ tập đoàn này tổng giám đốc thì càng ngày càng tứ cố vô thân. Biểu tỷ, ta đáp ứng ngươi làm phòng thị trường quản lý, nhưng là cái này Trần Hiên rất rõ ràng cũng là tên lừa đảo, ngươi đem hắn xào rơi đi. Trương Chỉ Dừng đáp ứng. Trên mặt bỗng dưng hiện hiện vẻ hưng phấn, lần này trở về, ta đã tìm được trị liệu lệnh chứng biện pháp, biểu tỷ ngươi nhìn. Trương Chỉ Dừng mở ra nàng cái kia như bạch ngọc bàn tay, tại nơi lòng bàn tay, một cái nho nhỏ màu trắng côn trùng chính đang chậm rãi bò, nó trên thân tản mát ra một cỗ lạnh lẽo khí tức. Trần Hiên nhìn đến cái này con côn trùng, khẽ chau mày nói, đây là hàn thực cổ. Ngươi thế mà biết hàn thực cổ. Trương Chỉ Dừng ánh mắt kinh ngạc, nhìn lấy Trần Hiên, không nghĩ tới hắn thế mà có thể biết cổ trùng tên. Trần Hiên bày ra một cái cao thâm mặt chắc biểu lộ, cười nhạt nói, ta biết sự tình còn nhiều nữa. Nghe đến hai người không đầu không đuôi đối thoại, Trầm Băng Lam nhịn không được hỏi, cái gì là hàn thực cổ? Trương Chỉ Dừng đầu tiên là chừng Trần Hiên liếc một chút, sau đó đôi Trầm Băng Lam giải thích nói, hàn thực cổ là đến từ miêu cương khu vực một loại hy hữu cổ trùng, có thể hấp thu người thể nội hàn khí làm thức ăn, dùng đến trị liệu biểu tỷ ngươi lạnh chứng không có gì thích hợp bằng. Cái này tiểu trùng tử thật có thể đem ra chữa bệnh sao? Trầm Băng Lam nhìn lấy Trương Chỉ Dừng nơi lòng bàn tay màu trắng cổ trùng, không khỏi có chút hoài nghi. Trương Chỉ Dừng đắc ý nói ra, đương nhiên có thể, cái này hàn thực cổ trùng ta đã dưỡng gần một năm, đối với nó nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, hiện tại chỉ cần đem cổ trùng để vào biểu tỷ trong cơ thể ngươi, chỉ cần nửa tháng, nó là có thể đem ngươi lạnh chứng loại trừ đến sạch sẽ. Nghe đến muốn đem con sâu nhỏ này bỏ vào trong cơ thể mình, Trầm Băng Lam tâm lý không khỏi lóe qua một trận ác hàn. So với để biểu mội dùng loại này quỷ dị phương pháp trị liệu, nàng tình nguyện để Trần Hiên chiếm tiện nghi tương đối tốt. Trương Chỉ Dừng, nếu như ngươi thật đem Hàn Thực Cổ bỏ vào ngươi biểu tỷ thân thể, cái kia chính là hại nàng tánh mạng. Trần Hiên đột nhiên mở miệng, ngữ xuất kinh nhân. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nghe Trần Hiên lời nói, Trương Chỉ Dừng mày ngài ngược lại nhào, nổi trận lôi đình, ta đã dùng cái này Hàn Thực Cổ tại Miêu Cương cho người ta đã trị hết mấy lần bệnh, bệnh nhân căn bản không hề có một chút vấn đề, làm sao có thể sẽ hại chết biểu tỷ? Trần Hiên không nhanh không chậm nói ra, Trần Tổng lệnh chứng là theo trong bụng mẹ mang ra, thể nội hàn khí tích tụ nhiều năm, đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nếu để cho ngươi cổ trùng hút hàn khí lời nói, hội nghiêm trọng phá hư nội tạng kết cấu, đến thời điểm liền xem như ta xuất thủ, chỉ sợ đều vô lực hồi thiên. Trần Hiên những lời này, để Trương Chỉ Dừng thân thể mạnh mẽ chấn, bởi vì Trần Hiên nói là đúng. Mà nàng thế mà không có cân nhắc đến nghiêm trọng như vậy vấn đề. Nếu như không là Trần Hiên nhắc nhở, hoặc là Trần Hiên hôm nay không có ở chỗ này, cái kia nàng thì đần độn u mê hại chết biểu tỷ, ủ thành vừa ra thảm họa. Trương Chỉ Dừng càng nghĩ càng là kinh hãi, trên lưng đã chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Một hồi lâu, Trương Chỉ Dừng mới thì thào nói ra, biểu tỷ, thật xin lỗi. Chỉ Dừng, ngươi cũng là vì ta tốt, mà lại sự tình cũng không có phát sinh, ngươi cũng không cần tự trách. Trầm Băng Lam sờ sờ đầu nàng, an ủi. Nghĩ đến Trương Chỉ Dừng vì trị liệu nàng lạnh chứng, lẻ loi một mình xâm nhập Miêu Cương học tập cổ thuật, Trầm Băng Lam vẫn là rất đau lòng. Trương Chỉ Dừng hốc mắt hồng hồng, tâm lý một trận hoảng sợ, còn tốt có Trần Hiên nhắc nhở. Đúng, ngươi làm sao đối Hàn Thực Cổ trùng như lòng bàn tay bộ dáng, chẳng lẽ ngươi cũng là một tên cổ sư? Trương Chỉ Dừng nhìn lấy Trần Hiên, hiếu kỳ hỏi. Trần Hiên lắc lắc đầu nói, ta dĩ nhiên không phải cái gì cổ sư, chỉ là có giải qua một số Miêu Cương cổ độc tri thức.